Chương 001, Tiêu Giao Tiên môn Nam Châu. Mặt trời chói chang ngay đầu, phiền muộn hơi nóng ở trên tấm đá xanh từng vòng nhộn nhạo lên, vừa gặp trong một ngày nóng nhất thời khắc. Đi ở trên đường chính, đập vào mặt hơi nóng khiến nhân hô hấp không khoái, lớn chừng hạt đậu giọt mồ hôi lập tức thấm ướt vào áo. Bên đường lái buôn đã dẹp quầy, đều bị độc này cay thái dương cho chạy về nhà. Tử Huệ trấn cũng không phú to lớn, lớn nhất đại tiểu lâu tên là Vọng Quy lâu. Toàn bộ tiểu lâu chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất dùng để tán khách được ăn, trung gian có một nơi lúc nhàn rỗi nơi. Phương này có một cánh thêu mai lan trúc cúc bình phòng, trước mặt bày một tấm gỗ tiết bàn dài, trên bàn đặt vào một cái thanh hoa đường vân ly trà, còn có một khối kinh đường mục. Nguyên lai like đây là Vọng Quy lâu là mời chào làm ăn, cố ý ở đại sảnh thiết lập một nơi kể chuyện cổ tích địa, cái bàn kia cùng ly trà là vì cho người kể chuyện dùng. Mỗi ngày giờ mùi, người kể chuyện sẽ đúng lúc xuất hiện. Đệ nhị tầng thuộc về nhã gian, một loại cung cấp tiên môn bách gia dùng nữa. Ông chủ biết là người, biết rõ trong tiên môn nhân xưa nay yêu thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt, thiết lập nhã gian lại vừa vặn thích hợp. Một tầng cuối cùng là dùng để dừng chân, bất quá phần lớn để đó không dùng. Người tu tiên trên đường đi qua nơi đây, một loại làm xong việc sẽ ngự kiếm rời đi, không sẽ chọn lưu lại, trừ phi là có chuyện, lại bưng cái giá không muốn tạm ngủ ngoài trời giữa núi rừng, tài lại ở chỗ này tạm một đêm. Vọng Quy lâu lầu một tiêu phí không cao, đến gần giờ mùi, đã tân khách ngồi đầy, tới cơ hồ đều là dân chúng tầm thường. Một cái hơn 60 tuổi, mặc màu xanh vải thô ma y liễu lão giả, bên hông nghiêng khoác một cái cùng màu túi vải, không nhanh không chậm địa đi từ cửa đến, vốn là ồn ào đại đường trong khoảnh khắc an tĩnh lại. Lão giả mặt mỉm cười, hai lòng sờ một cái màu trắng trong râu, đi tới kể chuyện cổ tích địa ngồi xuống. Hắn ống tay áo phất qua bàn, hai chân trùng điệp, hạ xuống trên bồ đoàn. "Người kể chuyện, hôm nay dự định nói cái gì?" "Đúng vậy đúng vậy, hôm qua ngươi nói Quỳnh Hoa cùng công chủ, thật có bạn thân rồi hả? Người đàn ông nào tốt như vậy có phúc, lại có thể bắt sống bực này tuyệt sắc mỹ nhân tâm, coi là thật tiện sát chúng ta. Quản hắn khỉ gió hôm qua làm chi, ta muốn nghe hôm nay." Người kể chuyện ung dung thong thả từ trong túi móc ra một cái tranh sơn thủy quạt xếp, ba một tiếng mở ra, hướng chính mình phẩy phẩy. "Chư vị không gấp, hôm nay tiểu lão nhi phải nói, chính là liên quan tới kia Tiêu Giao Tiên môn chuyện." Đại đường lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người hưng phấn nhìn chăm chú lão giả, lặng lẽ đợi hắn mở miệng. Không có ai chú ý tới, cửa trong góc một tấm hai người bàn ngồi hai cái nam tử áo lam. Bọn họ nghe được lão giả lời nói sau, cũng lặng lẽ để ly trà xuống, nghiêng hai lắng nghe. "Ba." Kinh đường một đánh một cái, người kể chuyện bắt đầu. "Này Tiêu Giao Tiên môn hả, chỉ nghe tên chính là Tiêu Giao tự tại. Nhưng nào có đơn giản như vậy. Tiêu Giao Tiên môn mãn không tầm thường nhân có thể bảo, môn chủ Tiêu Giao Tử tu vi cao thâm, chính là chúng ta Tử Huệ trấn duy nhất hóa thần kỳ cường giả. Nghe nói, hắn lúc còn trẻ từng có một ít chuyện tình yêu, gây ra không ít tai bạn, nhưng tu vi so với cao nhân cũng không thể đưa hắn lưu lại. Hiện nay trấn thượng tiên môn đại đa số cũng với hắn có oán, nhưng không đánh lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến. Tiêu Giao Tử có ba vị đệ tử, đại đệ tử Trần Mục, chúng ta tạm thời không để cập tới. Nhị đệ tử tên gọi Dạ Bạch, được xưng Bạch Ngọc công tử, chính là Nam Châu một trong bốn công tử. Thế nhân đối với hắn có mạch bên trên nhân như ngọc, công tử đời vô song này một mỹ sưng. Bạch Ngọc công tử theo Tiêu Giao Tử tu luyện 250 năm, chính là nguyên anh cường giả, hắn hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu, đúng là tiên môn tu sĩ chi tiểu mẫu. Đến tận bây giờ, tang thân với Bạch Ngọc công tử trên tay hai họa không đếm xuể. Tam đệ tử Thạch Phong, nhập môn 100 năm, cũng thuận lợi kết đan, ngày sau tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Mọi người nghe đồng nhiệt, thỉnh thoảng sờ càng một cái, phối hợp người kể chuyện ở đầu. Ở chỗ này tới nghe kể chuyện, phổ biến đều là người bình thường, không hiểu tu tiên phương pháp, bình thường sinh hoạt hơi khô khan không thú vị, người kể chuyện trong miệng tiên môn bách gia chuyện vặt, tự là bọn họ trà dư tiểu hậu tin đồn thú vị. Người kể chuyện thẳng thắn nói, một mực giảng thuật Dạ Bạch cùng Thạch Phong sự tích, nhưng đối với Tiêu Giao tiên môn vị kia đại đệ tử, lại ngậm miệng không nói. Ngoại trừ mở miệng giới thiệu thân phận của hắn, càng lại không nói tới. Đại khái là nói mệt mỏi, người kể chuyện ngừng lại, bưng lên trên bàn ly trà, đặt một cái, háng giọng một cái. Mọi người nghe tỉ mỉ, cũng có nghi ngờ. "Ồ, ngươi chỉ nói này Tiêu Giao tiên môn nhị đệ tử cùng tam đệ tử, kia đại đệ tử đây?" Hắn nhập môn sớm nhất, theo lý là xuất sắc nhất một vị chứ. Hắn có cái gì phi phàm sự tích? Những người khác nghe một chút, cũng là ở trong ngộng mới tỉnh. Cảnh giác người kể chuyện mới vừa nói Tiêu Giao tiên môn đại đệ tử Trần Mục, bọn họ lại chỉ hiểu được một cái tên, còn lại không biết gì cả. Chẳng lẽ là này đại đệ tử đã phi thăng chứ? Chúng ta Cửu Châu đại lục linh khí mỏng manh, ước chừng đã trên vạn năm không có ai phi thăng. Mở miệng là một cái tuổi chừng 15 thiếu niên, hắn mi thanh mục tú, đang khi nói chuyện, trong mắt lóe ánh sao. Người kể chuyện buông xuống quạt xếp, giống như bất đắc dĩ thở dài. Chư vị có chỗ không biết hả? Tuyệt không phải tiểu lão nhi không muốn nói tới người này, quả thực là người này có chút không biết từ đâu mở miệng hả. Gặp tất cả mọi người đều giớn cổ lên nhìn hắn, người kể chuyện khẽ mỉm cười, lúc này mới tiếp tục nói tới, "Trần Mục, quả thật Tiêu Giao Tử một vị bạn thân trẻ mồ côi, nếu không phải vị kia bạn thân trước khi chết ủy thác, dựa theo Tiêu Giao Tử thân phận địa vị, quả quyết sẽ không thu một cái như vậy đệ tử. Người này cả ngày chơi bời lêu lổng, xen vào nộn đánh môn học, trà trộn trong sân dã, không làm việc đàng hoàng. Xuống sông bắt tôm, bên trên địa đổi vịt, trong đất sở dưa, chưa bao giờ trừ qua một cái tai họa. So với hắn nhị sư đệ Bạch Ngọc công tử, tam sư đệ Thạch Phong, trên lệch khá xa. Hắn hả, đi theo Tiêu Giao Tử bên người suốt 300 năm, vẫn còn không kết thành kim đan, cũng không biết Tiêu Giao Tử có phải hay không hối hận có một cái như vậy đệ tử, lại bởi vì bạn thân nhờ, bất đắc dĩ tiếp nhận. Các vị, các ngươi cảm thấy có cái gì có thể nói?" Nghe đến đó, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lại bắt đầu thảo luận. Ầm. To lớn tiếng vang ở đại sảnh bên trong nổ lên, đưa đến mọi người rối rít ghé mắt. Nay nhìn một cái, liền vang lên từng trận tiếng hít hơi. Coi như là trong hành lang nam tử chiếm đa số, có thể ở thấy trước mắt này cảnh tượng lúc, vẫn bị kinh ngạc một chút. Đập vào mắt hai nam tử, cao gầy kia người tướng mạo tuấn mỹ vô song, trên đầu là một người màu trắng ngọc quan, tóc dài bị xử lý cẩn thận tỉ mỉ, toàn thân sạch sẽ chọn không sinh ra sai lầm. Hắn mặt vô biểu tình, quanh thân tản ra người lạ chớ tới gần khí tức, lạnh lùng, phảng phất trời sinh cự người ngoài ngàn dặm. Đi. Chốc lát, nam tử tuấn mỹ đột nhiên đứng lên, hướng trên bàn ném một khối kế bạc vụn, bước nhanh ra ngoài. Một người khác dáng dấp ngược lại rất thân dân, ăn mặc tương đối tùy ý, nhưng tựa hồ toàn thân đều tại phút lửa, nhất là trong mắt ánh lửa cháy hừng hực. Mới vừa vô bản, chính là người đàn ông này. Theo hắn đồng hành nam tử đã có thân đi ra vọng quy lâu, hắn chỉ đành phải tức giận bất bình trừng mắt liếc người kể chuyện, đi theo rời đi. Mọi người chỉ cảm thấy không khỏi, hảo đoan đoan nghe sách, xin cái gì khí. Chương 002, đại sư minh người kể chuyện ngược lại không có bất kỳ bị quấy rầy sau không vui, hắn hiện tại đang nghi ngờ là vừa tại hai người kia là thủ, trực giác có chút không khỏi quen thuộc. Một lát sau, hắn mới rốt cục kịp phản ứng. Hai người đàn ông kia không phải là Bạch Ngọc công tử Dạ Bạch cùng Thạch Phong. Hắn mới vừa nói cái gì tới, lại chọc cho bạo tính khí Thạch Phong giận dữ. May mắn có hắn nhị sư minh Dạ Bạch ở, không khiến hắn ở chỗ này ồn ào. Nếu không này vọng bị lâu, sợ là được xây lại. Nghĩ tới, Tha Phương Tài nhắc tới Trần Mục. Người kể chuyện cất một viên thấp phòng tâm, thần sắc thất thở, động tác nhanh nâu đổ mấy hớp trà an ủi. Trong ngày thường hắn còn làm dáng một chút làm bộ phẩm mính, vào lúc này giống như nốc ừ ngực, cô lố lô rót hết mấy mục lớn, một lúc lâu tài hòa hóa lại, nói tiếp sách. Tuy nói này tiêu giao tiên môn tổng cộng cứ như vậy bốn người, Trần Mục cũng đúng là phế vật, nhưng bọn hắn một môn cực kỳ bao che, không cho phép người bên cạnh nói Trần Mục một câu không phải là. Còn nhớ, ban đầu tiên môn bách ra bên trong, một người đàn ông tử bởi vì không ưa Bạch Ngọc công tử vắng lặng tính tình, liền trực tiếp đi tiêu giao tiên môn. Kết quả Dạ Bạch vừa vặn không có ở đây, người kia một chuyến tay không cảm thấy trong lòng buồn rầu, lại tướng Trần Mục cho mắng một trận. Trần Mục còn chưa lên tiếng đâu rồi, tiêu giao tử lúc ấy liền không vui. Nhà mình học trò, há có thể khiến người bên cạnh thuyết tam đạo tứ? Cho dù phải nói muốn khi dễ, cũng chỉ có thể là tự gia nhân chính mình. Tiêu giao tử cũng là vị kỳ nhân, căn bản không có gì ỷ lớn hiếp nhỏ giác ngộ, dĩ nhiên đánh nhân sinh này không sống có thể tự lo liệu, cuối cùng chỉ có thể bị tông môn cho nhấc trở về. Kia tông môn hùng hùng hổ hổ đem người nhấc trở về, trước khi đi còn nói Trần Mục đời này mãi mãi cũng không cách nào kết đan. Các ngươi cho là này thì xong rồi? Không, không có. Ngày thứ hai này tông môn liền quan môn đóng cửa, nói là bảo khố bị người đánh cướp, còn từng cái che mặt người không nhận ra, miễn cưỡng nói chính mình thế, tuyệt đối không phải bị đánh. Trong tiên môn nhân đều biết, tiêu giao tử cả ngày không để ý đến thân phận đi cùng tiểu bối môn cướp đoạt tài nguyên tu luyện, nhất là linh dược một loại, nhiều cái chấn trên tiên môn cũng kìm nén một hơi thở đây. Muốn nói chuyện này không phải là hắn phạm, các ngươi tin sao? Ngược lại ta không tin đấy. Người kể chuyện thanh tình tĩnh mộ, tình cảm dạt dào, lưu loát chữ tình, những người nghe cũng hưởng thụ ở trong đó, có thể nghe được trong tiên môn nhân sự tích, quả thực thú vị. Vọng bi lâu trong hành lang, người kể chuyện thanh âm vẫn còn tiếp tục. Phương mới rời khỏi hai nam tử, là đi ở dưới ánh nắng chói chang, trên người bọn họ không lên một chút mồ hôi, không chút nào bị hơi nóng ảnh hưởng. Đáng chết, người này nói thật là quá đáng, người bên cạnh còn ồn ào lên, lại dám phỉ báng đại sư Minh xen vào nộn đánh môn học. Ta đi hắn, đại sư Minh không biết nhiều nghiêm túc đọc sách, cũng đều là ta xem không hiểu. Nhị sư Minh, vừa mới tại sao không để cho ta thật tốt dạy dỗ một chút bọn họ, lẽ nào lại như vậy? Thạch Phong bộ mặt tức giận, trong giọng nói lại là có chút oán trách Dạ Bạch trầm trụ khí, tùy người ngoài khi dễ nhà mình đại sư Minh, nói xấu hắn. Dạ Bạch đi ở phía trước, Thạch Phong không thấy được thần sắc hắn, chỉ nghe hắn nói một câu, môn quy đệ nhất chương thứ 29 cái, không phải khi dễ dân chúng bình thường, người vi phạm. Dạ, nhị sư Minh, ta biết rồi. Vốn là lửa giận bành trướng Thạch Phong đỗng nhiên liền ách hỏa rồi, trên mặt còn có chút hứa mất tự nhiên, vẫn thật là không lên tiếng nữa. Trở về núi, Dạ Bạch dừng bước lại, đột nhiên mở miệng. Vừa dứt lời, Dạ Bạch trong tay trống rỗng xuất hiện một cái đồng thể trắng như tuyết trường kiếm, phổ thông bạch ngọc một loại hóng ánh trong suốt, kiếm phong hàn quang lưu chuyển, trên chuôi kiếm loáng thoáng có thể thấy đào yêu hai chữ. Chẳng qua là kiếm tiêu tuệ, có chút không đành lòng nhìn thẳng, cũng không biết làm kiếm tuệ nhân là dùng làm bằng vật liệu gì, lấy một đoàn nhiều nếp nhăn vàng nhạt vật kiện, lấy màu trắng dây nhỏ treo ở trên chuôi kiếm, tràn đầy đầu dây, kiếm tuệ cùng Dạ Bạch này bạch ngọc công tử hình tượng hoàn toàn không hợp, rất là kỳ quái, giống như Dạ Bạch như vậy chú trọng dáng vẻ, cọng tóc cũng lộ ra nghiêm cẩn nhân, lại cũng nhịn được vật này tồn tại. Đào yêu trong nháy mắt biến thành thập bội đại, Dạ Bạch nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên, hai chân vững vàng đứng ở đào yêu trên, mu tay trái ở phía sau eo, tay trái để xuống bụng. Thạch Phong đội vàng dừng lại, xuất ra một cái đỏ nhạt trường kiếm. Kiếm này nhìn có chút đột, so với Dạ Bạch đào yêu liền lộ ra đần nặng hơn nhiều, trên chuôi kiếm có khắc vô phong hai chữ, treo cùng Dạ Bạch giống vậy kiếm tuệ, ngược lại không có đào yêu lớn như vậy tương phản. Hai người một trước một sau ngự kiếm, cùng đi xa xa mà bay, bóng người dần dần đi xa. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, vọng bi lâu bên trong có một nhỏ thấp nhân đi ra, trang nghiêm là vừa tài hỏi Trần Mục có hay không phi thăng cái đó tiểu thiếu niên. Chỉ thấy hắn hướng Dạ Bạch cùng Thạch Phong rời đi phương hướng, phun ra hai chữ, sau đó hoạt bát chạy xa. Nhìn hắn miệng hình, đại khái là chờ ta hai chữ. Tiêu giao tiên môn là Nam Châu tiên môn bách gia bên trong ngũ đại tiên môn một trong, ở vào tiêu giao trên núi, bốn bể toàn núi, phong cảnh xinh đẹp dị thường. Nếu như lúc rảnh rỗi đứng ở đỉnh núi, hôm đó ra cùng mặt trời lặn lúc cảnh sắc, có thể toàn bộ thâu tóm trong mắt. Chỗ ngồi này tiêu giao sơn, thật ra thì vốn là chẳng qua là vô danh sơn, ban đầu tiêu giao tử mang theo Trần Mục đi ngang qua, cảm thấy phong cảnh dị thường tú lệ. Hắn suy nghĩ chính mình mưa gió hơn nửa đời, trong lòng có chút cô đơn, liền chỉ muốn đem Trần Mục dạy dỗ thành tài, tài đem chính mình tiên môn định ở chỗ này. Trần Mại, không như mong muốn. Bình thường Tiêu Giao Tử vẫn bận lụng, cũng không sao khách nhân thượng môn tới thăm, trong núi có vẻ hơi lạnh canh, ngay cả lên núi đường mòn, cũng mọc đầy cỏ dại. Tiêu Giao Tử tu vi không tầm thường, làm người tùy ý rồi nhiều, vì để tránh cho muốn tên phiền thoái, mới đưa ngọn núi này dùng tên mình đặt tên. Thế nhân tất cả cho là Tiêu Giao Tiên môn là Nam Châu ngũ đại tiên môn một trong, suy đoán nhất định sửa chữa được nguy nga lộng lẫy, đình đài lầu các nơi nơi. Thực thì không phải vậy. Giữa sườn núi lẻ tẻ đến mấy gian nhà lá, liền là bọn hắn đất nương thân. Theo như Tiêu Giao Tử lời nói, bọn họ đây là khổ tu, Tiêu Giao Tiên môn nhân không quan tâm vật chất hưởng thụ, quan tâm là một viên cố gắng tâm, vật ngoài thân cũng không trọng yếu, hết thể lấy phi thăng là con mắt. Về phần sự thật đến tột cùng là như thế nào, còn có đợi thương thảo. Nhà lá trước có lương đỉnh, hồng một câu đỉnh, kim nước sơn đường biển, bất quá trải qua không ít năm tháng, lúc này nhìn cũ nát không chịu nổi. Nhìn kỹ một chút, trong lương đỉnh thân ảnh màu trắng, hắn nằm ngửa trong lương đỉnh bên xây dựng trên ghế dài, đùi phải khoác lên đầu gối trái, qua lại bén nhạy địa đung đưa lượn vòng, tập trung tại giơ lên hai cánh tay, trên mặt đắp một quyển rắn chắc sách. Tên sách, Xuân Lữ Đồ có chút kỳ quái, xuân chữ cùng lữ chữ, cách có chút mở, lữ chữ trên đầu tựa hồ nhiều một chút mặc ngân. Trần Mục. Trung khí 10 phần giọng nam cao giống như đất bằng phẳng một viên sấm, nổ Trần Mục trực tiếp sợ ngồi dậy. Trà thi. Trần Mục trên mặt sách theo hắn động tác hạ xuống, đập trúng một cái không thể miêu tả vị trí, khiến cho thân thể của hắn chợt run lên, hai chân không tự chủ kẹp chặt, trên mặt nhất thời lúc xanh lúc đỏ. Một cái rối bù người đàn ông trung niên, quang bên phải cánh tay xông tới. Tay phải hắn lan hoa chỉ nết lên, ngón cái cùng ngón trỏ khẽ một viên ô sơn đen mà hắc dược hoàn, thẳng tắp chạy về phía lương đỉnh. Ở đây, Trần Mục lặng lẽ ngồi đàng hoàng, cái mông có chút một chuyện, tướng quyển sách đè ở dưới mông, thần thái bình thường nhìn hướng người tới. Chương 003, kết đang ngày ngoài ý muốn Tiêu Giao Tử có chút ho nhẹ một tiếng, che giấu trên mặt thần sắc kích động. Trần Mục hả? Ta lúc trước lật xem chắc ý, đặc biệt vì ngươi luyện chế được một quả này tụ linh đan. Ngươi ăn vào sau, chú ý cho kỹ sinh điều chỉnh một phen, không quá 3 ngày, định có thể kết xuất kim đan. Vừa nói, Tiêu Giao Tử bóp lấy trong tay dược hoàn, hướng Trần Mục trước mặt tiếp cận, liền muốn nhét vào Trần Mục trong miệng. Hả? Trần Mục ngoan ngoãn cái miệng, tùy ý Tiêu Giao Tử tướng dược hoàn cho hắn bỏ vào trong miệng, hắn tạp ba miệng, hay lại là khổ như vậy. Tiêu Giao Tử lập tức dựng râu chấn mắt, đưa tay nặng nề điểm một cái Trần Mục cái trán. Trần Mục da thịt trắng loãng, cái trán lập tức liền đỏ một khối. Xú tiểu tử, khổ khổ gì? Ta cố ý cho ngươi tăng thêm một mực điểm thảo, bớt làm bộ làm tịch, vội vàng dọn dẹp một chút, cút về ngồi tính toán, thật tốt tiêu hóa thuốc này tính. Thấy Tiêu Giao Tử bụi bẩn trên mặt cũng không che giấu được tiểu thụy, Trần Mục trong lòng ấm áp. Đáng tiếc hả, nhiều năm như vậy, những thứ kia bỏ ra cũng trôi theo dòng nước. Sư phụ, ngươi mỗi một lần tốn sức tâm lực, lại không thấy hiệu quả. Cũng đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là không muốn tin tưởng ta không cách nào kết đan. Cho dù đây là một yêu thương cố sự, nhưng từ đầu đến cuối không thể cũng là sự thật. Vậy mà Tiêu Giao Tử lại không vui, lại một cái tát hướng Trần Mục trên đầu chăm sóc đi. Sú tiểu tử, nói bậy gì, ban đầu ngươi thiên phú như vậy cao, ngắn ngủi một ngày liền có thể điều động thân thể linh khí, trong vòng 6 ngày liền đạt tới luyện khí kỳ. Phải biết, giống chúng ta Cửu Châu đại lục như vậy linh khí mỏng manh nơi, tầm thường người tu tiên phải đến ngươi lúc đó luyện khí kỳ trình độ, nhanh thì nửa tháng, chậm một tháng thậm chí mấy tháng. Ngay cả sư phụ của ngươi ta, luyện tinh hoa khí, đem người tinh huyết luyện hóa làm chân khí, đạt tới luyện khí kỳ cũng tốn một cái nguyệt có thừa. Ai ngờ ngươi chỉ cần 7 ngày hả, chẳng lẽ còn cảm thấy ngươi là phế vật hay sao? Nếu ngươi thật là phế vật, sư phụ ngươi là cái gì? Lúc trước Trần Mục cha trước khi Lâm Trung tướng Trần Mục giao cho Tiêu Giao Tử, hắn mang theo Trần Mục đến nơi này ngọn núi, dự định ẩn ở lại đây. Cho nên ở ngày thứ 2, hắn liền bắt đầu dạy Trần Mục tu luyện. Trần Mục trầm mặc ít nói, cũng may cũng biết nghiêm túc tu luyện. Tiêu Giao Tử cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi một ngày trôi qua, hắn phát hiện Trần Mục lại là một hạt giống tốt, đây là hắn kia bạn thân để lại cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Có thể nói, so với hắn người sư phó này thiên tư, Trần Mục tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém. Thời gian 1 tháng, Trần Mục luyện khí kỳ cũng đã viên mãn, không có bất kỳ trở ngại đến trúc cơ kỳ. Trúc cơ đả thông kinh mạch toàn thân, phạt mao tẩy tủy, là tu luyện cơ bản đường tắt. Hơn nữa Trần Mục cơ sở phi thường bền chắc, Tiêu Giao Tử đều cảm thấy, Trần Mục không ra 3 tháng, liền có thể kết thành kim đan. Mọi người đều biết, kim đan vô cùng trọng yếu, quan hệ đến sau này tu luyện. Một văn kém nhất, đỉnh tốt chính là 7 văn cùng bát văn. Nếu như chẳng qua là một văn kim đan, tu vi kia cũng chỉ có thể dừng lại ở kim đan kỳ, không cách nào tiến thêm. Đừng xem Tiêu Giao Tử bây giờ tu vi rất cao, đã là hóa thần kỳ, nhưng hắn ban đầu kết đan, cũng bất quá tài ngũ văn, cho nên muốn đột phá hóa thần đến luyện hư cũng rất khó. Hắn nhị đồ đệ Dạ Bạch, kết là 7 văn kim đan, Thạch Phong chính là ngũ văn, cùng hắn như vậy. Về phần chí tôn kia Cửu Vân kim đan, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hiện nay Cửu Châu đại lục nhân còn không có nghe ai nói qua tu thành. Tiêu Giao Tử cảm thấy, theo hắn đối với Trần Mục quan sát, dựa theo quanh người hắn linh lực độ dày, còn có chút cơ kỳ rất tốt đẹp cơ sở, chính là kết cái 7 văn kim đan, cũng là dư giả. Nếu là có ngoại lực phụ trợ, hoặc là Trần Mục vận khí tốt, chắc hẳn bắt văn kim đan cũng có thể. Kết quả, ngay tại Trần Mục kết đan một ngày này, cũng không biết có phải hay không là trời cao đấu kỵ anh tài, lại gây ra rủi ro. Hảo đoan đoan diễm dương thiên, chói trang thái dương như lửa ngay trên đỉnh đầu. Đột nhiên, một đám mây đen lớn không khỏi che đỉnh, ngay sau đó tiếng sấm tiềm điện cũng nhanh muốn mưa bộ dáng. Trần Mục ngồi ở đỉnh núi hấp thu linh khí, cố gắng hết sức chuyên chú, bên trong đan điển kim đan đã mơ hồ thành hình, hắn muốn nhất cổ tác khí ngưng kết kim đan, cũng không phát hiện có gì nguy hiểm. Người tu tiên vốn là kiêng kỵ nhất thiên lôi, dù sao thiên lôi cho tới nay cũng là một loại bất tường triệu chứng. Tiêu Giao Tử an ủi mình ngày này lôi chỉ là một ngoài ý muốn, nhất định không có quan hệ gì với Trần Mục. Có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn vẫn cẩn thận, vội vàng lấy tự thân tu vi cho Trần Mục bố trí cái kết giới, là khiến hắn thuận lợi kết đan, tốt nhất là bảy văn trở lên kim đan. Không nghĩ tới, trên bầu trời kinh hiện một đạo thiên lôi, thẳng tắp hướng bổ về phía Trần Mục, tốc độ nhanh khiến Tiêu Giao Tử phản ứng không kịp nữa. Cho dù là có Tiêu Giao Tử kết giới hộ thể, thiên lôi hay lại là bổ trúng Trần Mục. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất bất tỉnh, hoàn toàn ngất đi. Rất là kỳ quái, thiên lôi ở bổ Trần Mục sau khi, liền trực tiếp tản ra, lại khôi phục vạn dặm tinh không. Lệnh Tiêu Giao Tử cố gắng hết sức tuyệt vọng là, Trần Mục bên trong đan điền viền kia sắp thành hình kim đan, lại cứ như vậy hoàn toàn biến mất không thấy, hắn thậm chí cũng chưa kịp dò xét là mấy văn. Từ đó về sau, Trần Mục lại cũng không thể ngưng kết kim đan, bất kể hắn linh lực có nhiều đầy đủ, kim đan chính là một cái khe, đừng nói bảy văn, chính là một văn đều kết không được. Mỗi một lần nghĩ tới đây, Tiêu Giao Tử liền cảm giác tâm lý khó chịu. Trần Mục nhìn một cái Tiêu Giao Tử biểu tình, cũng biết là nghĩ tới hắn lúc trước chuyện, nhưng hắn căn bản tiểu vô pháp giải thích cái gì. Cũng không thể nói, ban đầu Trần Mục bởi vì thiên lôi bổ xuống chết, hắn mới mặc càng đến Trần Mục trong thân thể chứ. Đúng vậy, Trần Mục là một xuyên việt giả, đi tới nơi này đã 300 năm rồi. Giống như ngoại giới tin đồn như vậy, hắn này 300 năm vẫn luôn ở trúc cơ, không có thể kết thành kim đan. Nhưng, đây cũng không phải là hắn quá vô dụng, mà là bởi vì hắn thân thể có bí mật. Điều bí mật này, ngay cả Tiêu Giao Tử cũng không tra được, hắn cũng không thể nào nói đến, chỉ có thể bực bội ở đáy lòng, tránh cho Tiêu Giao Tử còn cảm thấy hắn mang ẩn. Huống chi, tại loại này tu tiên thế giới, hay lại là khiêm tốn một chút tốt. Sư phụ, ngươi xem ta bừa bãi tiêu sái, thỏa thích với sơn thủy giữa, ở nơi này Tiêu Giao trên núi cũng vui vẻ nhàn nhã. Về phần buổi tối mà, vậy thì có an bài khác rồi. Bí mật đấy lòng không cách nào cùng người nói ra, Trần Mục cũng chỉ có thể trấn an một chút Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử lại lầm tưởng Trần Mục đã hoàn toàn chặt đứt tâm tư, tuyệt sở có hy vọng, tướng bi thương để lại cho mình, trong nháy mắt liền bỏ mắt. Ngốc Đồ Nhi, đừng lo lắng, sư phó lần này đan dược nhất định có thể giúp ngươi kết đan. Nếu là không còn thành, sư phó đi liền thuốc kia tiên cốc, đưa bọn họ trấn cốc chi bảo trộm ra cho ngươi dùng, rồi sẽ có biện pháp kết đan. Tiêu Giao Tử là thực sự hạ quyết tâm, ngược lại không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải nghĩ biện pháp khiến Trần Mục thuận lợi kết đan. Cũng không thể nhị đồ đệ Nguyên Anh, tam đồ đệ Kim Đan, nhà mình đại đồ đệ còn là một chút cơ chứ. Mặc dù mấy năm nay, Tiêu Giao Tử cũng đắc tội rất nhiều tiên môn, cũng là vì cướp đoạt tốt linh dược cho Trần Mục dùng. Trần Mục thở dài, sư phụ hạ, ta thật không cần kết đan, không tin ngươi xem, ta lực lượng cũng không yếu với tam sư đệ. Dứt lời, Trần Mục đứng lên, chậm rãi hướng lương đỉnh phía trước đi tới. Cùng lúc đó, hán tướng mới vừa dưới mông ứng tiền trước xuân lữ đồ thu vào chính mình túi càn khôn, cũng còn khá Tiêu Giao Tử cũng không qua để ý nhiều động tác trên tay của hắn, nếu không Tiêu Giao Sơn sợ là lại được chấn động. Chương 004, thúy lục sắc cây mây và dây leo. Tiêu Giao Tử không biết Trần Mục phải cho hắn nhìn cái gì, bất quá hắn luôn luôn căn cứ đối với học trò nghiêm túc phụ trách thái độ, hay lại là nhìn tới. Chỉ thấy Trần Mục tùy ý vung ra một trường, bàn tay hắn thượng lưu ánh sáng hơi đổi, một bó bạch mang bay ra, mục tiêu là lương đỉnh phía trước một tảng đá lớn. Khối này đá lớn ước chừng 5 cái nam tử trưởng thành mới có thể lực tổng hợp ôm lấy, lại bởi vì Trần Mục một trường, trực tiếp nổ tung. Lần này cảnh tượng, nhìn đến Tiêu Giao Tử trợn mắt hốt mồm. Ngươi này trúc cơ tu vi, lại có lần này. Lực đạo, cho dù là tu sĩ kim đan, cũng không ngươi nhẹ nhàng như vậy thích gì đi. Đây chính là bị linh khí bồi bổ đá. Liên như vậy nhẹ nhẹ một chút bể nát. Một cái trúc cơ kỳ tu vi tu sĩ, có cường đại như vậy ngưng tụ linh khí, thật bất khả tư nghị. Như ngươi thấy, sư phụ, ta thật có thể bảo vệ mình. Trần Mục nghiêm túc mở miệng, chẳng qua là, mấy năm nay lãng phí ngươi nhiều như vậy tâm huyết, ta thật sự là áy náy. Thật không phải là Trần Mục yếu, chẳng qua là hắn cùng người thường bất đồng thôi. Lúc trước thật ra thì hắn cũng không có nghĩ qua phải nói cho Tiêu Giao Tử những thứ này, chủ yếu cũng là không tìm được cớ gì tới nói mình chuyện. Từ vừa mới bắt đầu chuyển kiếp tới, hắn đúng là cẩn thận một chút, chỉ sợ chính mình là lạ ở chỗ nào bị người phát hiện. Sau đó biết Tiêu Giao Tử sau, thật giống như lại biến đổi không tiện mở miệng rồi. Ngay mới vừa rồi, hắn phát hiện Tiêu Giao Tử sắc mặt rất là tiểu thụy, khỏe mắt nhiều tốt hơn một chút nếp nhăn. Không cần phải nói, đó là vì hắn lao tâm lao lực duyên cớ, cái này nhận thức khiến trong lòng của hắn cố gắng hết sức khó chịu. Với Trần Mục mà nói, chuyện tu luyện cũng không phải là trúc cơ sau nhất định phải kết kim đan, hắn coi như là mở ra lối riêng. Nếu như có thể, hắn thật đúng là muốn ban đêm mang theo Tiêu Giao Tử cùng đi ra ngoài, xem hắn thực lực kết quả như thế nào. Có thể cứ như vậy, át sẽ tiết lộ phong thanh. Tỷ như, hắn trong đan điền, bởi vì thiên lôi đánh xuống sau nhiều hơn tới kia một vật. Trời đất chứng giám, hắn là thật rất tốt hả? Hết lần này tới lần khác chính là không người tin tưởng hắn, toàn bộ Tiêu Giao tiên môn trừ hắn ra trở ra ba người, đều cảm thấy hắn là miễn cưỡng cười vui, một mình ưu sầu. Nhất là hắn người sư phụ này. Khi hắn không cách nào kết đan thời điểm, Tiêu Giao Tử cũng không hề từ bỏ, một mực ở cố gắng, đủ loại nghiên cứu linh đan diệu dược, khiến hắn vĩnh trú thanh xuân. Tu luyện công pháp cũng từ không keo kiệt cho hắn, đắc tội với người cũng không ở ý, bao che đến đáng sợ. Trần Mục cũng rất cảm khái, bất chi bất giác, đều đi qua 300 năm rồi. Cũng không phải, người đã ở nơi này trúc cơ kỳ liền có thực lực bực này, vậy thì càng muốn kết đan rồi. Tiêu Giao Tử phục hồi tinh thần lại, thần sắc kích động, ngươi lại chờ, thầy nhất định cho ngươi kết đan, sau này trở thành chúng ta Cửu Châu đại lục cường giả đỉnh cao. Vung xuống hào ngôn sau, Tiêu Giao Tử cũng không để ý tại chỗ Trần Mục, trực tiếp hướng phòng mình bay đi. Trần Mục lại vừa là bất đắc dĩ lại vừa là thương tiếc, thôi, ngày sau giải thích nữa. Vào thời khắc này, xa xa có hai đạo kiếm quang chạy như bay tới, Trần Mục nhìn về phía phương xa, phất tay một cái. Tiểu Bạch, đá. Dạ Bạch cùng Thạch Phong một trước một sau vững vàng hạ xuống, ngừng ở Trần Mục trước mặt, mỗi người thu hồi chính mình bội kiếm. Đại sư Minh, ta cùng nhị sư Minh đã nhiều ngày đi ra ngoài, ngươi đang ở đây trong môn như thế nào? Thạch Phong ngu ngơ địa sờ một cái sau, toét miệng cười. Trần Mục một cái ôm Thạch Phong bay, một bộ hai anh em tốt bộ dáng. Thành thật khai báo, lần này trừ ma, ngươi và Tiểu Bạch có hay không gặp phải cái gì chuyện lý thú? Thì như, nhà ai cô nương lại đuổi theo nhị sư Minh ngươi chạy? Nhị sư Minh ngươi có cái gì không khác phản ứng? Phải nói Tiêu Giao Tiên môn bên trong thực sự quá buồn chán, Trần Mục chỉ có thể tự tìm thú vui. Bản thân hắn có chút không kềm chế được, luôn là ý xấu địa ý điều động Dạ Bạch tâm tình làm thú vui, không thích thấy hắn bộ kia băng sơn mặt cả ngày căng thẳng. Nếu như có thể khiến hắn miễn cơ khí, gãi gãi cuồng cái gì, là tốt. Nhị sư Minh ra ngoài bị vừa ý đó là trạng thái bình thường, nếu là đại sư Minh theo chúng ta cùng đi ra ngoài lời nói, những cô gái kia ánh mắt sợ là muốn dính vào đại sư Minh trên người ngươi. Bất quá, lần này chúng ta đường tắt vọng đi lâu, nghe được kể chuyện cổ tích. Ho khan. Dạ Bạch ho nhẹ một tiếng, hơi có chút tròn trẻo lạnh lùng vang lên, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Thạch Phong. Như nguyện thấy hắn sắc rụt lại, cắt đứt Thạch Phong lúc trước tiếp tục nói. Ai? Ngươi nói thế nào nói một nửa? Còn không tiếp tục cùng sư Minh ta nói một chút, không chừng ta ngày nào cũng có thể với các ngươi cùng đi trừ ma đây. Trần Mục nửa đùa nửa thật điệu mở miệng. Lúc trước Trần Mục đúng là không có gì nghĩ ra sơn ý tưởng, hắn chỉ muốn đê điều địa ở trong núi tu luyện, không muốn đi gây ra rối. Chẳng qua là bây giờ, chung quanh đây địa phương tai họa bị hắn dọn dẹp đều cơ hồ không có, hắn cũng đang suy nghĩ, có phải hay không muốn đổi chỗ tới tiếp tục giày vò. Đương nhiên rồi, những chuyện này cũng không biết đến. Không thể nào có người muốn lấy được, Trần Mục cái này ngay cả kim đan đều kết không được, bị người đem ra làm tu tiên giới mặt trái tài liệu giảng dạy tu sĩ, lại có thể lặng lẽ thu thập nhiều như vậy tai họa, thậm chí còn đánh ra một cái danh tiếng. Cùng Dạ Bạch này Bạch Ngọc công tử như thế, hắn đều là Nam Châu một trong bốn công tử, Tiêu Thương Dạ công tử cũng là Nam Châu tứ công tử bên trong duy nhất một không biết thân phận nhân. Thế nhân ngược lại là muốn dò xét, thậm chí tiên môn bách gia cũng phải nhân đi ra kiểm chứng. Nhưng này Thương Dạ công tử chưa bao giờ trình bộ kiếm, trên mặt lại mang một cái cổ quái vừa chân kê mặt nạ, tựa như hùng không phải là hùng, giống như miêu không phải là miêu, màu trắng đen, lại không ai thấy qua. Nghĩ lại cái kia duy nhất là thủ, chính là hắn cuối cùng đêm tối qua lại đối phó tai họa, trên người một tầng nhàn nhạt lục sắc quang mang, mới có Thương Dạ công tử thuyết pháp này. Vốn là chẳng qua là ở Tiêu Giao Tiên môn dưới núi không xa chấn nhỏ hoạt động, Trần Mục cũng không biết làm sao lại đem danh tiếng cho đánh ra, quả thực có chút không tìm được manh mối. Thừa dịp Trần Mục trong lúc suy tư, Thạch Phong đội vàng từ Trần Mục ma chảo hạ lui ra ngoài, đưa tay từ bên hông gỡ xuống chính mình một cái túi càn khôn, nhanh chóng đặt ở Trần Mục trong tay, chỉ sợ chậm một bước bị Trần Mục bắt. Đại sư Minh, ta còn có việc trước hết không thèm nghe ngươi nói nữa, đây là ta cùng nhị sư Minh mang về thai họa thi thể, đều cho ngươi. Cái đó, ta phải đi theo sư phó muốn ít đồ, có chuyện gì chúng ta ngày khác lại nói. Vừa dứt lời, Thạch Phong nhanh chóng hướng phòng mình chạy đi. Ngạch, không phải nói đi tìm sư phó. Rõ ràng là trở về phòng mình, nhỏ nhắn. Trần Mục cân nhắc trong tay túi càn khôn, lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. Tiểu Bạch, thu hoạch rất phong phú hả, cảm tạ. Dạ Bạch chân mày ít ỏi có thể nghe địa động một cái, đối với mình cái này Tiểu Bạch gọi quả thực không ưa, mắt thấy Trần Mục nụ cười, cuối cùng chẳng qua là gật đầu một cái, ừ một tiếng, xoay người hướng phòng mình đi. Trần Mục giang hai tay ra, mặt đầy không thú vị, cũng xoay người trở về gian phòng của mình. Trở về phòng sau, Trần Mục hai chân khoanh lại ngồi trên giường, trên mặt vốn là nụ cười vào lúc này bị nghiêm túc thay thế. Hắn tương khởi trước Thạch Phong cho hắn túi càn khôn mở ra, tay trái nhẹ nhàng hướng căn phòng bung lên. Một cổ vô hình lực lượng nộn nhạo lên, tạo thành một cái màu xanh nhạt màng bảo hộ. Trong nháy mắt kế tiếp, từ Trần Mục bụng đan điền vị trí đưa ra một cái thúy lục sắc cây mây và dây leo, như nam tử trưởng thành lớn chừng ngón cái, tản ra nhàn nhạt lục quang, phía trên có mấy miếng lá non, cuối cùng xử đến chồi non. Nó vô cùng sặc sỡ địa đung đưa thân thể, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, nhanh chóng câu vào Trần Mục trong tay mở ra túi càn khôn. Bộ dáng kia, lại có vài phần nhân tính hóa gấp không giàn nổi. Chương 005, anh hùng cứu mỹ nhân túi càn khôn một loại đều có chừng mới thức bông. Trần Mục hướng túi càn khôn một nhìn, bên trong thai họa thi thể đã hóa thành một đoàn đoàn hắc khí, dựa vào bản năng lơ lửng đung đưa. Thai họa vốn là trong thiên địa hoàng khí, tức giận, yêu ma khí biến thành, cấp thấp thai họa cơ hồ đều là một đoàn hắc khí, tình cờ mở linh trí, có thể hóa hình làm ác, nhưng cũng không thường gặp. Lần này Dạ Bạch cùng Thạch Phong mang về mấy con thai họa, phẩm cấp đều không phải là quá cao, phân biệt hóa thành một đoàn hắc khí. Thúy lục sắc cây mây và dây leo còn nhanh như thiểm điện, trực tiếp dùng cây mây và dây leo tướng toàn bộ hắc khí cuốn quanh. Cũng không biết tiểu tiểu cây mây và dây leo nơi nào đến lực lượng lớn như vậy, hắc khí bị nó cuốn quanh sau, muốn tránh thoát cũng không có môn. Cây mây và dây leo bên trên lục quang dần dần bọc hắc khí, hấp thu nuốt mất, hắc khí nhanh chóng biến mất. Toàn bộ quá trình thật ra thì cũng chính là một cái nháy mắt, Trần Mục cũng đã cố gắng hết sức bình tĩnh. Chờ thúy lục sắc cây mây và dây leo từ trong túi càn khôn nhô đầu ra, nó lại nhân tính hóa địa nhốt chặt Trần Mục cổ, tốt đỉnh cọ sắt Trần Mục mặt. Tốt lắm tiểu lục, đi nghỉ trước, biết rõ ngươi ăn chưa no, chờ lát nữa buổi tối chúng ta còn muốn đi trừ tai họa, nhất định khiến ngươi hài lòng. Tiểu Lục là Trần Mục cho thúy lục sắc cây mây và dây leo đặt tên, đơn giản sáng tỏ, cũng không để ý đại khái là nghe hiểu Trần Mục lời nói. Tiểu Lục buông ra Trần Mục, lần nữa chui trở về hắn đan điền vị trí, bên trong phòng màu xanh nhạt màng bảo hộ cũng biến mất theo. Trần Mục nằm ở trên giường, hai tay gối sau, bắt đầu nhớ lại hắn và Tiểu Lục giữa chuyện. Tại hắn chuyển tiếp tới sau, biết rõ nguyên chủ là đang ngưng kết kim đan lúc bị thiên sét đánh trúng hồn phi phách tán, hắn vận khí tốt, tiếp tục nguyên chủ hết thảy. Ai ngờ vốn là ngưng kết kim đan đan điền, lại nhiều hơn một cái xanh thực vật, còn tự thành nhất giới. Ngay từ đầu Trần Mục cho là đó là cỏ nhỏ, dù sao vật này giống như bí ngô miêu như vậy linh điểm đại. Cho tới sau này trong cơ thể hắn linh lực thông qua mấy tháng khổ tu không ngừng tăng nhiều, cỏ nhỏ phát sinh biến hóa, hắn mới biết đây chẳng phải là cỏ nhỏ, mà là một sợi dây leo, hơn nữa dài ra hai lá cây. Tiêu Giao Tử đã từng mấy lần kiểm tra qua Trần Mục đan điền, lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào, một mực nói hắn đan điền giống tuyết. Nhưng thật bất ngờ, hắn chính là linh lực bị nẹn, không cách nào kết đan. Cho nên Trần Mục biết, hắn trong đan điền cây mây và dây leo, chỉ có hắn mình có thể nội thị. Khi đó Trần Mục tâm triều dâng trào, cảm thấy chính mình giàu gì cũng tới cái này tu tiên thế giới, thế nào đều phải làm một món lớn, ít nhất cũng toàn bộ tiên nhân đương đương. Sau đó mới hiểu được, hắn nghĩ đến thật sự là quá đơn giản. Từ lúc kia tiểu lục vào ở thân thể của hắn sau, hắn liền ngay cả một chút kết đan dự cảnh cũng không có, có thể linh lực lại không ngừng nhắc đến cao, khiến hắn vô cùng nghi ngờ. Mỗi một lần, linh lực ở trong thân thể hắn xuất hiện một loại phá vách tường cảm giác sau, hắn cố gắng tu luyện, phát hiện vẫn là không cách nào kết đan, luôn cảm giác trúc cơ kỳ lại tăng lên một cái bước. Khi đó hắn cũng không phát hiện, chính mình linh lực tu luyện so với ngày xưa nhanh một chút nữa. Cho đến có một ngày, Tiêu Giao Tử đi ra ngoài làm việc, quên mở ra kết giới, lưu lại Trần Mục một người ở bên trong sân môn. Một cái cấp thấp thai họa chạy vào Trần Mục căn phòng, liền muốn đánh lén đang tu luyện Trần Mục. Trần Mục cảm giác một khẩu nguy hiểm đến gần, đang chuẩn bị động thủ, chợt cảm giác nơi đan điền có chút nóng lên, thật giống như có vật gì muốn từ đan điền phá thể mà ra. Hắn vội vàng túi đầu nhìn một cái, lập tức sợ hết hồn. Vê đút hoặc vê đút. Hắn bên trong đan điền một cành liễu lớn nhỏ cây mây và dây leo vươn ra, hướng thẳng đến thai họa bay đi, cũng nhanh chóng cuốn lấy nó. Khi đó Trần Mục vốn là trúc cơ kỳ, một cái hạ đẳng thai họa tự nhiên dọn dẹp rồi, huống chi còn bị tiểu lục quấn quanh. Giết thai họa sau, tiểu lục tích cực quét dọn chiến trường, tướng thai họa thi thể thôn phệ, toàn bộ cây mây và dây leo tản ra hào quang màu xanh biếc, rụt trở về. Trần Mục đội vàng nội thị, kiểm tra tiểu lục, phát hiện nó dài ra ba lá cây. Này cắm một cái khúc Trần Mục cũng không có nói cho Tiêu Giao Tử, mà là ở sau đó phát hiện mình tốc độ tu luyện tựa hồ nhanh điểm, cũng rốt cuộc phát giác tiểu lục cùng mình quan hệ. Một ngày, Trần Mục tâm niệm vừa động, trong lúc vô tình vào trong đan điền thuộc về tiểu lục kia phương thiên địa. Đến gần lúc, một cổ nồng nặc linh khí đập vào mặt. Những linh khí này có thúy lục sắc, cùng hắn tu luyện màu trắng linh khí bất đồng. Những thúy lục đó sắc linh khí, từ cây mây và dây leo diệp từ bên trên chậm rãi duyên chuyển, một chút xíu biến thành màu trắng linh khí, từ đan điền tuôn hướng Trần Mục toàn thân. Hắn tự quan sát kỹ rồi hồi lâu, không biết tiểu lục kết quả là vật gì, lại càng không biết rốt cuộc tốt hay xấu. Nhưng có thể khẳng định, hiện nay tiểu lục mọc ra diệp tử cùng hắn tu luyện có liên quan, hẳn là đối với hắn mới có lợi. Nếu này cái cây mây và dây leo có thể để cao tu vi, Trần Mục liền động muốn cho nó nhanh chóng lớn lên tâm tư. Cho nên thì có sau đó liên quan tới Trần Mục tin đồn, không làm việc đàng hoàng, cả ngày chơi bời lêu lổng, bắt tôm đuổi vịt cái gì. Chơi đất trứng giám, hắn chỉ là muốn nhìn một chút tiểu lục đối với những vật này là không phải là cảm thấy hứng thú, cuối cùng tiểu lục không muốn, hắn tài cất vào bụng mình. Lui về phía sau hồi tưởng lại hắn bị thai họa đánh lén hôm đó, Trần Mục đột nhiên thì có ý nghĩ, chẳng lẽ là tiểu lục dựa vào hấp thu thai họa khí, từ đó chuyển hóa thành linh khí phụng dưỡng cha mẹ cho hắn. Nghĩ rõ sau này, Trần Mục liền bắt đầu len lén mò xuống sơn thu thập thai họa. Giống như Trần Mục suy đoán một dạng, ở bắt được một cái cấp thấp thai họa sau, tiểu lục quả nhiên di chuyển, hương phấn hấp thu thai họa khí. Sau một thời gian ngắn, Trần Mục phát hiện mình linh khí không ngừng leo lên, tiểu lục trên người dài ra ngũ phiến diệp tử. Hồi đó hắn còn không có nghĩ rõ ràng hắn và tiểu lục trên người diệp tử liên hệ, cho đến lật xem một ít Tiêu Giao Tử cất giấu vật quý giá cổ tịch, cộng thêm chính mình suy đoán, tài cho ra một cái kết luận. Người bình thường trúc cơ kỳ chỉ có một tầng, ở viên mãn sau khi áp xúc quanh thân linh khí tự nhiên ngưng kết kim đan. Nhưng hắn, trúc cơ kỳ trải qua 300 năm, lại nhưng đã có hơn 900 tầng. Tiểu lục trên người mỗi một chiếc lá, liền có thể đại biểu trên người hắn trúc cơ tầng số, bây giờ tiểu lục đã có 928 lá cây rồi. Sợ rằng, toàn bộ Cửu Châu đại lục, chỉ có hắn Trần Mục một người, ở trúc cơ kỳ có nhiều như vậy tầng đi. Thu liễm một phen tâm thần sau, đã là vào đêm, Trần Mục lại len lén sờ xuống núi. Đến dưới chân núi, Trần Mục bốn phía cảm giác một chút, chắc chắn không người, khẽ mỉm cười. Thân thể của hắn đột nhiên dâng lên một cổ hào quang màu xanh biếc, trên mặt nhiều hơn một cái hắc mặt nạ màu trắng, nhìn có chút kiêu hàm. Tiếp đó, hắn bóng người thoáng một cái, mang theo một cổ gió nhẹ, liền biến mất không thấy gì nữa. Này 300 năm, toàn dựa vào tiểu lục này hào quang màu xanh biếc tạo thành kết giới, Trần Mục mới có thể lén lén lút lút xuống núi, không có bị Tiêu Giao Tử cùng người ngoài phát hiện. Mà tiểu lục tại hắn đan điền khỏe lớn lên, bây giờ đã không thấy được chót đỉnh. Trong ngày thường tiểu lục xuất hiện, thực chỉ là nó căn tu, chân chính bản thể khiến hắn vừa vặn bao bọc. Ai có thể nghĩ tới, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong đan điền, còn có ngoài ra thuận theo thiên địa. Ở trấn trên nóc nhà đi dạo tầm vài vòng, Trần Mục không hứng thú lắm. Đột nhiên, một cái kinh hoàng giọng nữ vang lên. Cứu mạng hả? Không được, mau cứu ta. Trần Mục thân thể hơi động, lát mình hướng thanh nguyên nơi chạy tới, khỏe miệng treo lên một vệt đẹp mắt độ cong. Là muốn khiến hắn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Chương 006, chưa thấy qua hiện trường bản hẻo lánh trong ngõ hẻm, một cái hai mắt ngấn lệ mông lung nữ tử ngồi sập xuống đất. Nữ tử bộ dáng thượng hạ, cũng coi là con gái rượu. Bởi vì khóc tỉ tê, có vẻ hơi nước mắt như mưa điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Thêm nữa nàng cả người run rẩy, thân thể không ngừng lui về phía sau sát súc, càng phát ra làm người thương yêu yêu. Ở người đàn bà này trước mặt, vừa có cái đưa lưng về phía Trần Mục nam tử, lúc này chính hướng nữ tử từng bước một bước vào. Ha ha, mỹ nhân. Thanh âm nam tử có chút to ếch, nhưng giọng khó nén hưng phấn. Đàn bà kia thân thể cương tại chỗ, sau lưng đã không có đường lui, sau lưng dựa vào ngõ hẻm vách tường. Nhưng vào lúc này, nàng liếc nhìn Trần Mục, cặp mắt tràn đầy ánh sáng. "Ngươi là Thương Dạ công tử sao?" "Công tử, yêu cầu ngươi mau cứu ta, tiểu nữ làm trâu làm ngựa cũng báo đáp ngài ân tình." Nữ tử nhu nhược không rút, người xem tâm đều hòa tan. Nghe được cái này nữ tử lời nói, đối diện nàng nam tử xoay người, lộ ra một tấm vô cùng không đành lòng nhìn thẳng mặt, buồn rười rượi nhìn Trần Mục. "Nơi nào đến xú tiểu tử, quản ngươi cái gì dạ cái gì công tử, thức thời cút ngay xa một chút, không nên quấy rầy ra chuyện tốt." Nam tử mặt coi thường, bộ mặt biểu tình có chút cứng ngắc, nhìn rất là dữ tợn. Trần Mục áo bào màu trắng vẩy một cái, tùy ý ngồi lên một bên chất đống cốc lên tới, hai chân chéo ngoãy. Tùy ý như vậy xem cuộc vui bộ dáng, còn kém một đĩa hạt dưa thêm trà xanh rồi. "Nói vậy gì, bản công tử luôn luôn thân thiện, làm sao có thể quấy rầy người tốt chuyện? Chẳng qua là trước đó vài ngày vẫn luôn đang nhìn đồ, đạo cũng chưa từng thấy qua hiện trường bản, ta sẽ nhìn một chút không nói lời nào, ngươi tùy ý." Tùy ý Trần Mục hai tay chống cằm, vẫn thật là nhìn chằm chằm hai người. Nữ tử hiển nhiên không nghĩ tới Trần Mục sẽ nói ra như vậy một phen đến, trong lúc nhất thời cho nên ngay cả khóc đều quên. Về phần kia động thủ nam tử, càng phản ứng không kịp nữa, tay cũng dừng lại, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Trần Mục nhất thời có chút bất mãn, hắn rõ ràng nói sẽ không phải dậy, còn ngốc đứng làm gì? Mau ra tay hả? Tới nơi này 300 năm rồi, thanh tâm quả dục, hắn còn chưa thấy qua sống xuân lữ đồ đây. Tuy nói, này thật giống như cũng không thể coi là chân nhân. Nam tử kịp phản ứng, lại cứ như vậy buông tha khi dễ nữ tử, xoay người đi về phía Trần Mục. "Số tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống thanh âm hay lại là lớn như vậy? Ngươi đang ở đây đùa gì thế? Ta vẫn chưa tới 500 tuổi, làm sao lại chán sống? Ta còn muốn thọ giữ thiên thể, thành công phi thăng đâu rồi, ngươi lại nguyền rủa ta." Hảo thuyết ngạn thuyết không tin, chẳng lẽ là không nên ép ta đánh? Trần Mục Tiêu Mi, tuy nói là đại buổi tối, nhưng là nguyền rủa người ta chết cũng không phải quá tốt chứ. Theo Trần Mục tiếng nói vừa dứt, nam tử thân thể giống như rời cung mũi tên dài, thẳng tắp bay về phía Trần Mục. Ngay tại nam tử đến gần Trần Mục đang lúc, Trần Mục đứng dậy động. Thật là không có dùng, tự mình tu luyện bất đáo ra, trên người mùi hôi thối kia vị đều không che giấu, cũng không biết làm điểm vân hương liền muốn để gạt ngươi quá đáng cơ trí ra ra ta, ngu xuẩn. Trần Mục khịt mũi coi thường. Ngao, nam tử gào lên một tiếng, thanh âm tựa như chó sói, vào lúc này hoàn toàn giận dữ, thân thể đột nhiên đen kịt một màu, tản ra hắc khí. Trần Mục trong mắt một mảnh hết sạch, thật giống như đói lâu ăn mày chợt nhìn thấy thịt tươi, chỉ kém chảy nước miếng. Là, người đàn ông này ở trong mắt Trần Mục có thể không phải là cái gì phổ thông tai họa, mà là tiểu lục đại bổ chi vật, cũng chính là hắn linh lực nguồn, nhìn Trần Mục cũng phải chảy nước miếng rồi. Mặc dù là cấp thấp tai họa, nhưng là mở linh trí, không đúng vậy sẽ không miệng nói tiếng người cùng hóa hình. Không nói nhiều nói, bàn hắn. Cái kia tai họa nhìn chằm chằm Trần Mục, động tác trên tay không giảm, hai tay thành trộn, nhanh chóng hướng Trần Mục quất tới, mục tiêu là cổ của hắn. Đối với người tu tiên mà nói, bọn họ thu phục tai họa là vì hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu. Có thể, đối với tai họa mà nói, tu vi thấp một chút người tu tiên, tự là bọn họ món ăn trên bàn, có thể dùng để đề cao mình thực lực. Trần Mục đối mặt tai họa thế công một chút cũng không hoảng hốt, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm được kia tai họa đưa tới móng vuốt. Rắc rắc. Tai họa gầm thét, Trần Mục không để ý, mũi chân điểm nhẹ, thân thể một cái lộn, sau này vác đụng tai họa lồng ngực, đưa ra chân phải đạp một cái, tướng cái kia tai họa đạp ngã xuống đất, xuất ra bên hông túi cả khôn, nhanh chóng tướng tai họa thu vào. Toàn bộ quá trình cố gắng hết sức nhanh nhẹn, có một loại cướp bóc vừa coi cảm giác, tựa hồ hắn thường thường làm chuyện này. Thu thập xong sau, Trần Mục hướng nữ tử đi tới. Nữ tử phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Trần Mục trong tay cái viên này túi càn khôn. Công tử, vừa mới cái kia nam tử chẳng lẽ không phải là người, là tai họa sao? Trần Mục nặng nề gật đầu, đúng vậy cô nương, vậy hay là một chỉ tu luyện chưa tới mức tai họa? Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta là Thương Dạ công tử? Nghe vậy, nữ tử trên mặt nhanh chóng thoáng qua vẻ kinh hoàng, rất nhanh lại che giấu đi xuống. Ta chỉ là nghe nói qua công tử hình tượng, luôn là ở ban đêm mang cái này. Màu trắng đen kỳ lạ mặt nạ. Cũng khó là đàn bà này nói tương đối kín đáo, trên thực tế mặt nạ này là thực sự tức cười. Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ, cái này hả, ngươi nói ta đây đại gấu mèo mặt nạ. Muốn là ưa thích lời nói, công tử có thể đưa ngươi. Chẳng qua là, cũng không biết ngươi có hay không có phúc tới tiêu thụ ta quà tặng, chủ yếu là ngươi khả năng không thấy được ngày mai nắng sớm ban mai. Nhưng ngươi cũng không tệ, ít nhất so với ngươi đồng bạn cao cấp rất nhiều trên người cũng không có bao nhiêu mùi vị, dùng không ít nữ nhi ra son phân chứ. Công tử đang nói gì đấy, tiểu nữ nghe không hiểu lắm, nếu công tử đã cứu ta, không bằng để cho ta tốt dễ phục vụ công tử. Thanh âm cô gái bỗng nhiên trở nên có chút phiêu miểu, nàng ánh mắt quyến rũ xấu hổ. Ồ, là nghĩ phục vụ ta thời điểm, thuận tiện đem ta giết, lại cứu ra ngươi đồng bọn. Trần Mục hai tay vào ngực, thấp giọng hỏi. Nữ tử rốt cuộc minh bạch, Trần Mục là nhìn ra thân phận nàng. Ngay sau đó, nàng lần nữa ôn nhu mở miệng, công tử, ngươi chớ nên hiểu lầm, tiểu nữ thật không phải là tai họa. Nữ tử bị khuất ba đứng dậy, không tin, công tử ngươi tốt sinh nhìn một chút, muốn nhìn cẩn thận đây. Trần Mục đưa tay sờ một cái cằm, ồ, là bạn công tử hiểu lầm sao? Đó là phải thật tốt nhìn một chút. Trong nháy mắt kế tiếp, nữ tử xảo tiếu lâu này, mặt như là hoa, trong mắt ba quang lưu chuyển, đạp nhỏ vụn bước chân đến gần Trần Mục. Một cổ kỳ quái dị hương từ trên người cô gái chuyển tới, Trần Mục trong mắt đột nhiên mất màu sắc, thân thể không nhúc nhích. Đàn bà kia nhìn Trần Mục phản ứng, đáp ý cười. Còn tưởng rằng Thương Dạ công tử có cái gì không giống nhau địa phương đâu rồi, đều nói không người nhìn thấu ngươi tu vi, thần bí khó lường. Nhìn một chút, còn chưa phải là dễ dàng như vậy liền bị lão nương giải quyết. Hừ, một phế vật. Nữ tử nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt một mảnh tàn nhẫn. Nàng giơ tay phải lên, năm ngón tay bên trên tinh hồng móng tay dài lóe hàn quang, chính hướng Trần Mục tim phương hướng đưa tới. Đột nhiên, một cái cành liễu lớn nhỏ thúy lục sắc cây mây và dây leo tự Trần Mục trong đan điền bay ra, dây dưa tay cô gái. Thứ gì? Nữ tử cả kinh thất sắc, muốn rút về tay mình, lại phát hiện này cây mây và dây leo đưa nàng cuốn lấy thật chặt. Trong chốc lát, nàng lại không tránh thoát. Chương 007, chúc cơ tu sĩ được rồi tiểu lục, ngươi không muốn kích động như thế, liền không có thể khiến người ta cô nương thật tốt biểu diễn một chút sao? Người ta miễn phí diễn xuất cho chúng ta nhìn, chúng ta liền đàng hoàng nhìn, ngươi cuốn nàng làm gì, còn không mau bung ra. Trần Mục tức giận nói, tiểu lục không phải là tài An Dạ Bạch cùng Thạch Phong mang về tai họa sao, sao còn cùng bị chết đói tựa như. Nó lại không giết được tai họa, chỉ có thể ở tai họa bị đánh chết sau hấp thu bọn họ tai họa khí, hoặc là đảo làm loạn, cuốn lấy tai họa. Có thể, làm sao cũng không biết nhiều hơn thông cảm một chút hắn hả. Giống như hắn như vậy ở tại tiêu giao trên núi, ngay cả chỉ thư tính động vật cũng không thấy, chớ nói chi là cô gái. Bên trong sơn môn trong ngày trừ hắn ra chính là ba hán tử, hôm nay thật vất vả thấy một cái mỹ nữ tai họa, khiến hắn qua xem qua nghiện không được sao. Hắn vẫn chờ này tai họa đối với hắn sử dụng ra đủ loại thủ đoạn, tốt buộc hắn đi vào khuôn khổ, hắn lại giả vờ biết thời biết thế xuống. Hiếm thấy gặp phải một cái cấp thấp dáng rất đẹp mắt tai họa, hắn vừa vặn có thể thu thập. Kết quả, tiểu lục nhanh như vậy liền không nhịn được xuất thủ quấn lấy tai họa. Thật sự là quá không ổn trọng. Tiểu lục có chút bị khuất, cơ cơ cây mây và dây leo, buông ra nữ tử, lùi về đến Trần Mục trong đan điền. Ngươi lại không có bị ta mê muội. Nữ tử có chút luống cuống, bắt đầu nghĩ biện pháp thoát đi. Là nàng hảo cao vũ viễn, quá sơ suất, bây giờ nhất định phải chạy. Thương Dạ công tử quả nhiên không thể tầm thường so sánh, nếu không chỉ có một con đường chết. Muốn mê muội ta? Đùa gì thế, ngươi có thể so với ta tốt nhìn. Trần Mục lặng lẽ lấy mặt nạ xuống, lộ ra chân thực mặt mũi. Sáng bóng trắng non gương mặt, góc cạnh rõ ràng, đen nhánh đôi mắt thâm thúy, hiện lên mê người màu sắc, trong đêm đen luyện như sao, kia nồng đậm mi, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không có ở đây đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã. Nữ tử ngây ngốc nhìn Trần Mục mặt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, thế gian vì sao lại có tuấn mỹ như thế nam tử? Coi như là Bạch Ngọc công tử, so với hắn đến, cũng phải kém hơn 3 phần. Thừa dịp nữ tử thất thần, Trần Mục một tay kết ấn, trên người linh khí rung động, một chưởng hướng nữ tử đánh ra ngoài. Nữ tử lấy lại tinh thần, lập tức né tránh, hiểm hiểm tránh Trần Mục thế công, lúc này mới phát hiện, Trần Mục sử dụng linh khí trình độ, chẳng qua là chút cơ kỳ. Còn không cho nữ tử lấy lại tinh thần, Trần Mục công kích lại đến, hai người có qua có lại giao thủ, nữ tử càng đánh càng là kinh hãi. Ngươi linh lực cũng chỉ là chút cơ kỳ tu sĩ. Đường đường Thương Dạ công tử, tài chút cơ kỳ. Có thể, tại sao không có ai nhìn thấu ngươi tu vi? Nghe lời này một cái, Trần Mục nhất thời liền xấu hổ. Sắp thực như thế, ta đây không trả không kết đan đây. Trần Mục cười khan hai tiếng. Hắn cũng không thể nói, tiểu lục kia phương thiên địa trong linh khí hắn chỉ có thể mượn dùng một ít để che giấu chính mình khí tức, lại không thể biến thành của mình chứ. Chính vì vậy, Trần Mục đối với tiểu lục thân phận rất là tò mò, suy đoán nó đến tuột cùng là cái gì nghịch thiên đồ vật, vẫn có thể hấp thu thai họa lực cho hắn chuyển đổi thành thích hợp với hắn linh lực. Nếu như trích dẫn tiểu lục linh khí tới bố trí cái giới, tiêu giao tử cũng không nhìn thấu, đây cũng là hắn vẫn luôn không có bị sư phụ sư đệ phát hiện nguyên nhân. Hoang đường, ta trà trộn Nam Châu khu vực nhiều ngày, chết trong tay ta những kim đan kỳ đó bên dưới tu sĩ không đếm xuể, ta cũng nhiều phương dò xét qua, chưa từng nghe nói qua có người trúc cơ kỳ có cường đại như vậy thực lực. Vừa dứt lời, ầm, một tiếng băng lên, nữ tử bị Trần Mục một cước đá lộn mèo trên đất. Vốn là nữ tử không phải là cái gì cao cấp thái họa, có thể hóa hình đều vẫn là giết không ít tu sĩ, hấp thu linh lực duyên cớ, thực lực bản thân toàn bộ đều dùng để trở đồ trang sức chính mình dáng ngoài hình tượng, kia có dư thừa khí lực đi tu luyện. Kết quả ở Trần Mục trước mặt, nàng dáng ngoài hình tượng đều vô ích. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mỗi ngày cùng đồng bạn thiết kế săn giết phổ thông tu sĩ cấp thấp, đối với bọn họ luôn luôn bắt vào tay. Các nàng lâu dài như thế, không chỗ nào bất lợi, hao tổn ở các nàng thủ hạ tu sĩ không đếm xuể, từ đó đã hấp thu không ít linh khí, dùng để tự thân tu luyện. Đương nhiên, nhưng ở hôm nay đưa tới Thương Dạ công tử, rơi vào trong bàn tay hắn. Dựa theo ngoại giới tin đồn Thương Dạ công tử, ngay cả thai họa thi thể cũng sẽ không lưu lại, nàng hôm nay là tương lai mình vẽ lên rồi chấm hết rồi. Trần Mục không biết cái này thai họa thầm nghĩ cái gì, trong tay hắn lưu quang chuyển một cái, đưa tay nắm nữ tử bà bay, thô lô nhét vào chính mình túi càn khôn, động tác nhanh chóng, không thấy chút nào có cái gì thương hương tiếc ngọc. Đàn bà kia một miếng cuối cùng khí, nhất thời cũng cho khí không có. Trần Mục vỗ tay một cái, thu cất túi càn khôn, lẩm bẩm mấy câu. Mặc dù là cấp thấp thai họa, nhưng là có linh trí, hẳn là có kỳ ngộ gì. Xem ra ta dĩ vãng đánh giá thấp bọn họ, những thứ này cấp thấp thai họa cũng có thể trở nên thông minh, biết rõ hợp tác. Sau này phải cẩn thận một chút, vạn vừa gặp phải trung cấp thai họa, hay lại là chạy trốn quan trọng hơn, còn sống mới là trọng yếu nhất. Đúng là như vậy, lúc trước đàn ông kia cùng nữ tử, thật ra thì chính là đang diễn trò, bọn họ là bất quá chỉ là hấp dẫn những thứ kia lạc đàn tu sĩ cấp thấp. Trần Mục ngay từ đầu nghe được nữ tử tiếng kêu, thì biết rõ rồi. Vì vậy, hắn tương kế tự kế, cố ý tới ngõ hẻm. Cho hề này nếu muốn lừa gạt cái phổ thông trúc cơ tu sĩ hoàn toàn không có vấn đề, có thể Trần Mục cũng không bình thường. Hán trúc cơ có 928 tầng. Bất kể là một thân nồng độ linh khí, hay lại là thể chất, cùng với đối với thai họa cảm giác lực, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so với. Có thể nói như vậy, cho dù là cùng cấp thấp đến gần trung cấp thai họa chống lại, Trần Mục cũng tin tưởng chính mình sẽ không bị sửa chữa. Nhưng được nghiêm cẩn, cẩn thận là hơn, còn sống mới là đạo lý cứng rắn. Tối nay Trần Mục tâm tình rất tốt, thu hoạch rất phong phú, lấy được hai cái cấp thấp mở linh trí thai họa, lại có thể khiến tiểu lục ăn một bữa thỏa thích. Đơn giản thu thập một chút ngõ hẻm sau, hắn mang theo mặt nạ lão đảo hướng Tiêu Giao Sơn đi. Thật ra thì Trần Mục có bộ kiếm, đây là Tiêu Giao tự tốn sức tâm lực, dùng một loại đặc thù huyền thiết vì hắn chế tạo, toàn quyền khiến chính hắn nổi tiếng. Trần Mục cảm thấy, chính mình chuyển tiếp tới nơi này, chính là vì phi thăng. Sau khi phi thăng, là có thể sống được lâu, giữ thiên đồng thọ, cho nên hắn cho mình bộ kiếm một cái tên trường sinh. Thế nhân đều biết, phàm là tu sĩ, kim đan mới tính vào tiên độ, có thể ngự kiếm phi hành. Lại không người biết, trúc cơ kỳ Trần Mục như thế có thể. Chỉ bất quá, hắn luôn luôn nhún nhường, lên xuống núi đều là đi bộ, cũng không ái sử dụng bội kiếm thôi. Đương nhiên, còn có một tiểu nguyên bởi vì tạm thời không để cập tới. Trần Mục không có lại đi tìm tai họa, mà là trở lại Tiêu Giao Sơn, xử lý kia hai cái tai họa. Ngay kế, giờ mau đã đến, Trần Mục ngửa người lên nằm ở trong phòng mình, ánh mặt trời xuyên tấu qua nhà lá khe hở rơi trên mặt hắn, vì hắn gò má tăng thêm trong suốt hào quang. Tâm thương dưới tình huống, không có ngoại ý muốn lời nói, Trần Mục có thể ngủ đến mặt trời lên cao. Đáng tiếc, Trần Mục ngày tốt đã đến đầu. Loại trừ trừ. Quy luật ba tiếng tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm trong trẻo. Làm gì? Trần Mục sờ lỗ mũi một cái, con mắt đều không mở ra, lại tiếp tục trở mình, sẽ bị tử che lại đầu. Giờ mau đã tới, lên. Ngoài cửa thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Chương 008, xuống núi trừ ma không cần hoài nghi, nơi này ngoại trừ Dạ Bạch, sẽ không có những người khác tới gọi Trần Mục thức dậy. Toàn bộ Tiêu Giao tiên môn bên trong, cũng liền bốn người bọn họ, nhưng chỉ có Dạ Bạch Tuyết lời nói đâu ra đấy, nghiêm túc sâu sách Tiêu Giao tử buồn chán thời điểm biết ra môn quy giới luật, hơn nữa từ không nói nhảm. Trần Mục mười phần bất đắc dĩ, hắn đã vô số lần khuyên qua nhà mình cái này cứng ngắc nhị sư đệ rồi. Tiểu Bạch Hà, ngươi biết rõ, sư phụ những môn quy đó là hắn ăn no căng bụng ở không đi gây sự biết, ngươi đừng để trong lòng, tha cho ta ngủ tiếp một hồi. Còn nữa, chúng ta là Tiêu Giao tiên môn, trải qua không Tiêu Giao, đây chẳng phải là cùng chúng ta môn phái tôn chỉ tương bội. Tối hôm qua kia hai cái tai họa, Tiểu Lục hấp thu một lúc lâu tài hấp thu xong, cho nên mới chỉ hoãn hắn lúc ngủ đang lúc. Mặc dù Trần Mục trong cơ thể linh khí đầy đủ, đã sớm có thể ích cốc, mấy ngày không nghỉ ngơi cũng không có vấn đề. Nhưng hắn dầu gì là một người hiện đại, đối với ngủ cùng ăn chuyện này, là tuyệt đối sẽ không làm đoàn chính mình. Bất quá khi ngủ cùng ăn mâu thuẫn thời điểm, hắn vẫn sẽ chọn ngủ. Sư phụ nói, theo ta xuống núi trừ ma. Dạ Bạch ta thanh âm tiếp tục vang lên. Trần Mục xoa xoa lộn số tóc, nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Từ ấy năm tới nay, Tiêu Giao tử cho tới bây giờ cũng không có khiến hắn xuống sơn, hôm nay lại khiến hắn theo Dạ Bạch xuống núi. Chẳng lẽ là hắn ngày hôm qua kích thích Tiêu Giao tử qua đầu, hay hoặc giả là hắn lại có khác tính toán gì? Ngươi là nói, sư phụ khiến ta với ngươi đồng thời xuống núi trừ ma, đi chỗ nào? Trần Mục lại hỏi. Dạ Bạch không nói, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở cửa làm môn thần. Trần Mục bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là khiến hắn đi vào. Này đức hạnh, cứng rắn là không thể nuông chịu. Dạ Bạch sau khi vào cửa, cho dù nghỉ ngơi khá hơn nữa, cũng không nhịn được cau mày. Trần Mục cái nhà này căn bản cũng không có khiến hắn đặt chân vương, tuy chỗ đều là thứ lộn xộn tán loạn trên mặt đất, dùng không quá văn nhã lời nói, cùng ổ chó tựa như. Trời sinh người này vẫn còn ở nơi này ở như vậy nhàn nhã, thật là không cứu. Ngọc Phượng Trấn có nhất tà ma qua lại, bề ngoài tựa như chim, toàn thân đen nhánh, có người đủ, sư phụ để cho ta mang ngươi cùng đi trước. Dạ Bạch giải đáp, có thể điều động phiếu miểu các làm trung gian giới thiệu, nghĩ đến thi thể kia cấp bậc không thấp, ngươi cũng có thể vận tận kỳ dụng. Dạ Bạch cũng là hiếm thấy duy nhất nói với Trần Mục nhiều lời như vậy, bởi vì hắn muốn nói xong cũng đi, không muốn tiếp tục lưu lại. Mà Trần Mục nghe đến đó, cũng biết, Tiêu Giao tử khiến hắn cùng Dạ Bạch đồng thời xuống núi trừ ma, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, là bởi vì Dạ Bạch. Chính là không biết Dạ Bạch dùng rồi phương pháp gì, mới khiến cho Tiêu Giao tử đáp ứng khiến Dạ Bạch dẫn hắn xuống núi trừ ma. Những năm gần đây, Tiêu Giao tử trung quy là cố ý tránh khiến Trần Mục xuống núi thời gian, dĩ nhiên là sợ hắn nghe được dưới núi nhân thảo luận, tâm lý khó chịu. Cho dù Trần Mục nhiều lần giải thích không thèm để ý, nhưng Tiêu Giao tử chính là quật cường cảm thấy Trần Mục khổ sở. Trần Mục suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hắn khiêm tốn một chút được, hết thảy đều phải lấy còn sống làm trụ cột giá trị quan tới làm việc, tranh thủ sống lâu thiên tuế và tuế. Xuống núi nhất định sẽ gây chuyện, dính nhân quả phiền toái, ở trên núi đợi liền có thể. Về phần buổi tối, đeo mặt nạ cũng không biết đến hắn là ai, không sợ. Bây giờ Trần Mục chỗ Nam Châu, chẳng qua là Cửu Châu đại lục một góc, coi như là một cái quận huyện, có không ít trấn. Mà Ngọc Phượng Trấn, Trần Mục cũng nghe qua, khoảng cách Tiêu Giao Sơn ước chừng một ngày hành trình, ngự kiếm ước chừng nửa ngày. Như thế, kia ngươi chờ ta chốc lát, ta thu thập một chút, chúng ta liền cùng đi Ngọc Phượng Trấn. Trần Mục lập tức ngồi dậy, chăn chạy xuống, lộ ra một món tê dại miền chế thành tay ngắn cùng quần cụt. Nay đặt ở hiện đại, mùa hè xuyên là không thể bình thường hơn được, nhưng là tại loại này cổ đại, liền có vẻ hơi khác loại. Trong quần áo đang lúc đồ án là một bộ thủy mặc thủ hội, nhìn có mấy phần giống gà con mổ thóc đồ, nhưng Trần Mục giải thích là bách điều triều phượng, hắn chính là cái kia phượng, về phần bách điều, liền không cần giải thích. Đây là hắn cố ý cho mình chế quần áo ngủ, cổ đại đồ lót hắn luôn là cảm thấy không được tự nhiên. Nếu là có ấm áp giường lớn, hắn vẫn sẽ chọn quần ngủ. Không biết thẹn thùng. Dạ Bạch mắt nhìn thẳng, khẽ cau mày, tay trái đưa ở sau lưng, đúng trọng tâm địa bình luận. Cái gì không biết thẹn thùng, đây là ta quần áo ngủ biết không? Ngủ xuyên. Ngủ có quan hệ gì, lại không nhân vây xem, chính mình len lén toàn bộ vĩ đại niệm tưởng không là rất tốt. Dạ Bạch quay đầu lại nhìn một cái Trần Mục, xoay người đi ra hắn nhà. Nhìn ra được, hắn đã bỏ đi rồi chữa trị Trần Mục thưởng thức tài nghệ. Ta trời ạ, đi theo Tiểu Bạch cùng đi ra ngoài, ta có phải hay không sẽ không trò chuyện chết. Trần Mục nhất thời gáo thét bi thương. Mới vừa đạp ra cửa Dạ Bạch, nghe được lời ấy, cơ thể hơi cứng đờ, tiếp theo sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Cùng lúc đó, Tiêu Dao trên núi bên trái nhất một gian ma ốc bên trong. Tiêu Dao Tử đang xem bản chép tay, Thạch Phong cung kính chạm sau lưng hắn, cơ thể hơi co. "Sư phó, thật để cho đại sư huynh xuống núi sao?" Nhưng là bên ngoài những người đó, đối với đại sư huynh cũng nghị luận ở ĩ, dân chúng tầm thường cũng còn khá, nhưng là nếu kia tiên môn bách gia người gặp bọn họ, dựa theo sư phó ngài trêu ra tai họa, sợ là lửa này sẽ đốt đến đại sư huynh trên người. "Ngài cũng không để cho ta đi theo đi, đến lúc đó cũng không biết nhị sư huynh có thể hay không bảo vệ đại sư huynh." Nhìn ngươi nói, nhị sư huynh ngươi đều là nguyên anh tu vi, làm sao có thể sẽ không che chở được đại sư huynh của ngươi. Bạch Ngọc công tử tên, chuyện không phải là hư danh, ngươi chẳng qua là không biết nhị sư huynh ngươi sâu cả thôi. Lần này khiến đại sư huynh của ngươi xuống núi, vốn là nhị sư huynh ngươi chủ ý, hắn cũng không làm không nắm chắc chuyện, ngươi đã có thể an tâm. Mới đầu Tiêu Dao Tử cũng không đồng ý khiến Trần Mục cùng theo một lúc trừ ma, dù sao Trần Mục tu vi ở chỗ này. Nhưng là, Dạ Bạch lời nói, khiến Tiêu Dao Tử không thể không đáp ứng. Dựa theo Dạ Bạch trong lời nói ý tứ, Trần Mục mấy năm nay một mực ở trên núi, chưa từng ra ngoài, đối với hắn tâm cảnh thật không tốt, sợ rằng sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng hắn không cách nào kết đan. Cho dù Trần Mục cả ngày thích xem sách, không nói trước hắn nhìn là cái gì sách, nhưng không có thực sự tiếp xúc tai họa, hay lại là lý luận xung. Và lại, luôn là phải cho cơ hội làm cho Trần Mục đi ra ngoài một chút, bọn họ cũng quả quyết không cách nào cả đời đều đưa Trần Mục bảo vệ. Cũng là bởi vì Dạ Bạch thuyết phục rồi Tiêu Dao Tử, còn có Trần Mục khiến hắn biết được lực lượng, hắn tài đồng ý khiến Trần Mục cùng Dạ Bạch xuống núi. Thạch Phong vẫn cảm thấy không ổn, nhưng là sư phó, nhị sư huynh nếu như cùng nhân giao thủ, đại sư huynh kia không phải nguy hiểm, hắn chỉ có chút cơ hạ. Không cần nhiều lời, đại sư huynh của ngươi tuyệt không phải ngươi thấy như vậy vô dụng, liền chỉ một chẳng qua là lực lượng mà nói, cũng không ở ngươi cái này kim đan kỳ tu sĩ bên dưới. Ta hôm qua nhìn tổng quát thân thể của hắn nồng độ linh khí, so với ngươi đậm đà không ít, cũng đã rất ngưỡng tụ. Chúng ta lại hãy chờ xem, hắn không có việc gì. Hôm qua Tiêu Dao Tử nói phải đi bận rộn, nhưng là trở lại bên trong phòng, hắn cũng không lập tức đầu nhập đọc sách luyện dược những chuyện này bên trên, mà là tướng Trần Mục nhiều năm như vậy biểu hiện suy nghĩ một phen. Nghĩ tới đây, Tiêu Dao Tử rốt cuộc cảm thấy có nhiều chỗ không được bình thường. Trần Mục trên người, tất nhiên có hắn không biết bí mật. Chương 009, Ngự Kiếm Thạch Phong muốn nói lại rồi, hay lại là muốn nói chút gì, nhưng là cũng biết, Tiêu Dao Tử quyết định chuyện, hắn không cách nào thay đổi. Như là nhìn thấu Thạch Phong chủ trừ, Tiêu Dao Tử thả ra trong tay sách vỡ, nghiêm túc nhìn Thạch Phong. "Lão Tam hạ, trước đây ta đối với đại sư huynh của ngươi lo lắng không thua kém ngươi, hôm qua trước, ta đều cảm thấy đại sư huynh của ngươi quả thực có chút. Nhưng là trải qua hôm qua, ta liền minh bạch, đại sư huynh của ngươi tính lắm. Hắn mấy năm nay một mực giấu tài, bất kể ngoại giới nói thế nào, cũng một lòng nhún nhường, cho nên ngay cả ta cũng cho lựa gạt. Hảo tiểu tử, còn dám theo ta chơi, là ngựa chết hay là lựa chết, kéo ra ngoài lưu lưu là được." Nói tới chỗ này, Tiêu Dao Tử cũng có chút cười khanh khách. Ai có thể nghĩ tới một cái không cách nào kết đan trúc cơ kỳ tu sĩ, lại đang hắn dưới mí mắt tướng linh khí luyện đến loại trình độ này, hôm qua biểu diễn, tuyệt đối còn có dư lực, vậy hắn rốt cuộc là làm sao làm được nhiều năm cũng chút nào bất hiện sân thủy. Nghe một chút Tiêu Dao Tử lời nói, Thạch Phong rốt cuộc không nữa quấn quýt cái vấn đề này. Hắn từ sơ nhập sơn một lúc, đã cảm thấy đại sư huynh không bình thường, mấy năm nay tuy nói bình thản nhiều, nhưng nghĩ tại cẩn thận trở về chỗ, tựa hồ đại sư huynh thật có chút không tầm thường. Bất kể là nói chuyện, hay lại là trong đầu những thứ kia ý niệm cổ quái, đều cùng người bình thường khác thường. "Ta biết rồi sư phó." Đồ Nhi lập tức đi ngay tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Thạch Phong túi đầu hành lễ. Tiêu Dao Tử vẫy tay, "Được rồi, đi đi." Thạch Phong tập trung ý chí, xoay người đi ra Tiêu Dao Tử căn phòng, tỉ mỉ thay hắn đóng kín cửa, tài đi về phía trước. Chờ chắc chắn Thạch Phong đã cách xa, Tiêu Dao Tử lần nữa cầm sách lên sách, nhìn cửa gỗ ánh mắt lại trở nên sâu xa. "Trần Mục, chỉ mong ngươi có thể cho thầy một cái kinh hỉ." Tiêu Dao Tử khẽ mỉm cười, bưng lên trên bàn đã nguội ly trà. Ngay tại hắn uống một hớp đang lúc, hét thảm một tiếng vang lên, Tiêu Dao Tử ly trà đều không cầm chắc, rơi xuống. Loảng xoảng. Tiêu Dao Tử bóng người chợt lóe, lập tức xuất hiện ở ngoài cửa. Mặc hắn cuống cuồng bật phần, trong lòng đủ loại suy đoán, cũng sẽ không nghĩ tới, trước mặt là một cái như vậy hình ảnh. "Các ngươi đang làm gì?" Tiêu Dao Tử nhất thời cảm giác một cổ vô hình địa lửa giận đang hướng đến đỉnh đầu, tức giận đang ở bay lên, loan thoáng cần người ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng rồi. Trần Mục vừa thấy được Tiêu Dao Tử, nhất thời giống như gặp được cứu tinh. "Sư phó, ngươi tới vừa bạn, tiểu Bạch quá ghê tởm, hắn lại muốn ngự kiếm đi Ngọc Phượng trấn." Thạch Phong từ một bên thò đầu ra, mặt đầy không hiểu, "Nhưng là sư huynh, các ngươi vốn là nên ngự kiếm đi hả? Nếu không nhiều lãng phí thời gian. Thứ nhất một lần, nếu là không ngự kiếm, ít nhất phải tốn thêm 2 ngày thời gian rồi, nhị sư huynh rõ ràng thì không phải là một cái thích náo nhiệt nhân, khiến hắn đợi ở bên ngoài hắn còn không vui đây. Và lại, thân là tu sĩ, vốn là hẳn ngự kiếm mới được. Không phải là sư phó, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể ngự kiếm phi hành. Coi như tiểu Bạch dẫn ta, vạn nhất đi ngang qua những tiên môn khác, những tông môn kia bên trong lão tổ cảm giác ta tồn tại, sẽ không cảm thấy ta đây là đang thị uy. Làm sao bây giờ? Nếu như bị bọn họ biết rõ ta là Tiêu Dao Tiên môn đại đệ tử, lại mới trúc cơ, sẽ cho sư phó mất mặt. Còn có hả, mọi người đều biết, từ người ta đỉnh đầu bay qua là cố gắng hết sức không lễ phép. Và lại, ta không biết ngự kiếm, cùng tiểu Bạch chen chúc chung một chỗ như cái gì lời nói. Trần Mục vẻ mặt thành thật nghiêm túc mở miệng, tận tình khuyên bảo, tựa hồ hắn đang vì Tiêu Dao Tử cân nhắc. Đùa gì thế, coi như hắn linh lực đầy đủ, nhưng từ đầu đến cuối chính là một trúc cơ, nếu thật là cùng cái gì lão tổ giang bên trên, đó là ngại chính mình sống lâu sao? Lớn nhất vấn đề trọng yếu, là Tiêu Dao Tử lão đầu nhi này cửu gia nhiều như vậy, xuống núi không chừng còn gặp phải nguy hiểm. Không được, tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm, hắn còn muốn phi thăng, giữ thiên địa đồng thọ đây. Vậy ngươi bây giờ liều mạng ôm tiểu bạch bắp đùi làm gì? Tiêu Giao Tử mi tâm cuồng loạn, như vậy lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Tên tiểu hôn đản này là không thấy được Dạ Bạch đã đến gần nổ mạnh danh giới sao? Còn nói cho hắn mất mặt, 300 năm đến, hắn mất mặt còn thiếu. Đừng nói tiên môn bách ra, ngay cả người thế tục đều biết hắn Tiêu Giao Tử có một 300 năm không thể kết đan đại đệ tử. Giờ phút này, hắn gặp Trần Mục ngồi chồm hổm dưới đất, chặt chẽ ôm Dạ Bạch bắp đùi, ngăn cản hắn nhảy lên trôi lơ lửng ở giữa không trung đào yêu, chân mày cũng tập hợp thành một lùn rồi. Dạ Bạch bản thân là cái theo quy củ, lại chú ý hình tượng nhẹ nhàng công tử, bây giờ bị Trần Mục như vậy ôm, trên người phát ra hơi lạnh càng ngày càng nặng, đã gần như bùng nổ, sợ là một chút liền chiên, đào yêu trên chuôi kiếm quải truy điên cuồng đồng đưa, ánh mắt mơ hồ xuất hiện sát ý trời sinh, Trần Mục còn không biết sống chết kéo Dạ còn trắng. Một bên Thạch Phong đều có chút nhìn không được, dự định tiến lên tướng Trần Mục kéo ra, vậy mà Trần Mục giống như là một con lương, linh hoạt phải nhường Thạch Phong cũng không cách nào. Tượng trưng kéo hai cây, Thạch Phong cũng buông tha. Đương nhiên rồi, nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn không dám đi đụng chạm Dạ Bạch. Đại sư Minh, ngươi sẽ bỏ qua nhị sư Minh đi, ngươi xem sắc mặt hắn đều như vậy, biết rõ nhị sư Minh không cùng người bên cạnh đụng chạm, ngươi còn phải muốn bạn. Tốt lắm. Vội vàng buông ra Dạ Bạch, theo hắn cùng đi Ngọc Phượng Trấn. Cái gì một ngang, lại không đi lên, ta đánh ngươi đi lên. Tiêu Giao Tử lớn tiếng nói. Bất đắc dĩ, Trần Mục chỉ đành phải buông ra Dạ Bạch, lặng lẽ đứng lên, chỉnh sửa một chút chính mình áo quần. Sư phụ, vậy chúng ta đi rồi. Lời nói này luôn có một loại đau buồn bị chết vừa còi cảm giác. Thạch Phong trong đầu chỉ câu có lời nói, Phong Tiêu Tiêu hệ dịch thủy hàn, tráng sĩ đi một lần này không trở lại. Trần Mục rốt cục vẫn phải thỏa hiệp, chẳng qua là sắc mặt có chút khó coi cùng mất tự nhiên, mọi người lại không có chú ý hắn. Dạ Bạch trên người hơi lạnh dần dần thu, nhẹ nhàng nhảy lên đào yêu, ánh mắt hơi lạnh địa nhìn về phía Trần Mục, rất ý tứ rõ ràng, đi lên, đi. Trần Mục cắn răng, cũng đi theo nhảy lên đào yêu. Còn không đợi Trần Mục đứng vững, Dạ Bạch liền căng thẳng gương mặt, ngự kiếm rời đi. Không trung chỉ còn lại một đạo tàn ảnh nhanh chóng bay qua. Cùng với Trần Mục tiếng kêu thảm thiết, phóng đại đào yêu bên trên, Dạ Bạch cùng Trần Mục một trước một sau đặt chân ở trên thân kiếm. Người trước tay áo phiêu phiêu, mặc sát tóc đen phi dương, tiên khí lượn lờ, bất tuyệt như lũ. Người sau, nhưng có chút khó mà đưa mắt nhìn. Tiểu Bạch, ngươi chậm một chút hả? Ngươi còn mang theo một người hả? Cũng đừng siêu tốc rồi, chờ lát nữa đụng vào nhân sẽ không tốt. Đúng rồi, ngươi có chứng sao? Có thể chở người phi hành sao? Trần Mục sắc mặt mơ hồ có chút trắng bệnh, gào thét ở bên thai gió cũng đưa hắn ngũ quan thổi có chút biến hình. Y miệng. Dạ Bạch quát lạnh một tiếng, tiện tay cho Trần Mục bố trí một cái tiểu hình kết giới, khiến hắn ngũ quan có thể bình thường kỳ nhân. Nghe được, Trần Mục sau lưng hắn tình huống không là rất tốt. Sớm biết Trần Mục là cái này đức hạnh, hắn thật không nên mềm lòng dẫn hắn đi ra, khiến hắn tiếp tục lưu lại bên trong sơn môn tự sinh tự diệt tốt lắm. Người kể chuyện nói chuyện, quả thực là nói đúng, hắn người đại sư này mình chính là chỗ này như vậy không cứu. Thật ra thì Trần Mục cũng biết Dạ Bạch rất chế hắn, nhưng bây giờ hắn mới là càng bất đắc dĩ người kia có được hay không. Chương 010, Linh Vân Tông đệ tử tuy nói Trần Mục mình có thể ngự kiếm phi hành, nhưng hắn lại có một cái nhược điểm, vậy chính là có chút ít sợ cao. Trong ngày thường Dạ Bạch ngự kiếm đều là ở 100 mét trên khoảng cách, hôm nay chiếu cố đến Trần Mục, tại tầm chừng 50 thước bầu trời phi hành. Nhưng đây đối với Trần Mục mà nói, vẫn sẽ cảm thấy tim đập rộn lên. Thật ra thì mỗi lần ban đêm len len xuống núi, hắn cho tới bây giờ không có ngự kiếm qua, dựa vào đều là mình linh khí nồng nặc tuấn gì, tự nhiên so ra kém ngự kiếm như vậy tiêu sái. Tiểu Bạch hả, không muốn dữ dội như vậy, chúng ta nhưng là hảo huynh đệ. Nghẹn trong chốc lát, Trần Mục túi đầu đi xuống nhìn một cái, lúc này sắc mặt căng thẳng, lại không nhịn được mở miệng, ngươi xem, ngươi kiếm này bên trên quải truy hay là ta làm đâu rồi, tiểu hoàng bịt còn đi. Ừ, chế tác tháo rồi nhiều, ngày khác ta làm cho người qua. Bây giờ có Dạ Bạch kết giới ở, hắn có thể an tâm nói chuyện. Không cần. Ta cũng biết ngươi thích, nếu không ngươi cũng sẽ không treo ở trên kiếm rồi, đã cũng thích. Cũng không. Dạ Bạch bị Trần Mục mài đến không có cách nào, môi mỏng rốt cuộc lạnh lùng mở miệng, buồn chán. Chạm sau lưng Dạ Bạch, Trần Mục bất nhã liếc mắt, sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Có thể không phải là buồn chán sao, không thể nhạt ta liêu ngươi làm gì vậy? Biến thành người khác ta còn không nói đây. Dọc theo đường đi, Dạ Bạch chịu đựng muốn một cước tướng Trần Mục đạp xuống xung động, rốt cuộc gần đến Ngọc Phượng Trấn. Hai chân rơi xuống đất một sát na kia, Trần Mục cuối cùng là cảm giác mình còn sống. Ngọc Phượng Trấn không bằng Tử Huệ Trấn náo nhiệt, nơi này lộ ra vắng lặng rất nhiều, bên đường lái buôn cũng tương đối thưa thớt. Đây là Trần Mục lần đầu ở giữa ban ngày cùng người đồng thời đi dạo phố, cảm giác có chút mới mẻ. Nguyên vốn có chút huyên náo đường phố, bởi vì Trần Mục cùng Dạ Bạch đến, trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Đi ngang qua bọn nữ tử hai gò má mắc cỡ đỏ bừng, muốn nói lại thôi địa nhìn về phía Trần Mục, trong tay khăn lụa cũng bị bóp biến hình. Thúy Lan, mau nhìn đối diện hai vị kia công tử, bộ dáng xinh thật là đẹp mắt, Bạch Y vị kia nhìn một cái ta đều muốn đứng không vững. Nói bậy nói bạn, kia Bạch Y công tử chính là đang nhìn ta. Người tài nói bậy nói bạn, công tử rõ ràng là đang nhìn ta. Đối mặt chung quanh tiếng thảo luận, Dạ Bạch lộ ra thành thói quen, bước chân lung dùng, tướng bên phải tay vắt chéo sau lưng, tay phải đưa vào bụng đi về phía trước. Một thân vắng lặng khí chất, người sống chưa vào, nhưng vẫn là hấp dẫn không thiếu nữ mục nhỏ ánh sáng. Mà Trần Mục chính là mặt mỉm cười, bốn phía chào hỏi, cố gắng hết sức khiêm tốn vẫy tay, một bộ ta rất khiêm tốn bộ dáng. Thành công cho cả con đường chế tạo hỗn loạn sau, Trần Mục hài lòng cùng Dạ Bạch rời đi đường phố. Hai họa phần lớn đều là Dạ xuất hiện chậm, cho nên bây giờ bọn họ cần muốn tìm một chỗ nghỉ chân, làm cho mình linh lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Dựa theo Dạ Bạch ý tứ, này hai họa tu chưa biết được lai lịch, cũng không biết hoa hình không, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Dạ Bạch sở dĩ sẽ đến chỗ này là bởi vì trấn trên có một tấm họ nhà giàu khẩn cầu. Trương gia trong ngày thường thích làm việc tốt, bị toàn bộ Ngọc Phượng trấn trên chăm họ kính yêu, nhưng bọn hắn nhà lại bị tai họa tập kích, trấn thượng tiên môn xử lý không xuống, nhiều mặt hỏi thăm sau, biết Bạch Ngọc công tử mỹ danh, mới có thể yêu cầu đến tiêu giao tiên môn. Bây giờ cách hoàng hôn còn cách một đoạn, bất quá Dạ Bạch cũng không tính đi Trương gia, hắn luôn luôn không thích nhiều người, liền dẫn Trần Mục tìm một nhà khá một chút khách sạn. Trần Mục dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt, hắn dự định chờ lát nữa liền chạy ra ngoài đi chung quanh một chút. Hai người muốn hai gian phòng, Dạ Bạch vừa vào sau phòng liền không có mới đi ra. Hắn thân là tiên môn bách gia tuổi trẻ đệ nhất công tử kiểu mẫu, cũng đúng là danh xứng với thực, mãi mãi cũng như vậy đoan trang. Về phần Trần Mục, chẳng qua là ở trong phòng vòng vo một vòng, liền trực tiếp xuống lầu, ra khách sạn. Ngọc Phượng trấn thượng tiên môn ít, phổ biến linh lực tương đối thấp, Trần Mục đi ra ngoài tranh đoạt ước chừng nửa giờ, cũng không gặp mấy người tu sĩ trúc cơ kỳ tu sĩ, kim đan thì càng khỏi phải nói. Khó trách, cần để cho tiêu giao tiên môn nhân xuất thủ tương trợ. Trần Mục tay phải kẹo hồ lô, tay trái hoa màu bánh nướng, thản nhiên đi ở trên đường, thỉnh thoảng nhìn chung quanh một chút có hay không tư trai. Thật may hắn trong túi càn khôn có chút bạc vụn, thêm nữa trong ngày thường Dạ Bạch trừ ma sau, tướng được một ít tài sản cho hắn, ăn một chút gì cũng dư giả. Thư trai tìm kiếm không có kết quả sau, hắn liền đi vòng bèo trở về khách sạn đi. Trần Mục thường xuyên cảm giác mình rất may mắn, bởi vì hắn không có gặp phải những thứ kia không tốt tông môn, từ tầng dưới chốt đệ tử bắt đầu làm lên. Đến phương thiên địa này, hắn và Tiêu Giao Tử sống nương tựa lẫn nhau, 50 năm sau hắn thật sự là không cách nào kết đan. Tiêu Giao Tử vừa bật đi ra ngoài một chuyến thu Dạ Bạch, hắn sinh hoạt cũng muôn màu muôn vẻ lên. Dạ Bạch rốt cuộc là thân phận gì, hắn cũng không biết. Nhưng là Tiêu Giao Tử đối với Dạ Bạch thân thế uy mạc như thâm bộ dáng, nghĩ đến cũng không đơn giản. Chẳng qua là lần đầu gặp Dạ Bạch bái sư chi sơ bộ kia tiểu đại nhân bộ dáng, Trần Mục liền nổi lên trêu chọc tâm tư khác, thường xuyên khiến Dạ Bạch rất không nói gì. Tu luyện cùng một, Dạ Bạch cũng rất cố gắng, tu vi một mực không ngừng leo lên, đến bây giờ nguyên anh. Trần Mục vẫn cảm thấy, hắn cái này chuyển kiếp người cũng không phải là cái loại này vai nam chính, bởi vì hào quang đều tại Dạ Bạch trên người, Dạ Bạch mới được. Ngay tại Trần Mục thần du thái hư đang lúc, phía trước đống nhiên xuất hiện một nhánh chỉnh tề chừng 10 người tiểu đội ngũ. Những người này tay phải cầm trường kiếm, trên người một thân trường bào màu xanh nhạt, bên hông treo một khối ngọc bội, là một đóa tường vân hình dáng, từng cái thần sắc ngạo mạn, phi thường xem thường chung quanh nhân. Cầm đầu nam tử kiêu căng nện bước lục thân bất nhận nhị bước, phía sau hắn nhân tự giác giữ ba bước khoảng cách. Linh Mẫn Vân Tông đệ tử tới. Bên đường nhân nhận ra những người này, kêu lên sợ hãi. Cầm đầu nam tử nghe nói như vậy, trên mặt càng là treo ngạo mạn, đi về phía trước đi tới. Phương này hướng, vừa vặn là Trần Mục vị trí chỗ ở. Lúc này Trần Mục mới vừa đi tới cửa khách sạn. Trần Mục chẳng qua là nhìn lướt qua Linh Vân Tông đệ tử, cũng không có gì hiếu kỳ chi tâm, hắn muốn định trở về phòng. Lại vào lúc này, một người phải hướng hắn nhào tới. Lại nhìn một cái, nguyên lai là điếm tiểu nhị bưng một chậu nước, trên chân nước chừng đã dẫm vào mỡ đông trượt, thân thể không tự chủ được đi phía trước nghiêng về. Cẩn thận. Trần Mục lập tức cầm trong tay kẹo hồ lô cắn lấy trong miệng, một tay kéo điếm tiểu nhị sau cổ, tránh cho hắn trượt đến. Loảng xoảng. Chậu nước rơi xuống âm thanh em vang lên tới. Điếm tiểu nhị chưa tỉnh hồn, hung hăng sợ hết hồn, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đội vàng không người hướng Trần Mục nói cảm ơn. Khách quan, cảm ơn ngài, nếu không phải ngài, hôm nay ta sợ là muốn bị trưởng quỹ cho mắng một trận. Điếm tiểu nhị này tuổi tác cũng không lớn, dáng dấp lớn lên một dạng ước chừng 13-14 tuổi, ngây thơ chưa rút đi, nhìn cố gắng hết sức lên nô. Thật ra thì Trần Mục rất rõ, nếu không phải điều kiện gia đình không cho phép, đứa nhỏ này cũng không trở thành sẽ đến bắt đầu làm việc. Trần Mục khẽ mỉm cười, tướng kẹo hồ lô từ trong miệng lấy ra thả ở trên tay, ngược lại không có để ý không đáng ngại, một cái nhấc tay thôi, ngươi sau này có thể phải cẩn thận một chút. Điếm tiểu nhị lại bái một cái, đa tạ khách quan. Ta sau này sẽ cẩn thận điểm. Không việc gì. Trần Mục phất phất tay, liền muốn đi vào bên trong. Đột nhiên, một đạo buồn rười rượi âm thanh âm vang lên. Chương 11, dập đầu nhận sai các ngươi không việc gì, ta có việc. Nam tử cắn răng nghiến lợi, thanh âm đợi nhiều run rẩy. Hắn cũng không phải là sợ hãi, mà là trong lòng tức giận đã không nén được. Điếm tiểu nhị nghe vậy quay đầu lại, ấn vào mí mắt là một tấm tràn đầy vẻ giận dữ mặt, trên mặt tràn đầy nước đọng. Đúng vậy, là kia Linh Vân tông nhân. Không cần phải nói, chính là mới vừa rồi hắn vỡ ra cái đó chậu nước, đem người cho bắt gặp. Đúng. Xin lỗi, vị công tử này, ta không phải cố ý. Điếm tiểu nhị một bên túi người vừa nói xin lỗi. Nam tử đưa tay phải ra, loạn xạ lao tới một cái mặt, tiếp theo âm trầm trông chừng tiệm tiểu nhị cùng Trần Mục. Người đàn ông này vẫn không nói gì, phía sau hắn nhân không nhịn được chứ rồi. Càn rỡ, lại dám đối với chúng ta thất sư minh vô lý, hai người các ngươi, còn không mau dập đầu nhận sai. Người khác cũng tiếp lời, gật đầu nói phải. Đúng vậy, chỉ cần các ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai, chúng ta thất sư minh đại nhân có đại lượng, sẽ không cùng các ngươi một loại so đo. Nam tử lạnh lùng nhìn hai người, tựa hồ cũng đồng ý nói như vậy pháp. Đối với mạo phạm người một nhà, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Dập đầu nhận sai, hắn mặt mũi lý tử cũng không có trở ngại. Trung quanh vây xem chuyện càng ngày càng nhiều, mắt thấy đều kinh động trưởng quỹ, điếm tiểu nhị nhất thời nóng nảy. Cho dù là không nhận ra Linh Vân tông nhân, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặc quần áo ăn mặc, hắn cũng biết trước mặt đây không phải là hắn đắc tội nổi. Không có cách nào, hắn chẳng qua là người bình thường, ngay cả tiên môn cũng chưa có tiếp xúc qua, nhất thời liền bị dọa sợ đến cả người run rẩy, dự định phải quỳ xuống nhận lầm. Đang lúc này, Trần Mục đống nhiên cười híp mắt nhìn này những người này, không phải là bắn tung tóe nước. Xoa một chút thì không có sao, công tử là tiên bên trong cửa có thân phận địa vị nhân, dĩ nhiên là sẽ không theo đứa nhỏ này không chấp nhận, đúng không? Đàn ông kia lúc trước liền chú ý tới Trần Mục, thấy hắn chẳng qua là trúc cơ kỳ, tự nhiên sẽ không để ở trong mắt. nếu là ta không phải là phải kiến thức đây, ta Đường Đường Linh Vân Tông tông chủ thất đệ tử Mạnh Hoan, bị hai người các ngươi cho mạo phạm, này là hướng ta làm đủ. Hừ, nếu muốn ta tha thứ các ngươi, phải dập đầu nói xin lỗi. Mạnh Hoan mặt đầy cao ngạo, nếu không, ta liền bên trên các ngươi sơn môn, đòi một lời giải thích. Mạnh Hoan sau lưng đệ tử cũng rối rít phụ họa, chính phải, còn không quỳ xuống tới dập đầu nói xin lỗi. Nói trắng ra là, bọn họ cũng là ỷ vào chính mình tông môn danh tiếng, ở chỗ này giễu võ dương ai. Nguyên bổn định quỳ xuống điếm tiểu nhị, lúc này cũng bị sợ choáng váng, không cách nào nhúc đích. Hắn không phải là người tu tiên, nhưng cũng đã nghe nói qua Linh Vân Tông lớn như vậy tông, dù sao cũng là Nam Châu ngũ đại tiên môn một trong. Trần Mục đông nhiên đưa tay, từ trong lòng ngực móc ra một tấm nhiều nếp nhăn khăn tay, hướng Mạnh Hoan trên mặt lau đi. Tấm kia nhiều nếp nhăn khăn tay, tản mát ra một cổ mùi kỳ quái, có chút tương tự mùi mồ hôi, khiến cho Mạnh Hoan xoay mi. Ngươi đang làm gì? Được rồi, mặt lau cho ngươi rồi, chuyện này ta cùng điếm tiểu nhị cũng không phải cố ý, cứ định như vậy đi. Mạnh Hoan giận quá thành cười, nhìn kỹ liếc mắt trước mặt người đàn ông này. Quần áo ăn mặc cố gắng hết sức một dạng ngoại trừ gương mặt dáng dấp cũng tạm được, tu vi cũng thấp đến đáng thương, nghĩ đến là cái gì hàn môn người tu tiên. Bởi như vậy, kia liền có thể tùy tiện thu thập. Nghĩ rõ sau này, Mạnh Hoan không kiên nhẫn bẹt ra trên mặt tay, tay phải nắm lên Trần Mục cổ áo. Trần Mục 1m8 trên dưới, này Mạnh Hoan có 1m85 trái phải, như vậy nhắc tới, thật ra thì chênh lệch cũng không lớn. Xú tiểu tử, ta xem ngươi là chẳng sống, chuyện ta ngươi cũng dám quản, nếu là hôm nay không quỳ xuống, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn nằm, cho ngươi tông môn nhân đem ngươi cho nhấc trở về. Khắc hả, Mạnh công tử. Trần Mục mặt đầy cười định, trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ, chúng ta phải ở trên núi, bên trong cửa cũng chỉ có 3 người đệ tử, so ra kém các ngươi lớn như vậy tông môn. Trong ngày thường hai cái sư đệ cũng có chuyện quan trọng trong người, không người đến nhất ta, ngươi liền có thể thương đáng thương ta đi. Trần Mục lời nói này bị khuất ba ba, càng nói càng đáng thương. Mạnh Hoan nghe một chút, càng là hoàn toàn yên lòng. Dựa theo tiểu tử này cách nói, hắn xem ra là không có hậu đại, coi như là bị khi dễ rồi, đều chỉ có thể kìm nén. Tiểu tử, hôm nay tiểu gia ta sẽ tới dạy dỗ ngươi làm người. Một người nam nhân trưởng đẹp mắt như vậy làm gì? Gương mặt này thật là đủ nổi bật, xem ta không phá hủy ngươi mặt. Sau một khắc, Mạnh Hoan liền đưa tay hướng Trần Mục trên mặt vung đi, lực đạo này chuyển thụ ước chừng 8 phần 10 lực. Linh Vân Tông cái này Mạnh Hoan tu vi là Kim Đan, cùng Thạch Phong không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, hắn Kim Đan không bằng Thạch Phong ngũ văn, chỉ là một bốn văn Kim Đan. Mạnh Hoan người sau lưng cũng không có ngăn cản hắn, ngược lại giống như là ở xem kịch vui. Từng cái nhân trên mặt mang không có hảo ý nụ cười, cười híp mắt nhìn chằm chằm Trần Mục, tựa như có lẽ đã dự thấy hắn kết quả bi thảm. Ngay tại Mạnh Hoan tay khoảng cách Trần Mục chỉ có chỉ một cái khoảng cách lúc, Trần Mục trên mặt nụ cười không thay đổi, trong mắt lại có chút lạnh ý lưu. Một đạo lưỡi dao sắc bén phá vỡ không khí âm thanh sau, tiếp lấy vang lên một trận kêu thảm thiết. "Hả, trong tay ta?" Trung quanh phần lớn đều là người bình thường, thấy độc thủ, tâm lý còn muốn nhịn, lại cũng muốn mạng nhỏ quan trọng hơn, đội vàng tan đi mở. Chỉ thấy Mạnh Hoan đã sớm buông lỏng Trần Mục cổ áo, tay phải che cổ tay phải, trên cổ tay tinh hồng huyết dịch đang ở nhỏ xuống, mà Mạnh Hoan mặt đầy trắng bệnh, cái trán cũng ngâm ra mồ hôi lạnh. Trần Mục sờ lỗ mũi một cái, vốn định thần không biết quỷ không hay thu thập hàng này, kết quả không cần tự mình động thủ. Với bạn, cùng hắn dự tính ban đầu nhất trí, khiêm tốn làm việc. Trần Mục đưa tay, tướng trôi lơ lửng ở giữa không trung đảo yêu lấy xuống, tiểu hoàng bị quải truy ở vẫn còn đang giao động động. Hắn nhìn về bên trong khách sạn cái đó chậm rãi đi tới nam tử áo lam, khẽ mỉm cười, nhất thời trong không khí cũng ấm áp. Tiểu Bạch, Dạ Bạch bước chân phong thả, mắt nhìn thẳng, từ bên trong khách sạn đi ra, đến Trần Mục trước mặt dừng lại. Vung tay phải lên, Trần Mục trong tay đảo yêu biến mất không thấy gì nữa, trở về Dạ Bạch túi càn khôn. Lẽ nào lại như vậy, các ngươi lại dám đả thương ta thất sư mình? Mạnh Hoan người sau lưng đội vàng đỡ hắn, cũng căm tức nhìn Dạ Bạch, ngươi có biết không chúng ta là người nào, dám như vậy đối đãi ta thất sư mình, các ngươi chết chắc. Chúng ta nhưng là không biết. Dạ Bạch lạnh giọng đánh gãy người này lời nói, trong mắt hàn quang quét tới. Dạ Bạch bản thân liền không thích huyên áo, nếu không phải là có phiền toái là Trần Mục, hắn căn bản cũng sẽ không xuất thủ. Người kia một hồi, thanh âm trong nháy mắt đứng im, quên chính mình muốn nói gì, mới vừa chuẩn bị xong thổi phồng chính mình tông môn lời nói, toàn bộ đều quên. Trần Mục cười khúc khích, che miệng chậm rãi đến gần Mạnh Hoan một nhóm. Không phải là ta nói, nhà chúng ta Tiểu Bạch căn bản cũng sẽ không nhớ không quan trọng người, trừ chúng ta Tiêu Giao Tiên môn, ngươi cái gì tông môn với hắn mà nói đều giống nhau. Tiêu Giao Tiên môn. Mạnh Hoan sắc mặt tái nhợt, ngay cả đau đớn đều quên, cho nên quan sát Dạ Bạch. Nay nhìn một cái, trong lòng của hắn một mảnh đốn ngộ, rốt cuộc biết Dạ Bạch thân phận. Nguyên lai là Tiêu Giao Tiên môn Bạch Ngọc công tử Dạ Bạch, chỉ là công tử như vậy đối với ta, là khi dễ ta Linh Vân Tông không người sao? Mạnh Hoan luôn luôn phách lối quán, coi như là biết rõ Dạ Bạch là Nam Châu một trong 4 công tử cũng không coi vào đâu. Dù sao, bọn họ Linh Vân Tông cũng là đã ra một cái Nam Châu tứ công tử nhân. Chương 12, tội gì lỗ mãng Dạ Bạch lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạnh Hoan, lại không mở miệng nói chuyện, hắn thủy chung là một bộ mây nhạt phong cầm bộ dáng, lộ ra chút xa cách. Mạnh công tử, ngươi chính là đội vàng kiểm tra một chút thương thế của ngươi thế, mọi người đều biết, Tiểu Bạch đào yêu kiếm, kiếm khí tính hàn, chỉ ngươi sẽ có khí lạnh vào cơ thể, đến lúc đó, sợ là muốn cụt tay chân rồi. Trần Mục nghiêm trang nhắc nhở. Chẳng qua là, nếu như coi thường hắn chết mệnh đè xuống giơ lên quẻ miệng, liền lộ ra biến đổi sức thuyết phục. Mạnh Hoan sắc mặt chấp nhận, hắn làm sao quên mất, Dạ Bạch có thể không phải là người tầm thường, mà là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Một cái chuyên chú với sử dụng khí lạnh Nguyên Anh tu sĩ, nếu là bị hắn kiếm thương tổn tới, sợ rằng thật là có nguy hiểm. Bây giờ, hắn đều cảm giác được chính mình cánh tay phải mơ hồ tê dại, cứng lên rất nhiều. Việc này không nên chậm trễ, hay là trước đi chữa thương quan trọng hơn. các ngươi lại chờ đó cho ta. Mạnh Hoan chào hỏi người sau lưng, phờ phạc gương mặt, ảo não rời đi khách sạn. Mọi người thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, cộng thêm Dạ Bạch khí lạnh thật là ép người, cũng rốt cuộc rời đi. Tiên ra chuyện, người bình thường hay lại là thiếu hiếu kỳ thì tốt hơn. Dạ Bạch thần sắc không thay đổi, nhẹ nhõm nhìn một cái Trần Mục, lên lầu. Tới. Trần Mục vỗ một cái Điếm Tiểu Nhị bay, mỉm cười không tiếng động an ủi, xoay người đi theo Dạ Bạch đi vào khách sạn. Điếm Tiểu Nhị ngốc tại chỗ, còn không có trước trong rung động phục hồi tinh thần lại. Hắn liền gặp được rồi một đạo bạch quang bay qua, sau đó cái họ kia mạnh nam tử liền bị thương. Nguyên lai, người tu tiên lại thật lợi hại như vậy. Trưởng quỹ rồi mới tử vừa đi ra, nổi giận đùng đùng đi tới Điếm Tiểu Nhị trước mặt. Hồ An Nhạc, ngươi có còn muốn hay không làm, lá gan thật mập, còn dám đắc tội người ta tiên môn người, tháng này tiền công ngươi đừng mong muốn rồi. Điếm Tiểu Nhị, cũng chính là Hồ An Nhạc mấp máy môi, không làm sẽ không phạm, ta cũng phải đi làm tu sĩ, sau này chính ngươi phạm đi. Ngươi thằng nhóc con này, còn dài hơn khả năng phải không? Trưởng quỹ bị tức đỉnh đầu bốc khói. Hồ An Nhạc vẫn thật là tháo xuống bên hông khăn choàng làm bếp, tướng trên cổ treo lau bàn bố trí kéo xuống, ném xuống đất. Ta còn thực sự không làm, cáo tử. Ngươi. Trưởng quỹ giận không thể nói, gặp Hồ An Nhạc trực tiếp xoay người rời đi, chỉ có thể chỉ hắn bóng lưng, giận đến lời nói đều không nói được. Đi theo Dạ Bạch trở lại phòng hắn Trần Mục, cũng không biết hắn hôm nay tùy tiện ra tay giúp cái chuyện nhỏ, cứ như vậy thay đổi một người thiếu niên cả đời. Bên trong phòng, Dạ Bạch sửa sang lại áo quần, ngồi trên bên cạnh bàn, một thân lam ý đi cũng là không có một chút nếp nhăn. Trần Mục tướng kẹo hồ lô cùng bánh nướng tùy ý đặt lên bàn, cười híp mắt nằm, mặt mày hớn hở nhìn chằm chằm Dạ Bạch. Cái kia toàn thân áo trắng, lúc này có chút nhăn nhĩ bẩn thỉu, bất quá mình tới không làm sao để ý tiểu Bạch, cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ hạ, nếu không ta chết chắc. Dạ Bạch đột nhiên nghiêm túc nhìn Trần Mục, trong mắt rất là bất đắc dĩ, lại thích cũng kinh thành thói quen. Đã biết không phải là người ta đối thủ, làm sao khổ lỗ mãng? À. Trần Mục nhất thời cứng họng. Hắn cũng không thể nói, hắn liền là cố ý thu thập cái đó Mạnh Hoan chứ. Nếu như Dạ Bạch không ra tay, kia Mạnh Hoan trong tay hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Không phải là một kim đan kỳ mà thôi, cũng dám phép lối. Chẳng qua là lúc hạ thủ phải cẩn thận một chút, bạn không thể lộ ra sơ hở gì, miễn cho bị phát hiện. Ngay từ đầu Trần Mục quả thật không phải cố ý, hắn cho là cái đó kim đan kỳ Mạnh Hoan có thể né tránh chậu kia nước. Ai biết kiêm ngốc thiếu cứ như vậy tùy ý nước tắt đến hắn, căn bản sẽ không tránh. Vốn cũng không phải là đại sự gì, không phải là một chậu nước lạnh, nhưng là hắn nhất định phải ủng hộ do người, còn phải quỳ xuống nói xin lỗi, Trần Mục liền khó chịu. Là một hiện đại thanh niên, vẫn luôn căn cứ người người ngang hàng tư tưởng, như vậy bị người yêu cầu, nơi nào sẽ thoải mái trong lòng. Cái này không, cố ý kích thích một chút, liền định muốn thu thập hắn, kết quả Dạ Bạch động thủ. Coi như Dạ Bạch không động thủ, hắn sẽ không để ý khiến Mạnh Hoan thật dài suy nghĩ. Trần Mục là khiêm tốn, nhưng là cũng không có nghĩa là liền tùy ý nhân đến bận nạn, chính hắn hay lại là tiêu giao tiên môn bảo đây. Còn dám khiến hắn quỳ xuống, kia Mạnh Hoan sao không được tiên. Ở Trần Mục suy tư đang lúc, hắn thần sắc trên mặt cũng mau tốc độ biến đổi. Dạ Bạch khẽ than, trừ phi, ngươi trong lòng có dự tính, cho dù là ta không ra tay, ngươi cũng cảm giác mình sẽ không có nguy hiểm, thật sao? Cũng không phải sao, ta biết ngươi đang ở đây. Cho nên không có chút nào lo lắng. Trần Mục mặt đầy chuyện đương nhiên. Nếu là chú ý, là có thể thấy thần sắc hắn có chút mất tự nhiên, không có nhìn thẳng Dạ Bạch con mắt. Dạ Bạch nhìn sâu một cái Trần Mục, nhớ lại Tiêu Giao Tử nói với hắn lời nói, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nghỉ ngơi cho tốt, giờ hợi đi Trương ra một chuyến. Dạ Bạch đứng dậy, phất đi trên áo không tồn tại cho bụi, hắn quần áo vẫn chỉnh tề. Biết. Trần Mục gật đầu một cái, đứng dậy hướng sập đi lên. Cũng không biết kia tai họa có mạnh hay không, có Dạ Bạch ở, hẳn không cần hắn xuất thủ mới là, nhưng là phải để phòng với chưa xảy ra, nghỉ ngơi cho khỏe lại nói. Ừm. Dạ Bạch gật đầu. Đi tới cửa, hắn vừa liếc nhìn ngồi xếp bằng Trần Mục, này mới đi ra khỏi đi. Đạp ra khỏi cửa phòng sau, Dạ Bạch không quay đầu lại, lui về phía sau vung tay lên, cửa phòng liền đóng lại. Bên trong phòng, Trần Mục nhắm mắt, tâm niệm vừa động, ý niệm tiến vào tiểu lục kia nhất phương tiên địa. Hắn khinh xa thục lộ đi tới tiểu lục bản thể dưới tàng cây, dựa vào dưới tàng cây mà người. Tiểu lục phương tiên địa này tuy nói tự thành nhất giới, nhưng là cũng không thể làm túi không gian sử dụng, trong này chỉ có ý hắn niệm cùng tiểu lục, những vật khác cũng không vào được. Tiểu lục, ngươi đến tột cùng là cái gì? Tại sao có thể hấp thu thai hỏa khí, chuyển đổi thành linh khí phụng dưỡng cha mẹ cho ta? Cũng hơn 900 lá cây rồi, khi nào mới có thể không trưởng diệp tử, khiến hắn kết đan hạ? Tựa hồ là cảm thấy Trần Mục tâm lý rất bất đắc dĩ, Tiểu Lục đưa ra một sợi dây leo, thân mật cọ sát Trần Mục cổ, không tiếng động an ủi. Lặng lặng đợi trong chốc lát, Trần Mục rời đi Tiểu Lục phương thiên địa này, bắt đầu chuyên tâm ngồi tính toán. Tuy nói Tiểu Lục là tướng linh khí chuyển đổi cho hắn, nhưng là hắn cũng cần chính mình củng cố một chút, mới có thể linh học hoạt dụng. Sát trời dần tối, giờ hợi đến một cái, tiếng gõ cửa lập tức vang lên. Loại trừ trừ, tới tới. Trần Mục nhảy xuống giường êm, phiêu nhiên hướng cửa đi. Ở quá trình này, trong thân thể hắn linh lực dũng động, thuận tiện đổi một thân lam ý liễu mới mở cửa. Bộ quần áo này tiểu, cùng Dạ Bạch không kém nhiều, chế tác tỉ mỉ. Xem ra, giống như là xuất từ một người tay. Trong ngày thường, Dạ Bạch chỉ mặc quần áo màu xanh lam, mãi mãi cũng không sẽ cải biến. Mà Trần Mục chính là không có vấn đề, màu gì đều có thể, thích nhất là bạch tí liễu dù sao, người nào còn chưa phải là cái thiếu niên áo trắng đây. Cửa phòng vừa mở ra, Dạ Bạch quả thật đứng ở cửa chờ hắn. Bây giờ Dạ Bạch cũng không tướng đào yêu thu hồi, mà là tay phải cầm kiếm. Tay trái đưa ở sau lưng, thần sắc lạnh nhạt. Treo ở đào yêu trên chuôi kiếm tiểu hoàng bị, lúc này cùng Dạ Bạch vắng lặng khí chất dung hợp vào một chỗ, có chút không khỏi lột lột. Trần Mục câu môi cười một tiếng, đạp ra khỏi cửa phòng. Đi thôi, đi Trương ra. Ừm. Hai người cùng nhau đi ra khách sạn, hỏi thăm một chút trưởng quỹ, hướng Trương gia đi. Chương 13, Trương gia tai họa đèn lan san, trăng sáng sao thưa. Ngọc Phượng trấn có tiền nhất nhà giàu Trương gia, lúc này bầu không khí có chút khẩn trương. Rõ ràng trong phủ từ trên xuống dưới đều là đèn lồng tràn đầy treo, chung quy lại là có một cổ khí tức cấm lãnh. Trương lão gia ngồi trên công đường, tuổi chừng 50, mặc áo gấm, thần sắc trên mặt hơi có chút hốt hoảng. Hắn thỉnh thoảng nhìn bề cửa, bên cạnh bàn ly trà đã không, tay phải ghé vào ghế đem bên trên, có chút dùng sức, mu bàn tay mơ hồ hơi trắng bệnh. Ở Trương lão gia bên người, là Trương phu nhân, nàng mặc tơ lụa, trên mặt giống vậy vô cùng sốt ruột bất an. Tấm kia thoa khắp mỡ trên mặt, bởi vì cau mày, cũng nổi lên chừng mấy cái rãnh. Được bảo dưỡng khá hơn nữa, năm tháng vết tích không cách nào che giấu. Lúc này bên trong đại sảnh cũng không có người nào khác, Trương phủ người làm vây quanh đại sảnh bên ngoài đứng, tạo thành vòng bảo hộ, đại sảnh bảo vệ. Lão gia, ngươi nói này Tiêu Giao Tiên môn người, hôm nay kết quả sẽ tới hay không? Trương phu nhân khăn lụa ở trong tay đã biến hình, rất là khẩn trương. Yên tâm đi, Tiêu Giao Tiên môn tuy nói số người rất ít, nhưng là thân là ngũ đại tiên môn một trong, điểm này tín dụng vẫn có, quả quyết sẽ không đáp ứng rồi lại đổi ý nói là tối nay tới, nhất định sẽ tới. Trương lão gia nói như vậy, tâm lý thật ra thì cũng không lại. Dù sao, hắn không có cùng Ngọc Phượng trấn trên trở ra trong tiên môn nhân tiếp xúc qua, cũng không biết bên ngoài người là cái gì tính tình. Huống chi, nghe nói kia Bạch Ngọc công tử cũng không tốt sống chung. Trương phu nhân thần sắc hơi chậm, không cần phải nhiều lời nữa, giống vậy nhìn cửa. Đột nhiên, một trận âm phong đánh tới, tất cả mọi người đều cảm giác tóc gáy dựng lên. Chủ tiểu thiếu, một tiếng thê lương tiếng chim hót từ trên bầu trời truyền tới, phá vỡ bầu trời đêm. Trong Trương phủ nhân toàn bộ đều như lâm đại địch, thần sắc khẩn trương. "Lão, lão gia, cái này có phải hay không cái kia tai họa?" Trương phu nhân cũng không để ý dáng vẻ, đứng dậy chạy đến Trương lão gia bên người. "Không phải là, khẳng định không phải là, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Tiêu Giao Tiên môn người còn chưa tới." Trương lão gia an ủi. Nhưng là, chính hắn cũng cả người run rẩy run dữ dội hơn, cũng biết mình là ở lừa mình dối người. "Vậy thì tốt, liền có thể." Trương phu nhân ngược lại không có lại hoài nghi, nàng luôn luôn tin tưởng Trương lão gia. Âm gió càng lúc càng lớn, biến thành cuồng phong, cũng bắt đầu gào thét, thổi chết trong mùa hè bị nướng nhánh cây khô, phát ra hoa hoa kêu vang. Xa xa truyền tới tiếng chó sủa, u buồn mà bi ai sủa vang đến, gió này còn bất chợt địa xen lẫn một loại làm người sợ hãi, cũng không biết tên cứ gọi thú loại giống số hiệu âm thanh. Ra yên tĩnh, không sai biệt lắm toàn bộ cho những thứ này lần lượt thay nhau thanh âm vỡ vụn, mà kia đầy sân đèn lồng, cũng tận số tát. Rốt cuộc, Trương lão gia cũng sẽ không giả bộ trấn định, trực tiếp giống to. "Người đâu, tướng kia thứ lộn xộn cho ta đuổi ra ngoài." Thủ ở đại sảnh ngoại ra người hầu tuân lệnh, phân tán bốn phía, chính là đi tìm kia kêu loạn đồ vật. "Hả?" Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Mấy hơi thở đi qua, đại sảnh ngoại viện tử khôi phục bình tĩnh, thật giống như thoáng cái trở nên bình thường. "Lão gia, bên ngoài đã xong chưa?" Trương phu nhân khẩn trương hỏi. Lúc này Trương phu nhân đã hoàn toàn không có quý phụ bộ dáng, trên đầu đuôi tóc cũng tản ra, sắc mặt tái nhợt. "Không biết, phải làm là vô sự." Trương lão gia đứng lên, nhịn được trong lòng sợ hãi, bất an hướng cửa rụt lại. Bên ngoài nhân làm sao lại không có động tĩnh? Trương phu nhân đứng ở cái ghế một bên, hai tay ôm đầu gối, cả người run rẩy, ánh mắt sát súc địa nhìn chằm chằm cửa. Oanh nhất thanh một hưởng, không biết là vật gì đập phải Trương lão gia bên chân, hắn cúi đầu nhìn một cái, chố mắt trợn tròn. "Nhân, là một máu thịt bè bé nhân. Này quần áo ăn mặc, đúng là hắn người làm." Phía trước, một đôi âm lãnh cặp mắt chăm chú nhìn hắn, khiến hắn cả người không cách nào nhúc nhích. "Người đâu, cứu mạng, cứu mạng." Thật lâu, Trương lão gia tài biệt xuất như vậy mấy chữ, mềm nhũn té xuống đất, dựa vào ở cửa đại sảnh bên tường thở mạnh. Ngay tại hắn cách đó không xa, có chỉ ước chừng chừng một thước cao màu đen chim to, nó quanh thân bị hãm hại khí bao phủ, cặp mắt kia vô cùng âm tà. Nói nó là chim cũng không quá giống, bởi vì nải chân lại là đùi người. Chim to cái miệng, một cổ hắc khí huyền như mũi tên nhọn từ trong miệng nó phun ra, bay về phía Trương lão gia. Trương lão gia trợn mắt nhìn hắc khí xông tới mặt, liền muốn bay vào hắn lồng ngực. Ầm. Một đạo bạch quang nổ tung, sắp tối khí đánh nát, hắc bạch nhị sắc dần dần triệt tiêu. Ngay sau đó, lưỡng đạo bóng người màu xanh lam đứng thẳng ở Trương lão gia trước mặt, cùng kia chim to giằng co. Chân mục nhìn một cái chim to, lại nhìn bên người dạ bạch, thấy hắn gật đầu một cái, liền xoay người hướng Trương lão gia đi tới, đưa hắn từ mặt đất đỡ dậy. "Trương lão gia, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, yên tâm đi, có tiểu bạch ở, vấn đề không lớn." Chân mục trấn an một câu. "Hả, nhị vị, nhưng là Tiêu Giao Tiên môn người." Trương lão gia ở Trần Mục nâng đỡ đứng dậy, dò hỏi. Nhờ có bên người có người, hai người này mới vừa rồi còn ngăn cản kia muốn tổn thương hắn chim to, hắn cũng rốt cuộc có nhiều sức lực. "Chính là, mới vừa ra tay chính là sư đệ ta, các ngươi ký thác phiếu miểu cắt cho Tiêu Giao Tiên môn phát ra thỉnh cầu, chúng ta nhận được sau cho ngươi khôi phục, tự nhiên sẽ tới." Trần Mục mỉm cười. Phiếu miểu các là tu sĩ cùng người bình thường trung gian một cái đầu mối then chốt, cũng chính là hiện thế cái gọi là người trung gian. Nếu là dân chúng tầm thường gặp phải một ít tai họa, trung quanh tiên môn không cách nào xử lý, bọn họ liền có thể tìm được phiếu miểu các, thỉnh cầu phiếu miểu các hỗ trợ liên lạc một chút chính mình tâm nghi tiên môn xuất thủ tương trợ. Mà phiếu miểu các có thể trực tiếp sử dụng linh điểu tới liên lạc tiên môn phụ trách thường vụ nhân, trong tiên môn nhân bất luận đáp ứng cùng hay không, cũng sẽ thông qua linh điểu qua lại phục phiếu miểu các, do phiếu miểu các thông báo xin giúp đỡ nhân. Phiếu miểu các thông qua thu nhờ giúp đỡ nhân chi phí, sẽ thanh toán một ít cho tiên môn, nhưng cũng không cao, coi như là tiền trả nước. Tầm thường tiên môn nhân bản thân có đủ loại thu nhập lớn, cũng sẽ không kém này một điểm nửa điểm. Sở dĩ đáp ứng trừ ma, cũng phần lớn đều là bởi vì muốn nêu cao tên tuổi, còn có bọn họ bản thân chỉ vì hành hiệp trượng nghĩa. Này phiếu miểu các cũng là một có ý tứ địa phương, bọn họ thu chi phí, là theo như nhờ giúp đỡ người ta sinh tới. Phàm là đạt thành hiệp nghị, gặp nhau thu người kia 10 gia sản. Theo như Trần Mục lời nói, đây là gian thương. Rõ ràng cũng không cần ra bao nhiêu lực, nhiều nhất chính là tướng nguyện ý tham dự trừ ma tiên môn bách ra địa chỉ tìm tới, có sắp xếp liền dùng linh điệu liên lạc, nhưng phải thu lấy người ta 10 gia sản. Có thể thấy, này phiếu miểu các chủ, thâm căn đều là hắc. Trương lão gia thở phào nhẹ nhõm, hai người này nhìn một cái liền tuyệt không phải người thường, nghĩ đến là định có thể giải quyết này mầm tai họa. Chim Phong một thấy mình thế công bị người ngăn trở cản, thân thể run rẩy, giận không kềm được, lực mạnh huy động chính mình cánh, hướng Dạ Bạch bay qua. Dạ Bạch thần sắc bất động, đào yêu nhanh chóng ra khỏi vỏ, trực tiếp lên đón, cùng chim to giao thủ lên. Vị tiên nhân này, ngươi sư đệ được không? Trương lão gia xé một chút Trần Mục tay áo. Trần Mục thiêu mi, dĩ nhiên, nếu không ngươi đi. À, ta rồi coi như xong. Trương lão gia sờ lỗ mũi một cái. Bây giờ có Trần Mục ở bên cạnh hắn, Trương lão gia là gan cũng lớn không ít, chuyên tâm nhìn Dạ Bạch cùng chim to giao thủ. Chương 14, nửa thai họa khu chim to cánh không ngừng bố vào, hai chân cố gắng hết sức linh hoạt, đang cùng Dạ Bạch giao thủ đang lúc, hành động cũng rất nhanh. Bất quá, Trần Mục rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề, này con chim to không giống như là thuần túy thai họa, còn có người khí. Nhất là nó chân, vốn là đuổi người, còn có thần sắc hắn, luôn cảm thấy vô cùng nhân tính hóa rồi. Trần Mục tướng Trương lão gia kéo qua một bên, bắt đầu hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trương lão gia chậm rãi nói đến, vài ngày trước, này thai họa không khỏi xuất hiện, lại luôn là ở ban đêm, khắp nơi tổn thương người, lòng người bàng hoàng. Cũng không biết là vì sao, đột nhiên hai ngày trước không khỏi tới ta trong phủ, bị thương chừng mấy nhân. Hôm qua trấn thượng tiên môn nói không thu thập được này thai họa, cho nên ta mới có thể yêu cầu đến kia phiếu miểu cát. Cũng may, các ngươi hôm nay liền tới. Theo như ngươi nói như vậy, cái này thai họa là đột nhiên xuất hiện ở ngươi trong phủ, mà ngươi cũng không biết này là vì sao. Trần Mục khẽ to mày, ánh mắt đảo qua, nhìn bốn phía nhìn. Trương lão gia gật đầu, đúng là như vậy. Trần Mục ánh mắt không chuyển, nhìn về phía đang đánh đấu Dạ Bạch cùng kia con chim to thai họa, chẳng qua là khỏe miệng mơ hồ treo lên một tia cười. Dạ Bạch rốt cuộc là nguyên anh kỳ tu sĩ, không bao lâu liền đem kia con chim to đánh cho tới một bên. Cùng ngày xưa gặp phải thai họa bất đồng, Dạ Bạch không có trực tiếp giết chim to, mà là thu hồi đối với nó thế công. Thiên nhân, vì sao không giết này thai họa vĩnh tuyệt hậu hoạn đây? Trương lão gia nóng nảy. Dạ Bạch không nói gì, Trần Mục vỗ một cái Trương lão gia bả vai. Trương lão gia, ngươi đừng nội, này thai họa cũng không phải là muốn giết các ngươi. Hơn nữa hả, hắn cũng không hoàn toàn chính là thai họa, còn có một nửa là nhân. Này lời vừa nói ra, đến lúc đó khiến Trương lão gia buồn bực. Không thể nào, ngươi xem chung quanh đều là người chết, những người này cũng chết tại đây thai họa trong tay. Không nghĩ tới hả, các ngươi tiên môn người lại cùng những thứ này thai họa làm bạn, thay bọn họ ngôn ngữ. Này chim to, tỏ rõ chính là thai họa, ngươi không phải là nói hắn có một nửa là nhân. Nếu là đủ quá lãnh tĩnh, Trương lão gia tuyệt đối sẽ không nói ra lời này, dù sao hắn đối mặt là tiên nhân. Nhưng lúc này hắn bởi vì lúc trước sợ hãi, còn có Dạ Bạch không giết chim to cử động, khiến hắn lửa giận bay lên, suy nghĩ trống rỗng, hoàn toàn không để ý mình nói cái gì. Kia ngươi xem thật kỹ một chút. Trần Mục xoay người, hướng chung quanh tán lạc mấy cổ thi thể đi tới. Chỉ thấy tay hắn vung lên, một đạo ánh sáng màu trắng từ Trần Mục trong tay vung ra, tán rơi xuống đất trên thi thể, địa những thứ kia vốn là ngổn ngang nằm thi thể, cũng khôi phục người bình thường dạng. Những người đó, tự hồ chỉ là đã ngủ, lồng ngực cũng có lên xuống. Này, mới vừa rồi không phải đều chết hết, sao? Trương lão gia cũng sợ hết hồn. Nếu không phải lúc ấy mắt thấy những thi thể này, cùng với đập phải trước mặt mình cái đó máu thịt be bét bóng người, hắn cũng không trở thành bị sợ đến như vậy. Không có, đây chỉ là chướng nhãn pháp thôi, cái này cái gọi là tai họa, thật ra thì cũng không phải là chân chính tai họa. Trương lão gia vẫn còn có chút hoài nghi, lời này là thật. Trần Mục cũng không trả lời, mà là đi lên trước, cùng Dạ Bạch mặt đối mặt đứng lại, cư cao lâm hạ nhìn kia con chim to. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ngươi tại sao là bộ dáng như vậy? Trần Mục nghiêm túc mở miệng, nếu là ngươi là bị người làm hại, không ngại nói cho chúng ta biết, ta, sư đệ ta Tiểu Bạch sẽ giúp ngươi. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì nói thành chính mình. Kia con chim to lại không có phản ứng, một đôi mắt hay lại là nhìn chằm chằm Trương lão gia. Tựa hồ có chút không cam lòng, ánh mắt ngưng tụ một chút. Trần Mục thấy vậy, mâu quang động một cái, lập tức phong tỏa Trương lão gia trước ngực treo một quả màu trắng ngọc truy. Này cái ngọc truy cho dù là ở ban đêm, chỉ có nhàn nhạt dưới ánh trăng, cũng lộ ra bóng ánh trong suốt. Cho dù là Trần Mục như vậy không hiểu người ngọc, đều biết kia là ngọc tốt. Trương lão gia cũng nhìn thấy Trần Mục cùng kia con chim to ánh mắt, hắn cúi đầu tướng ngọc truy kéo xuống, đưa tay đi phía trước. Thiên nhân, cho ngươi. Trần Mục tay trái thành trộm, hướng nắm vào trong hư không một cái viên này ngọc truy rơi vào trong tay hắn. Ở rơi vào lòng bàn tay trong nháy mắt, một cổ dịu dàng xúc cảm truyền tới, xác thực là một quả ngọc tốt. Ngọc bên trên lại không nửa điểm tạp chất, cũng không có vết rách, chính là một cái phúc túi hình dáng. Trần Mục nắm ngọc truy, hướng chim to đi tới, hắn trường bảo vệ một cái, đứng ở trước mặt nó, nhìn đến Dạ Bạch khẽ cau mày. Khắp nơi tìm vật này, nó đối với ngươi rất trọng yếu chứ? Rất hiển nhiên, đây là chim to đối với ngọc truy chấp niệm, liền vì vậy nguyên nhân, nó mới có thể cam nguyện mạo hiểm, ở Dạ Bạch dưới uy hiếp, còn không nguyện chạy trốn, tự nhiên cũng là bởi vì ngọc truy rất trọng yếu. Dạ Bạch có chút hướng lui về phía sau mấy bước, tướng đào yêu không có vào vỏ kiếm, lại không có thu hồi túi càn khôn, hay lại là chú ý chim to đổ vật. Chỉ cần chim to dám đối với Trần Mục có động tác gì, hắn nhất định trực tiếp đánh chết. Chim to trong mắt rốt cuộc có rồi một chút động tĩnh, nó âm lánh cặp mắt, lúc này bỗng nhiên có nhiệt độ, quyến luyến nhìn Trần Mục trong tay ngọc truy. Đã là nửa người, bên kia có thể nghe hiểu ta nói gì, ngươi lại nói kết quả chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao lại như thế? Ngươi nếu là báo cho ta biết, ta liền đem ngọc này rất tặng cho ngươi. Trần Mục trực tiếp bảo đảm. Về phần kia Trương lão gia có thể hay không có phản ứng gì, hắn liền không thèm để ý, ngược lại mới vừa rồi đây là Trương lão gia chính mình cho hắn. Ta không phải cố ý, ta muốn cái ngọc truy này. Hơi có chút to ách thanh thanh âm từ chim to trong miệng phát ra, không giết người, thương tổ tới, lén chạy ra ngoài. Nó nói chuyện cũng không liên tục, ngược lại giống như trẻ em anh học ngữ. Quả nhiên cùng hắn dự đoán được không sai biệt lắm, này con chim to cũng không phải là ngay từ đầu chính là tai họa. Trần Mục câu môi cười một tiếng, có chút tà tứ, lại rất là đắc ý nhìn thoáng qua Dạ Bạch. Rất ý tứ rõ ràng, thế nào, ta lợi hại. Nhưng thấy Dạ Bạch trên mặt chút nào không gợn sóng, Trần Mục cũng sẽ không cảm thấy bị đả kích, nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen. Có thể, chỉ cần ngươi trở lại ta mới vừa rồi vấn đề, ta liền cho ngươi. Trần Mục lại nhắc nhở một lần. Chim to phát đằng một cái hạ cánh, gắng sức dãy rủa, rốt cuộc ngồi dưới đất. Ta bản là nhân, bị người làm hại, có này nửa tai họa, nửa người thân, đó là một cái tiên môn, tên là hả? Là cái gì? Trần Mục gấp gáp hỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chim to kêu lên thảm thiết, tiếng kêu tan nát tâm can, nó bóng người tự dưng bốc cháy, cả người hóa thành một đoàn màu đen cho bụi, cô linh linh thất lạc ở trong sân. Gió nhẹ thổi một cái, bắt đầu khắp nơi phiêu tán. Toàn bộ quá trình sắp đến Trần Mục không phản ứng kịp, chờ phản ứng lại lúc, Dạ Bạch đã chạm ở bên người hắn. Như thế nào? Dạ Bạch hỏi là hắn thế nào, có hay không bị thương tổn đến? Trần Mục lắc đầu một cái, nhéo một cái trong tay ngọc truy, đi nhanh đến Trương lão gia trước mặt, trên mặt đã không có lúc trước đủ cười. Trương lão gia, kia tai họa đã trừ đi, này cái ngọc truy, ngươi còn muốn không? Không, không cần, tiên nhân, xin phiền ngươi đưa nó cho xử lý. Trương lão gia sắc mặt cố gắng hết sức mất tự nhiên. Bị một cái tai họa nhớ, còn bị thương nhiều như vậy người làm, hắn còn muốn liền có quỷ. Cái ngọc truy này, nhất định là vật bất tượng. Chương 15, ngọc truy lai lịch Trần Mục không có từ chối, trực tiếp thu vào chính mình trong túi càn khôn. Trương lão gia, không biết ngươi là có hay không biết được ngọc này rất lai lịch. Trương lão gia cau mày, ngọc này rất là nhiều năm trước ta tự một nhà ngọc khí cửa tiệm mua được, nhắc tới cũng đúng dịp, ta mua ngọc truy không lâu sau, kia cửa hàng đóng cửa. Bây giờ hồi tưởng lại, chỉ nhớ rõ kia cửa hàng được đặt tên là Toái Ngọc Hiên, còn lại liền không nhớ được, dù sao đã có chừng 10 năm. Nếu không phải quan hệ đến chính mình sinh tử, hắn cũng không nỡ bỏ tướng đeo chừng 10 năm đồ vật chắp tay cấp cho người khác. Huống chi, mua thời điểm còn đắt hơn được hủ chết nhân. Trần Mục gật đầu một cái, khẽ mỉm cười. Đa tạ Trương lão gia báo cho biết, đúng rồi, lần này ta cùng với sư đệ vừa là trừ kia tai họa, sẽ gặp báo cho biết phiếu miểu cát. Ngươi hãy yên tâm, bây giờ trong phủ hết thảy bình yên, cũng không còn lại tai họa, địa nhân chẳng qua là ngất đi, ngày mai để cho bọn họ phơi phơi nắng liền có thể. Sau này, ta ở quý phủ trên cửa vẽ một tấm trừ tà phủ, một ít tiểu tà ma không vào được. Đa tạ tiên nhân. Trương lão gia vội vàng chắp tay hành lễ. Trần Mục đáp lễ lại, đi cửa để lại một tấm trừ tà phủ, theo Dạ Bạch cùng rời đi rồi. Trương phủ cũng bình tĩnh lại, nằm trên đất người làm không bao lâu liền tỉnh lại. Giống như Trần Mục nói, thân thể bọn họ chỉ là có chút suy nhược, cũng không có còn lại khó chịu. Thu thập một trận, trong sân cũng khôi phục bình tĩnh. Nếu sự tình cũng xử lý tốt, Trương lão gia liền dẫn Trương phu nhân trở về phòng đi nghỉ ngơi. Mà Trần Mục cùng Dạ Bạch ngược lại không có trực tiếp trở về tiêu giao tiên môn, dù sao ngày mai còn muốn đi phiếu miểu các một chuyến, báo cho biết tối nay chuyện. Dứt khoát, hai người liền dự định trở về bọn họ khách trọ sạn, ngược lại cũng không trả phòng. Dạ Bạch dự định ngự kiếm bay trở về, Trần Mục cự tuyệt, hắn có lời muốn cùng Dạ Bạch thuyết. Hai người cùng nhau đi sóng bay, giờ phút này đã đến gần giờ tí, chu vi cũng không nhân, lộ ra phá lệ bực hẻ. Con đít âm thanh thong thả chuyển tới, kèm theo mông lung bóng đêm, kèm theo mát lạnh gió đêm phất qua, Trần Mục phá vỡ bình tĩnh này. Tiểu Bạch, mới vừa kêu hỏa, là cái gì? Trong ngày thường sư phó cho ngươi nhìn lâu sách, ngươi luôn là nhìn nhiều. Trước sớm kia nửa tai họa trên người lên, cũng không phải là một loại hỏa hệ, mà là linh hồn ấn ký. Dạ Bạch sắc mặt cũng hơi bị lạnh, chỉ vì nó bị kích động, cho nên mới ngọn lửa đốt người mà chết. Trần Mục lúng túng ho nhẹ một tiếng, hắn là có đọc sách không giả. Chỉ bất quá, giống như Dạ Bạch nói, hắn nhìn đều là xuân lữ đồ, rất nhiều liên quan tới tai họa bản chất tay, hắn cũng không có hứng thú. Dạ Bạch là biết rõ hắn yêu thích, đáng tiếc hắn ra mặt mỏng, không nói ra được xuân lữ đồ thôi, tài sẽ như vậy muốn nói lại thôi. Nói như vậy, ngược lại ta hại nó. Kia nửa tai họa sợ rằng cũng không phải là chân chính tai họa. Nếu như là chân chính tai họa, tiểu lục sẽ kích động, tại hắn đang điền kia vùng trời nhỏ bên trong đung đưa diệp tử, rất là tung tăng bộ dáng. Có thể tối nay, tiểu lục lại an tĩnh dị thường, một chút động tĩnh cũng không có. Cho nên, hắn cố gắng hết sức chắc chắn, này tai họa có vấn đề, phải nói là nó tai họa lực có vấn đề mới được. Có lẽ, đây đối với nó cũng là giải thoát, như chim mà không phải chim, giống người mà không phải người. Dạ Bạch nhẹ giọng mở miệng. Ta luôn cảm giác sự tình không có chút nào đơn giản, tiểu Bạch hạ, không bằng chúng ta ngày mai đi phiếu miểu các sau. Liền trở về đi thôi. Bạn nhất này chim to sau lưng có âm như gì, cho chúng ta tiêu giao tiên môn khai ra phiền toái làm sao bây giờ? Dạ Bạch dừng bước lại, nghiêm túc nhìn Trần Mục, trong lòng ngươi không muốn. Đúng vậy, Trần Mục cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn, dù sao những người bình thường kia rất vô tội. Tiểu Bạch, ngươi như vậy, liền không có chút nào đáng yêu. Sa nghĩ lúc đó, ngươi vẫn còn con nít, mỗi lần bị ta đối rồi, cũng kìm nén không mở miệng, tức giận bộ dáng. Bây giờ, ngươi đều biết đối ta. Ban đầu ngươi là trúc cơ, bây giờ vẫn là trúc cơ. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhiều năm trước cái đó yên lặng thiếu niên, bây giờ đều được vừa được trình độ như vậy rồi. Chẳng qua là này truy độc cũng đang không ngừng tiến bộ. Ngươi tiểu tử túi này chưa bao giờ kêu đại sư huynh ta cũng thì thôi, còn dám thân thể con người công kích, xem ta không đánh ngươi một hồi. Dạ Bạch nghiêm túc quan sát một phen Trần Mục, lần nữa mại khai bộ tử, không đánh lại. Trần Mục bất ngờ. Nhưng Trần Mục thật cứ như vậy cam tâm bại bởi Dạ Bạch, hơn nữa không lấy lại danh dự rồi hả? Đương nhiên không thể nào, Trần Mục từ trước đến giờ là biết rõ Dạ Bạch nhược điểm. Ô kìa, tiểu Bạch nha, ta gần đây ở bên trong sơn môn làm một bài thơ, cảm giác cũng không tệ lắm, ngươi lại nghe một chút nhìn, cho ta phê bình một chút đi. Dạ Bạch bóng người cứng đờ, bước chân có chút gấp thúc, không nghe. Không nghe. Ha ha ha, có nghe hay không có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, ngược lại ngươi cũng không thể che miệng ta. Nghe cho kỹ, ngoài nhà một thân cây, dưới tảng cây một cái thỏ. Thỏ là người, tới bản tiêm tiêu thỏ. Như thế nào đây? Có được hay không? Có phải hay không bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khiếp quỷ thần, có hay không bị ta cao thâm văn học dạy công tu dưỡng cho thuyết phục? Dạ Bạch điên lặng. Nhỏ nhắn, còn không thu thập được ngươi, biết rõ ngươi có này cưỡng bách chứng, luôn là nếu ứng nghiệm vi đạo cũ, một bài vẽ liền đủ rồi cho ngươi phá công, thật đúng là lần nào cũng đúng. Dọc theo con đường này, Dạ Bạch cảm giác được dày vò, đại có một loại tướng Trần Mục miệng trận lại xung động. Chẳng qua là rất tốt đẹp dày công tu dưỡng khiến hắn không làm được chuyện này, suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được. Trở lại khách sạn sau, Dạ Bạch mới rốt cục từ Trần Mục ma âm bên trong tránh thoát, đến căn phòng sau lại cũng không có đi ra. Mà Trần Mục cũng tương tự vào gian phòng của mình. Hắn cũng không có chìm vào giấc ngủ, cũng không có ngồi tính toán, mà là tướng từ Trương lão gia nơi đó lấy tới ngọc truy cẩn thận chú đáo. Ở trước phủ, hắn cũng không có cẩn thận tra xét này cái ngọc truy. Bây giờ nghiêm túc nhìn, thật giống như cũng không có cái gì dị thường, Trần Mục cau mày, trực giác nói cho hắn biết, sự tình cũng không đơn giản. Nhớ hắn một mực khiêm tốn nhún nhường, chưa từng nghĩ lần đầu xuống núi, liền gặp như vậy không thể tầm thường so sánh chuyện. Trong đó, không thiếu có những tiên môn khác tham dự cái gì, còn có Dạ Bạch thuyết linh hồn cấm chế, cũng chưa hiện chuyện này nghi ngờ, sự tình xa còn lâu mới có được kết thúc. Cũng không biết xuống núi kết quả là đúng hay sai. Hắn sau này còn có thể giống như trước như thế, ăn nhậu chơi bời, qua điểm ngày yên tĩnh sao? Hồi lâu, Trần Mục thở dài, thu cất ngọc truy, nằm dài trên giường. Luôn luôn giấc ngủ tốt hắn, tối nay nhất định mất ngủ, cũng không biết qua bao lâu mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, chung quanh có vẻ hơi âm trầm, trời u ám. Loại trừ trừ. Trần Mục cửa phòng bị gõ, môn ngoài truyền tới Dạ Bạch thanh âm trong trẻo lạnh lùng, giờ thịnh, thức dậy. Trần Mục hiếm thấy không có nằm ì, hắn ngồi dậy, rủi rủi con mắt, mắt lim dim buồn ngủ. Biết, chúng ta ăn đồ vật phải đi phiếu miểu các, thông báo bọn họ hoàn thành trừ ma nhiệm vụ sau, liền đi thẳng về. Ừm. Dạ Bạch khẽ lên tiếng. Coi như hắn không nói bụng, nhưng là cũng phải cùng Trần Mục ăn chung điểm. Một phen thu thập, Trần Mục toàn thân áo trắng mở cửa phòng. Ngoài cửa, Dạ Bạch vẫn là một thân lam y lìa đứng lại, thấy hắn đi ra, dẫn hắn hướng dưới lầu đi. Dùng xong đồ ăn sáng, Trần Mục cùng Dạ Bạch hỏi thăm một chút phiếu miểu các phương vị, lúc này mới trả phòng. Khi bọn hắn đi ra khách sạn sau, một cái lén lén lút lút bóng người ngắm của bọn hắn đi xa phương hướng, từ cửa sau rời đi, chạy thật nhanh. Chương 16, cùng tiến lên, chết hay sống không cần lo, phiếu miểu các ở Nam Châu từng cái chấn trên cũng thiết trí điểm, về phần trụ sở chính ở địa phương nào, không có ai biết. Cũng không người nào biết phiếu miểu các đến tột cùng là người nào sáng lập, chỉ biết nó rất thần bí. Lần đầu gặp phiếu miểu các, Trần Mục hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng phiếu miểu các là một tòa lầu các. Không nghĩ tới, lại chẳng qua là một tòa thật to đỉnh, đỉnh này có 9 tầng, có chút tương tự thạch tháp. Đỉnh quanh thân là thượng đẳng gỗ, quét qua hồng sắc nước sơn, mà chóp đỉnh là kim bích huy hoàng ngói lưu ly, lục sắc trên mái hiên điêu khắc lên đi một tí tinh mỹ hoa văn. Vốn là hồng phân phối xanh rất quái dị, nhưng ở chỗ này lại có một loại đặc biệt hài hòa mỹ cảm. Trần Mục xem không hiểu những thứ này cao cấp trang sức, cũng không thưởng thức nổi những thứ này mỹ. Bất quá chỉ cần là đi ngang qua nhân, thấy phiếu miểu cát, trong mắt đều có chút hâm mộ. Người tốt, quả nhiên là thổ tài chủ, phiếu miểu cát kiếm nhiều tiền như vậy, liền một cái ngọc phượng trấn trên điểm, cũng làm như vậy nguy nga lộng lẫy. Tuy nói hắn cũng không thiếu tiền, tiêu giao tiên môn bên trong tiền cũng cho hắn ở phung phí, nhưng cũng không có đến loại này giàu có đến mức nứt đố đổ vách mức độ. Đi vào phiếu miểu cát, xông tới mặt một cái mặt mày hớn hở nam tử. Người đàn ông này bộ dáng một dạng trên người một cổ con buôn khí tức, chính là một cái bình thường nhân, trên người không có một tí sóng linh khí. Nhị vị công tử là tiên môn người chứ? Ta là phiếu miểu các ở Ngọc Phượng trấn trên phân các chủ Tình Thiên, không biết nhị vị có hay không đã hoàn thành nhiệm vụ, cố ý tới giao nhiệm vụ. Tình Thiên nụ cười trên mặt cũng không linh hót, khiến nhân cảm thấy rất thoải mái. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người ta đối với chính mình như vậy hữu hảo, Trần Mục giống vậy còn lấy mặt mày vui vẻ. Không sai, ta cùng với sư đệ chính là tới giao nhiệm vụ. Tình Thiên nụ cười chân thành, trên mặt càng phát ra nhu hòa, không biết hai vị công tử là cái nào tiên môn. Chúng ta là tiêu giao tiên môn người. Nguyên lai hai vị chính là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Ngọc công tử Dạ Bạch cùng Thạch Phong, hai vị quả thật phổ thông tin đồn như vậy xuất sắc, xin mời đi theo ta. Chờ một chút. Một mực không nói Dạ Bạch đột nhiên lên tiếng. Không biết công tử có gì chỉ thị. Tình Thiên dừng bước lại, có chút nghi hoặc. Dạ Bạch vẻ mặt thành thật, hắn là đại sư huynh ta. Tình Thiên thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không phải là nói tới yêu cầu gì, chẳng qua là sửa chữa hắn sai lầm cách nói mà thôi. Không liên quan, đại sư huynh liền đại sư huynh tốt lắm, chỉ phải hoàn thành rồi nhiệm vụ, không có ảnh hưởng. Ai? Không đúng, đại sư huynh. Tình Thiên kinh ngạc nhìn về Trần Mục, thấy hắn tuét miệng cười một tiếng, nhất thời cùng thấy quỷ tựa như. Tiêu giao tiên môn, Bạch Ngọc công tử đại sư huynh, không phải là cái đó Trần Mục sao? Nói cách khác, trước mặt hắn cái này anh tuấn nam tử, cuối cùng kia tiêu giao tiên môn phế vật, 300 năm kết không được kim đan cái đó. Vừa thấy Tình Thiên biểu tình, Trần Mục liền biết hắn suy nghĩ trong lòng, hắn bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, ngược lại không để ý nhiều. Dạ Bạch quanh thân khí lạnh bức người, hắn môi mỏng phun ra hai chữ, dẫn đường. Hả, là, hai vị đi theo ta. Tình Thiên khôi phục nụ cười trên mặt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tướng hai người mang tới quầy. Một phen ghi danh sau, Dạ Bạch ném hạ một người bình thường túi càn khôn, liền rời đi phiếu miểu cắt. Này cái trong túi càn khôn, có kia con chim to bị thiêu hủy sau lưu lại cho bụi, cũng là vì cho phiếu miểu cắt đi tra xét thai họa thân phận. Đi ra phiếu miểu cắt sau, hai người hướng sơn môn phương hướng đi bộ, bọn họ dự định đi tới ít người địa phương lại ngự kiếm phi hành. Thừa dịp bây giờ buồn chán, Chân Mục mở ra rồi đùa giỡn, hắn ngược lại không bị ảnh hưởng. Tiểu Bạch Hạ, ngươi xem, người ta phiếu miểu cắt nhân, nghe một chút thân phận ta, đều kinh hãi. Nếu không phải ngươi cái này Bạch Ngọc công tử áp chẳng tử, ta phòng chừng sẽ bị đuổi ra ngoài. Xách xách xách, sau này ta nhất định phải ôm chặt ngươi này tượng Phật lớn bắt đùi, xin Bạch Ngọc công tử chiếu cô ta đây cái vô dụng nam tử rồi. Dạ Bạch vắng lặng ánh mắt nhìn lướt qua Trần Mục, cũng không để ý tới. Trần Mục sẽ không để ý, ngược lại hắn sớm đã thành thói quen Dạ Bạch không yêu ngôn ngữ. Ngay tại Trần Mục dự định nói tiếp chút gì đang lúc, lỗ tai hắn khẽ động, khóe miệng treo lên một vệt đẹp mắt độ cong. Dạ Bạch cũng vào thời khắc này dừng bước lại, hắn xoay người, lạnh lùng nhìn về phía trước, đi ra. Tất tất tốt tốt chuyển tới, sau đó mười mấy người cùng Dạ Bạch cùng Trần Mục mặt đối mặt mà đứng. Linh Vân Tông đệ tử. Trần Mục liếc mắt liền nhận ra. Không sai, chính là chúng ta, hôm qua các ngươi bị thương thất sư mình, hôm nay chúng ta là tới lấy lại công đạo. Chỉ bằng các ngươi, hay lại là phía sau bị kia? Trần Mục cười người hiền lành. Linh Vân Tông đệ tử mặt liền biến sắc, bọn họ đòn sát thủ cũng không xuất hiện, đối diện nhân như thế nào biết được? Ngươi là như thế nào biết được? Linh Vân Tông đệ tử phòng bị địa mở miệng. Dạ Bạch bình tĩnh thần sắc hơi động, yên lặng nhìn thoáng qua Trần Mục. Trần Mục thầm nghĩ không được, hắn làm sao lại nói ra? Bất quá, chỉ cần hắn không nhận, vậy hắn liền cái gì cũng không biết. Rất rõ ràng hả, các ngươi phân biết rõ Tiểu Bạch là thân phận gì, đối với hắn tu vi cũng có cái lại. Nếu dám lén lén lút lút đuôi theo chúng ta tới, tay kia bên trong tự nhiên hữu sở ý bảo. Cho nên, các ngươi bên kia khẳng định có một người, hắn tu vi ít nhất cùng Tiểu Bạch không phân cao thấp, ta nói không sai chứ? Ba ba ba. Nhất đoạn tiếng vỗ tay từ Linh Vân Tông đệ tử sau lưng truyền tới. Trần Mục dương mắt nhìn lên, trên người vừa tới cũng là Linh Vân Tông dấu hiệu tính quần áo, chẳng qua là đai lưng có chút bất đồng. Những người khác là màu đen đai lưng, mà hắn là kim sắc, thân phận ở Linh Vân Tông nhất định không bình thường. Bạch Ngọc công tử, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Về phần kia Trần Mục Trần công tử, ngoại trừ một bộ túi da tốt, ta chỉ có thể nói nghe danh không bằng gặp mặt. Nam tử tướng mạo một dạng ngoài mặt một bộ ôn văn nho nhã bộ dáng, nhưng nói ra lời nói lại hết sức nghe không trúng, khiến Dạ Bạch cũng không nhịn được cau mày. Trần Mục sáng tỏ, lập tức đoán được người này thân phận. Nguyên lai là Nam Châu một trong bốn công tử Linh Vân công tử Sở Lưu Vân, hôm nay gặp mặt, ta phát hiện so với sư đệ ta, thật là chênh lệch khá xa. Cũng không biết sư đệ ta cùng ngươi đồng thời cùng nổi danh, đây là xuống giá bao nhiêu? Ngươi? Sở Lưu Vân bộ mặt tức giận. Hắn một cái đường đường nguyên anh kỳ tu sĩ, lúc này bị một cái 300 năm cũng kẹt ở trúc cơ kỳ nhân cho mê thị, thật là không thể nhẫn nhịn. Sở Lưu Vân thân hình chợt lóe, ngay lập tức sẽ hướng Trần Mục phương hướng bay qua. Không cần Trần Mục mở miệng, Dạ Bạch tay cầm đảo yêu liền chủ động nên đón, che chở Trần Mục. Đối thủ của ngươi là ta. Dạ Bạch lên luôn. Được, ta chính muốn biết chúng ta Nam Châu tứ công tử người nào càng hơn một bậc, hôm nay liền cùng ngươi tới luận bàn xuống. Hai người giao thủ, bọn họ đánh nhau, Linh Vân Tông nhân sẽ không tham dự, Trần Mục càng sẽ không để ý tới, hắn tự nhiên tin tưởng Dạ Bạch. Bất quá, này không có nghĩa là hắn sẽ không đâm mấy câu Sở Lưu Vân. Ô kìa nha, thật là không sợ bị, ngươi tuổi tác so với ta thân nhân Bạch lớn mấy trăm tuổi, lại còn muốn cùng hắn tương đối, thật là xấu hổ mất mặt. Ý miệng. Sở Lưu Vân lúc này giận dữ, đối với một bên Linh Vân Tông đệ tử hạ lệnh, còn đứng ngây ở đó làm gì, cho ta hung hăng thu thập tiểu tử túi kia, cùng tiến lên, chết hay sống không cần lo. Linh Vân Tông đệ tử ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Mục, âm chắc chắc cười. Bọn họ cùng kêu lên trả lời, dạ, đại sư minh. Chương 17, tự đi nhớ lại đáng sợ nhất Trần Mục liếc mắt, giống vậy đều là đại sư minh, tại sao hắn liền như vậy không địa vị? Tại sao hắn liền sống đến mức kém như vậy? Suy nghĩ một chút trong ngày thường Dạ Bạch chưa bao giờ gọi hắn một câu đại sư minh, Trần Mục chỉ cảm thấy trong lòng cố gắng hết sức bi kịch. Nhìn xem người ta Linh Vân Tông đại sư minh, ra lệnh một tiếng, các sư đệ lập tức hành động, không có một dám phản bác. Ai, quả thật là không thể so sánh, người so với người được tức chết người. Mười mấy nhân hướng Trần Mục phương hướng tràn lên, hắn mắt liếc một cái, những người này chỉ có một kim đăng kỳ, còn lại đều là trúc cơ kỳ. Liên chút người này, còn muốn để giáo hơn hắn. Trần Mục nét miệng lên cười đế ước, đồng nhiên nhấc chân chạy, phía trước trùng hợp là một rừng cây. Đuổi theo, chúng ta đuổi sát theo, hôm nay không phải là phải thật tốt thu thập một chút cái này tiêu giao tiên môn đại sư mình không thể. Cũng không phải là, bọn họ tiêu giao tiên môn tiêu giao tử, lần trước còn cấp chúng ta nhị sư minh tương linh thảo. Cái này còn không dừng, còn đoạt ngũ sư minh tụ linh quả. Chạy ở trước mặt Trần Mục không nhịn được tức sạm mặt lại, hắn người sư phụ này đây là vì hắn, đắc tội bao nhiêu người. Là một cái như vậy Linh Vân Tông, đều đã đắc tội hai cái, không biết có còn hay không bọn họ nói không ra lời nhân. Đang cùng Sở Lưu Vân giao thủ Dạ Bạch, rất là lo âu nhìn thoáng qua Trần Mục chạy băng băng phương hướng, trong tay chiêu thức càng phát ra lăng lệ. Ngươi rất lo lắng đại sư minh của ngươi sao? Không liên quan, ta những sư đệ kia cũng là người tốt, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt đại sư minh của ngươi. Bây giờ, ngươi chính là quan tâm chính ngươi đi. Sở Lưu Vân giễu cợt, ngươi nếu là thua ở ta, liền không người cho sư minh ngươi nhặt xác. Không chỉ là Dạ Bạch, Sở Lưu Vân trên tay thế công, giống vậy càng ngày càng tàn nhẫn. Dạ Bạch thần sắc trên mặt không hiện, trong cơ thể linh lực vận chuyển, từng bước ép sát Sở Lưu Vân. Cùng lúc đó, chạy vào trong rừng cây Trần Mục, chợt dừng bước lại, nụ cười khả cúc nhìn đuổi theo hắn tới Linh Vân Tông đệ tử. "Chạy hả? Làm sao lại không chạy? Còn thật sự cho rằng người chạy thoát? Liên một cái trúc cơ kỳ phế bật, đang còn muốn chúng ta đuổi theo hạ chạy trốn." Những thứ này trúc cơ kỳ đệ tử ngược lại không có phát hiện gì thường gì, kia duy nhất một kim đan kỳ tu sĩ, lại phát hiện có cái gì không đúng. Rõ ràng Tiêu Giao Tiên môn đại đệ tử Trần Mục là một trúc cơ kỳ tu sĩ, dựa theo trên người hắn sở tản mát ra khí tức, cũng là trúc cơ không thể nghi ngờ. Nhưng là, vấn đề tới, hắn cái này kim đan kỳ tu sĩ, lại đuổi không kịp Trần Mục, cái này thì không bình thường. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhắc nhở người bên cạnh, cũng cẩn thận một chút, tiểu tử này trên người không biết có cái gì mờ ám, không muốn cho hắn cơ hội, tất cả mọi người vây hắn lại, tất cả đều cùng tiến lên. Vừa dứt lời, mười mấy nhân liền hướng Trần Mục bên người vào tới, trong tay mỗi người đều có bội kiếm, trên thân kiếm quang mang chớp rượu. Trần Mục tay trái mở ra, một thanh toàn thân trường kiếm màu đen ra hiện tại trong tay hắn. Bên này là hắn bội kiếm, Trường Sinh. "Tiểu tử, ngươi kiếm này nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là lấy ngươi tu vi, có thể cầm ở sao?" Trần Mục không thèm để ý chút nào, mặt đầy lưu manh nụ cười, "Có thể hay không cầm chắc, ngươi thử một chút thì biết." Giơ tay lên đang lúc, một cổ bàng bạc linh khí tự Trường Sinh trong kiếm phun ra, thân thể của hắn tại chỗ nhanh chóng toàn đi một vòng. Linh khí chút xuống, Linh Vân Tông các đệ tử theo bản năng dùng trong tay bội kiếm ngăn cản. Bọn họ cảm thấy, tu vi đều là giống nhau, mình cũng có thể chống đỡ. Không ngờ, chỉ nghe đoàng 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 mấy tiếng, ngoại trừ vị kia kim đan kỳ tu sĩ, còn lại trúc cơ kỳ tu sĩ, lại toàn bộ bay rất ra ngoài, ngã xuống đất, thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Trần Mục sáng tỏ gật đầu, sờ lên cằm, âm thầm suy nghĩ. Hắn vào lúc này chỉ dùng một thành lực lượng, liền đem đồng cấp tu sĩ ở tại bọn hắn không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống một chiêu giây, xem ra hắn cái này hơn 900 tầng trúc cơ tu sĩ, cũng không kém chứ sao. Duy nhất cái đó không có bay rất ra ngoài kim đan kỳ tu sĩ, sắc mặt cũng khó coi dị thường, trong cơ thể hắn cũng là khí huyết cuồn cuộn. "Ngươi, không nghĩ tới một mình ngươi trúc cơ kỳ, lại có như vậy linh lực. Xem ra tin đồn không thể tin hết, hay hoặc là, ngươi cũng không phải là trúc cơ, mà là đã đột phá tu vi, hái dùng bí thuật gì, có thể che giấu tu vi." Trần Mục tay trái khều một cái, tướng Trường Sinh kháng trên bay, sờ một chút mũi. "Quả thật là, tự đi nhớ lại đáng sợ nhất. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta thật chỉ có trúc cơ, ngươi tu vi so với ta cao hơn một tầng đây." "Ta không tin." Tu sĩ Kim Đan giận dữ, nâng kiếm liền hướng Trần Mục vọt tới. Trần Mục thân thể không lúc đích, tùy ý tu sĩ Kim Đan xông lại, khoảng cách càng phát ra đến gần. Lúc này, Trần Mục trong tay Trường Sinh vung lên, một đạo bạch quang phát ra, tu sĩ Kim Đan rốt cuộc bay ra ngoài, hét thảm một tiếng, ngực một đạo huyết ngân. Lần này Trần Mục dùng so với mới vừa rồi nhiều một chút lực lượng, hơn nữa là tập trung tinh thần công kích cái này tu sĩ Kim Đan. 300 năm đến, Trần Mục vẫn luôn là cùng thai họa đánh nhau, ngược lại còn không có làm sao tự mình động thủ cùng tu sĩ đánh. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc đối với thực lực mình có nhất định biết. Nghĩ tới đây, Trần Mục cảm thấy tâm tình thoải mái không ít. Trong rừng cây phát sinh chuyện, bên ngoài đánh nhau Dạ Bạch cùng Sở Lưu Vân cũng không biết. Hai người đánh nhau đã ác liệt, nhưng vẫn là Dạ Bạch mơ hồ chiếm thượng phong. Ở Dạ Bạch đào yêu dưới sự công kích, Sở Lưu Vân rốt cuộc sa sút, hắn bị Dạ Bạch đá một cước, Dạ Bạch mũi kiếm theo sát tới, nhắm thẳng vào Sở Lưu Vân cổ, chỉ kém một tấc, liền muốn không có vào Sở Lưu Vân cổ. "A, coi như ngươi thắng ta thì như thế nào, mới vừa kêu thảm thiết người không nghe được. Bây giờ chạy tới, ngươi cũng chỉ có thể cho sư minh người nhà xác. Thật là ngượng ngùng, cho ngươi thất vọng, ta còn rất tốt đây." Trần Mục âm thanh âm vang lên. Dạ Bạch cùng Sở Lưu Vân đồng thời hướng rừng cây phương hướng nhìn sang, chỉ thấy Trần Mục một người khiêng một thanh trường kiếm đi ra. "Làm sao có thể?" Sở Lưu Vân thật là không dám nghĩ tin tưởng chính mình con mắt, "Ngươi vì sao đi ra? Bọn họ ở nơi nào?" Trần Mục cười rất xấu hổ, mặt đầy khiêm tốn. "Bọn họ vẫn chờ ngươi đi tiếp, nói đến thật là ngượng ngùng, ta đây không làm sao động thủ một lần, trong lúc nhất thời hạ thủ nặng một chút, thứ lỗi hả, thứ lỗi." Nói xong, hắn buông xuống trên vai một mực khiêng Trường Sinh, tay trái ba quang chuyển động, Trường Sinh trong tay hắn hư không tiêu thất. Lời tuy như thế, nhưng là Trần Mục biểu hiện trên mặt, nhưng có chút đắc ý Sở Lưu Vân cũng sắp nếu không khống chế được chính mình tức giận, nếu không phải không đánh lại Dạ Bạch, hắn không phải là giết chết Trần Mục không thể. Về phần Dạ Bạch, cũng thu hồi chính mình đào yêu chợt lóe, trở lại hắn trong túi càn khôn. Nhưng Sở Lưu Vân là ổn định không được, hắn mặt đầy cuồng nộ. "Hôn trướng, một bên nói bậy nói bạn, mười mấy trúc cơ kỳ cùng một cái kim đan kỳ tu sĩ, lại không thu thập được một mình ngươi trúc cơ kỳ. Ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ?" "Không có, ta nhưng là chính nhân quân tử, nơi nào đến thủ đoạn hèn hạ. Chính mình tư chất kém, cũng đừng trách người khác." "Tư chất kém? Xin hỏi, Nam Châu người nào không biết, người nào không hiểu, tư chất kém cỏi nhất nhân rốt cuộc là người nào?" Chương 18, có linh cảm ngự kiếm thử một chút Sở Lưu Vân giận đến gương mặt bạo nổ, nơi cổ họng mùi tanh không ngừng tràn đầy miệng hắc hang. "Các ngươi, chờ xem." Vừa mới gào xong, Sở Lưu Vân liền té địa hôn mê bất tỉnh. Trần Mục giơ chân đá một cái chân Sở Lưu Vân, "Tiểu Bạch, chúng ta trở về đi thôi." "Ừm." Dạ Bạch gật đầu. Lần này xuống núi hay lại là thật là đáng tiếc, thư trai không đi dạo thành. Trần Mục hơi xúc động. Hắn những xuân lữ đồ đó đều là ở ban đêm trừ ma trong quá trình, cướp đi một tí làm ác người túi càng có được, thật đúng là không tự mình động thủ mua qua. Dạ Bạch nghiêm túc nhìn Trần Mục, môi ít ỏi có thể thấy địa giật giật, cuối cùng vẫn không có nói. Ngược lại nói cái gì cũng vô dụng, còn không bằng không nói. Hai người cũng không để ý địa Sở Lưu Vân cùng trong rừng cây những linh vân đó tông đệ tử, trực tiếp ngự kiếm phi hành, hướng Tiêu Giao Sơn phương hướng đi. Đợi hai người sau khi đi, Sở Lưu Vân mở mắt, ngồi dậy. Lúc này hắn nào có phân nửa té xịu bộ dáng, trong mắt thanh minh tràn đầy tức giận. Đáng chết Trần Mục, đáng chết Dạ Bạch, ta nhất định nhưng các ngươi phải để mắt. Phi ở giữa không trung Trần Mục giống như là phía sau trưởng con mắt tựa như, hắn nhìn sâu một cái Sở Lưu Vân chỗ phương hướng. Tương lai còn dài. Tiểu Bạch, ngươi nói thế nào tiểu tử có thể hay không tướng chuyện hôm nay tuyên dương ra ngoài? Nếu là hôm nay sự tình bị người ta biết rồi, kia rất nhiều người khả năng liền muốn lần nữa nhìn kỹ Trần Mục cái này tiêu giao tiên môn đại đệ tử. Dạ Bạch dừng một chút, trả lời, không biết. Cũng vậy, mất mặt như vậy chuyện, đổi lại là ta, cũng sẽ không tuyên dương ra ngoài. Dù sao Linh Vân Tông cũng là ngũ đại tiên môn một trong, cùng chúng ta sánh vai cùng, lại muốn mơ hồ áp chế chúng ta, nếu là truyền đi bọn họ đệ tử không bằng chúng ta, Linh Vân công tử còn bại vào ngươi, vậy coi như mất mặt. Ừm. Một đường không lời, hai người trở lại tiêu giao tiên môn. Trở lại sơn môn sau, Trần Mục một con chui vào gian phòng của mình, hắn cần muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Về phần Dạ Bạch, là đi gặp rồi Tiêu Giao Tử. Lúc này Tiêu Giao Tử cũng không bận rộn, mà là nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trên giường nhỏ, hai chân quanh lại, hai tay đặt ở nơi đầu gối tự nhiên rũ xuống, nghĩ đến hẳn là tu luyện ngồi tính tọa tại kết thúc. Dạ Bạch ngồi chồm hổm ở Tiêu Giao Tử giường nhỏ trước mặt trên nệm êm, hai tay trùng điệp đưa vào bắp đùi. Lần này, ngươi cùng đại sư huynh của ngươi đồng thời xuống núi, hắn ở trên đường là xuất thủ hay không qua? Tiêu Giao Tử mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi. Lúc trở về, vô tình gặp được Linh Vân Tông đệ tử, có chút mâu thuẫn, ta cùng với Sở Lưu Vân giao thủ, còn lại chừng 10 nhân trùng, có một người kim đan kỳ, còn lại hơn 10 người trúc cơ kỳ, đều bại vào hắn tay. Dạ Bạch cũng không giấu giếm. Nếu Trần Mục mình cũng không có lửa gạt đến, vậy đã nói rõ hắn cũng không thèm để ý lúc đó mới nhìn thấy Trần Mục đi ra thời điểm. Nói thật, nội tâm của hắn kinh ngạc, cũng không như ngoài mặt nặng như vậy tĩnh. Sợ rằng thế gian không có ai nghĩ đến, Trần Mục lại có thể làm đến nước này. Cho dù là hắn không thấy, Linh Vân Tông đuổi theo Trần Mục chạy những người kia chạm ứng gì, nhưng hắn hiểu được, Trần Mục tất nhiên là đưa bọn họ thu thập một hồi, nếu không những người đó nhất định sẽ đuổi theo ra tới. Ha ha ha, ta cũng biết tiểu tử này núng nhường, vẫn còn có như vậy một tay. Thôi, sau này ta cũng không theo dõi hắn rồi, nghĩ đến chính hắn cũng có tự vệ bản lĩnh, sẽ để cho hắn tùy tiện xuống núi thôi. Tiêu Giao Tử sờ một cái trong râu, bất quá ta hay lại là nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không tìm tới linh đan rượu dược gì, để cho hắn kết đan. Sư phó, đồ nhi cáo lui. Dạ Bạch hai tay ôm quyền, bái một cái, tài đứng lên. Tiêu Giao Tử phất phất tay, được rồi, ngươi đi xuống chính là, ta khiến Thạch Phong đi đón một người rồi. Hắn đã nhiều ngày không ở trên núi, ngươi nếu là không có đối thủ luận bàn, liền tìm đại sư huynh của ngươi đi, cũng đi thử một chút hắn tu vi. Dạ Bạch gật đầu, mắt nhìn thẳng, dạ, sư phó. Thấy Dạ Bạch phản ứng, Tiêu Giao Tử bất đắc dĩ thở dài, ngươi đứa nhỏ này hả, không muốn cho mình lớn như vậy áp lực, tu hành cùng một không gấp được, ngươi. Ai? Ừ. Dạ Bạch lại bái một cái. Đến khi hắn kết quả có nghe được hay không Tiêu Giao Tử lời nói, vậy cũng không biết được. Ngươi liền không hiếu kỳ ngươi tam sư đệ đi đón người nào, tới chúng ta Tiêu Giao Tiên môn lại có gì chuyện? Tiêu Giao Tử trừng mắt một cái Dạ Bạch. Tên đồ đệ này cùng một khó hiểu tựa như, đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Thường ngày làm nhiều chuyện nhất chính là tu luyện cùng trừ ma, cũng không biết hắn sinh hoạt như vậy khô khan không thú vị, làm sao có thể chịu được nhàm chán như vậy. Chỉ bất quá, có một Trần Mục thường thường đâm đâm hắn, ước chừng tốt một chút. Dạ Bạch mặt không đổi sắc, trên mặt bình tĩnh không lay động bộ dáng, không hiếu kỳ. Thôi thôi, ngươi đi đi, đến lúc đó ngươi liền biết là ai. Tiêu Giao Tử phất phất tay, tỏ ý Dạ Bạch rời đi, nói thêm gì nữa, hắn cũng phải tự bế rồi. Ừ. Dạ Bạch xoay người đi ra ngoài, không thấy chút nào một chút không vui. Trong lúc mơ hồ, bước chân còn có chút dồn dập, tựa hồ phía sau là nước lũ và manh thú. Hắn là thật không thích cùng người giao thiệp với, cho dù người này là sư phụ mình. Đương nhiên, trung quy có một cái mặt dày tới cố ý phiền hắn. Đợi Dạ Bạch sau khi rời đi, Tiêu Giao Tử thở dài. Mỗi một lần cùng tên đồ đệ này nói chuyện, hắn luôn cảm giác mình còn không bằng tên đồ đệ này tâm tính thành thục chứng trạng, thật là mất mặt. Đứa nhỏ này, luôn là cho mình lớn như vậy áp lực, cũng không biết là tốt hay xấu, tương lai đường, chỉ có chính bọn hắn đi nha. Dứt lời, hắn nhắm mắt, lần nữa ngồi tính toán. Ban đêm lặng lẽ tới, Trần Mục từ trong giấc ngộng tỉnh lại, cảm giác tiểu lục có chút đói. Không nói nhiều nói, xuống núi. Trần Mục len lén lưu ra gian phòng của mình, mượn một điểm nhỏ xanh linh khí, trực tiếp hướng dưới núi đi, rất nhanh chạy đến chân núi. Gió nhẹ quất vào mặt, Trần Mục đột nhiên có linh cảm, cảm giác mình hẳn ngự kiếm thử một chút. Dĩ vãng luôn là lo lắng cho mình sẽ không chế không tốt té xuống, cho dù chết không được cũng sẽ đau một trận. Nhưng là lần này cùng Dạ Bạch cùng đi ra ngoài, hắn cảm thấy ngự kiếm phi hành là thực sự tiết kiệm thời gian tới. Khi còn bé Trần Mục liền ảo tưởng chính mình một ngày nào đó ngự kiếm phi hành, làm cái sảng khoái giang hồ đại hiệp thật tốt. Kết quả đến cái thế giới này đến, bởi vì lần đầu ngự kiếm té lộn mèo một cái, cậu thêm sợ cao, liền gặp trở ngại. Bây giờ hắn nhất định phải lần nữa nhặt lòng tin, thành công ngự kiếm. Đương nhiên rồi, Trần Mục là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là thấy Dạ Bạch ngự kiếm bộ dáng quá đẹp trai rồi. Nguyệt quang rơi Trần Mục trên người, hắn đã chờ xuất phát, Trường Sinh cũng nắm ở trong tay. Một trận màu trắng quang mang chớp tức sau, Trường Sinh trong nháy mắt trở nên lớn tập bội. Trần Mục hít thở sâu một hơi. Một, hai, ba, đi ngươi. Trần Mục nhẹ nhàng giật mình, nhảy lên Trường Sinh. Trường Sinh đại phúc độ lay động mấy cái, cuối cùng phát ra một trận khẽ rên, tựa hồ loáng thoáng có chút kích động. Trần Mục thở phào nhẹ nhõm, hô cũng còn khá, Trường Sinh rất mạnh, hay lại là ổn định. Trường Sinh linh mất kiếm, có kiếm linh, ước chừng là Trần Mục mấy năm nay quá mất mặt, cũng không làm sao sử dụng qua. Vào lúc này hắn dự định ngự kiếm, kiếm linh cũng hưng phấn. Ngao ôm một cái không đúng lúc âm thanh em vang lên, hơi có chút thô ráp. Chương 19, ra là chó sói, không phải là cậu. Trần Mục có chút ghé mắt, lúc trước hắn sớm cũng cảm giác được chung quanh có một cổ thai hỏa khí, nhiều lắm là coi là cái cấp thấp thai hỏa bên trong trung đẳng tài nghệ, cũng không phải là rất mạnh, hắn cũng không phải rất để ý buồn muốn, chờ hắn ngự kiếm hai vòng, lại tới thu thập cái này thai hỏa, cho tiểu lục bữa ăn ngon. Nào biết cái này thai hỏa thấy được hắn, không có chạy trốn cũng thì thôi, lại còn dám hướng hắn kêu gào. Bộ dáng kia giống như là đang thị uy. Thật là, chú nhịn thì được tím cũng không thể nhịn. Nơi nào đến ra cậu? Trần Mục nhanh nhẫu nhảy xuống Trường Sinh, tướng Trường Sinh thu bên tay phải, học cái gì sói chu. Ngao ố ra là chó sói, là chó sói, không phải là cậu. Trần Mục phía trước là một hắc lang, lúc này hắc lang nghe được Trần Mục lời nói, cả người trên dưới tản mát ra một cổ âm lãnh tức giận. Bản thân liền toàn thân màu đen, cộng thêm không ngừng phát ra hắc khí, nó há miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, tự trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo khí lưu, nhìn âm u đáng sợ. Ngay tại Trần Mục vẫn còn ở cuốn quýt đây là cậu hay lại là chó sói thời điểm, hắc lang móng vuốt sắc bén đã tập đánh tới Trần Mục trước người. Tốc độ nó cực nhanh, còn như thiểm điện, ở trong điện quang hỏa thạch, nó móng nhọn liền muốn hoa vào Trần Mục cổ. Trần Mục theo bản năng né tránh. Hắn đứng vị trí phía sau có một viên đại thụ, lúc này cũng bị chó sói ảnh hưởng đến, để lại mấy cái thật sâu vết cào. Vết cào hiện lên hắc, mơ hồ có chút đốt trọi bị bay tới. Ta đi, ngươi tới thật. Trần Mục cũng nổi giận. Này ra súc còn muốn một móng đuốt phá vỡ cổ của hắn. Ngay sau đó, hắc lang lại vung ra một móng. Trần Mục không nữa tránh tránh, Trường Sinh đổi được tay phải, tay trái thành quyền, trong cơ thể linh lực vận chuyển tới tay trái, một đấm đập về phía hắc lang đầu. Tràn đầy lực lượng quả đấm trực tiếp đập trúng hắc lang đầu, nó nhất thời gò má bị thương nặng, lõm lún xuống dưới, kết nối với hạ răng nanh cũng bị cắt đứt. Kia hắc lang mình cũng bối rối. Đúng vậy, từ trước đến giờ đều là nó giết người, hoặc là một ít tu sĩ cấp thấp, hôm nay làm sao xuất hiện biến số. Người đầu thật cứng rắn. Trần Mục hoạt động một chút tay trái, không khách khí phê bình. Bất quá hắn mình cũng có điểm lại, nếu như khí lực lại lớn một chút, đầu này cốt hẳn là bể nát. Ngao ô ngao ô. Lần này, hắc lang tiếng kêu liền lộ ra điệu thấp rất nhiều, nhìn về phía Trần Mục ánh mắt mang theo kinh hoàng. Nó rõ ràng cảm giác Trần Mục trên người tu chân giả khí tức không phải là rất mạnh, ngay cả ngự kiếm phi hành thật giống như đều làm không được đến, cho nên mới chọn Trần Mục tới ra tay. Giết hắn đi dự định hấp thu hắn linh lực. Kết quả người này hoàn toàn không theo bộ sách võ thuật xuất bài, cặp kia tay nhìn bình bình đạm đạm, lại cường đến đáng sợ. Có lẽ chẳng qua là tay hắn có gì đó quái lạ, những địa phương khác không chừng không có thứ gì. Hắc lang lại di chuyển, lần này nó đổi một địa phương, nhắm thẳng vào Trần Mục tim. Ngao. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, bất kể là người bình thường hay lại là tu sĩ, tim cũng là yếu ớt nhất địa phương. Trần Mục thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, ở giữa không trung xoay tròn tầm vài vòng. Đột nhiên, hắn một cước hướng phía trước đá ra, thân thể vững vàng hạ xuống. Trường bào màu lam hoàng ra một cái hoàn mỹ độ cong, bịch bịch, hắc lang bay rất ra ngoài, cho bụi tràn đầy đánh. Nay hai tiếng, tiếng thứ nhất là hắc lang bị Trần Mục đạp trúng thanh âm, tiếng thứ hai là hắc lang hạ xuống, tướng mặt đất cho đập ra hố to thanh âm. Thật vừa đúng lúc, lại vừa là nó đầu. Hắc lang nằm trên đất, yên lặng đưa ra móng đuốt tại chính mình răng nanh bên trên khinh xúc rồi xuống. Gào ô toàn tâm đau đớn chuyển tới, khiến hắc lang sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nếu không phải chạy, chính mình nhất định phải chết. Cho dù là cấp thấp hai hoạ, cũng biết gặp nguy hiểm, người trước mặt này khó đối phó. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt, lần sau chờ cơ hội đổi quả hồng mềm bóp. Trần Mục liếc mắt một cái thấy ngay hắc lang động tác, ở nó chờ cơ hội mà động dự định chạy trốn đang lúc, Trần Mục Trường Sinh cũng đến. Phốc thử. Ở lưỡi dao sắc bén phá vỡ nhục thân tiếng vang lên sau, hắc lang mềm nhũn té xuống đất. Trần Mục bên hông túi càn khôn bay ra, đột nhiên trở nên lớn, sắp tối thây sói thể hút vào trong đó. Túi càn khôn thu nạp hắc lang thi thể sau, lại bay trở về Trần Mục trong tay, hắn đeo ở hông. Bên trong đan điền tiểu lục tung tăng đong đưa cây mây và dây leo bên trên diệp tử không ngừng lay động. Rõ ràng không âm thanh, nhưng Trần Mục lại cảm giác mình nghe được xa xa vang, cảm thấy tiểu lục vui vẻ. Một phen giày vò sau, Trần Mục buông thang ngự kiếm tâm tư, hắn cảm giác mình hay lại là cần một quãng thời gian tới thích ứng độ cao vấn đề. Bốn phía đi hồi lâu hắn, rốt cuộc lại đuổi kịp một cái lạc đàn thai họa, tài hài lòng trở về trên núi. Tiểu lục hấp thu này hai cái hạ đẳng thai họa, diệp tử không có nhiều hơn một mảnh, Trần Mục có chút bất đắc dĩ. Đại khái là này hai cái thai họa cấp bậc quá thấp, cho nên tiểu lục cũng chưa trưởng thành. Trước mặt Dạ Bạch cùng Thạch Phong mang về thai họa, tiểu lục hấp thu sau này, diệp tử là 928 mảnh nhỏ. Cho tới bây giờ, vẫn là 928 mảnh nhỏ, Trần Mục chỉ mới gốc. Về phần tại sao Trần Mục sẽ biết diệp tử mảnh nhỏ cân nhắc? Đó là bởi vì tiểu lục cây mây và dây leo dài ra diệp tử là từ dưới lên trên trường, mới ra tới diệp tử là xanh nhạt sắc, phía sau thành thục liền sẽ biến thành màu xanh đậm, Trần Mục còn cố gắng hết sức nhàm chán vì chúng nó số thứ tự rồi. Nguyên nhân? Quá rảnh rỗi. Hơn nữa là cây này, hắn cũng thử hạ, căn bản hái không xuống. Rất khó hiểu, nhìn nu nhược phi lá, lại sẽ có lớn như vậy sự dẻo dai. Trình Trần Mục hết sức tò mò, tiểu lục kết quả là vật gì? Nếu không ngày khác nghĩ biện pháp, nói xa nói gần địa hỏi thăm một chút Tiêu Giao Tử. Mang theo như vậy ý nghĩ, Trần Mục liền đã ngủ. Về phần ngày thứ hai có muốn hay không được, hắn liền bất kể. Sau ba ngày, không trung âm u, lộ ra phá lệ kiểm chế, tựa hồ có một loại bảng bạc thế sắp từ trên trời hạ xuống. Ở Tiêu Giao Sơn dưới chân núi, có hai cái thân ảnh một trước một sau đi. Ta nói đại ca, còn bao lâu nữa mới đến à? Đi ở phía sau tuổi trẻ thiếu nên hỏi, Thạch ca, Thạch Phong ca, ta sai lầm rồi, bây giờ ta nói ngự kiếm, còn kịp sao? Thạch Phong lắc đầu, giọng mang theo chút cố chấp. Không thể. Đã là ngươi nói muốn đi bộ lên núi, cho sư phó một cái ấn tượng tốt, phải nhờ vào hai chân đi lên, nam tử hán đại trượng phu, muốn nói là làm. tuổi trẻ thiếu niên nhất thời không nói gì hỏi Thương Thiên, sớm biết cũng không cần nói mạnh miệng, hai chân cũng sắp nếu không phải mình rồi. Ngươi liền có thể thương đáng thương ta đi, Thạch ca. Thiếu niên còn muốn dãy rủa, thật ra thì ta không phải là. Vậy mà, Thạch Phong cũng là một cây gần, hoàn toàn không có gì dư thừa ý nghĩ, hơn nữa còn nghiêm túc, trực tiếp đánh gãy hắn lời nói. Trầm dạ, ngươi nói xong sao? Nói xong cũng đi thôi, sớm một chút lên núi được, tỉnh buổi tối ở sơn lâm qua đêm. Trầm dạ than thở, trơ mắt nhìn Thạch Phong tiếp tục đi về phía trước, chỉ đành phải nhận mệnh theo sát bên trên. Một lát sau, tựa hồ là cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, Trầm dạ bắt đầu một thoại hoa thoại trò chuyện. Đúng rồi, Thạch ca, ngươi nói cho ta một chút bên trong cửa chuyện đi, nếu ta sau này là các ngươi tiểu sư. Đệ rồi, vậy có phải hay không có thể nói điểm thú vị chuyện cho ta nghe nghe? Vậy ngươi muốn biết cái gì? Thạch Phong dừng bước lại, nghiêm túc nhìn Trầm dạ, lại nói, ta thế nào cảm giác ngươi có một chút không khỏi quen thuộc. Chúng ta ngày gần đây có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Nhìn kỹ một chút, thật là có mấy phần nhìn quen mắt. Chương 20, cái thứ tư đệ tử Trầm dạ thần sắc có chút mất tự nhiên, chậm chân một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn vội vàng tránh Thạch Phong ánh mắt, vượt qua hắn, nhấc lên và táo đi về phía trước. Vừa đi, một bên hốt hoảng mở miệng. Làm sao có thể, lần này ngươi không phải là ứng sư phụ ngươi yêu cầu tới nhà của ta tiếp ta sao? Ngươi cũng thấy đấy, ta trước chẳng qua là người bình thường, vừa vặn mẫu thân cùng Tiêu Giao Tử là quen biết cũ. Thừa dịp mẫu thân có chuyện rời đi Nam Châu, lại không thể dẫn ta cùng rời đi, cái này không, mới khiến cho ngươi tới đón ta tới bái sư. Nhưng chỉ là tạm thời, chờ đến mẹ ta trở lại, ta còn là sẽ xuống núi. Vốn là như vậy dự định, cũng không có gì không thể thừa nhận. Ở trong mắt người ngoài Tiêu Giao tiên môn rất lợi hại, nhưng hắn cũng không phải quá để ý, chỉ coi là một tạm thời càng tránh gió. Chờ hắn mâu thân trở lại, hắn cũng rời đi. Nói như vậy giống như cũng là có chuyện như vậy. Thạch Phong sờ một cái đầu, tiếp tục nói, mới vừa chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Nói đến bên trong cửa chuyện lý thú, không bằng ngươi nói với ta nói đại sư mình kia Trần Mục. Trầm dạ mắt nhắn lửa, mặt đầy bắt quái, thần thái sáng láng đi về phía trước, phía sau hắn Thạch Phong ngược lại không có nhiều chú ý nhìn ra được, tựa hồ hắn đối với Trần Mục rất có hứng thú. Thạch Phong lại không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, suy nghĩ ngược lại đều là người mình, trò chuyện một chút bọn họ cũng không liên quan. Đương nhiên rồi, cũng cùng Tiêu Giao Tử giao phó có liên quan. Dù sao Tiêu Giao Tử nói là khiến hắn cực kỳ chiếu cố Trầm Dạ, ngàn vạn lần không thể chậm trễ, phải làm thành thân nhân mình như vậy. Thạch Phong luôn luôn tướng Tiêu Giao Tử lời nói tôn sùng là thánh chỉ, tự nhiên sẽ theo Trầm Dạ, chỉ ngoại trừ Trầm Dạ thay đổi chủ ý muốn ngự kiếm phi hành chuyện này hắn không thể thỏa mãn trở ra, còn lại cũng không là vấn đề. Ở trong mắt Thạch Phong, này vốn là Trầm Dạ lúc trước yêu cầu, đã là tôn trọng sư phó, hắn tự mình giám sát hoàn thành, khiến Trầm Dạ đi bộ lên núi. Bây giờ Thạch Phong đi theo Trầm Dạ đi, ngược lại lên núi cũng liền một con đường, tuyệt đối không thể có thể lạc đường. Vì vậy hắn cũng liền kiên nhẫn trả lời Trầm Dạ nói ra vấn đề. Đại sư Minh tương đối cùng người khác bất đồng, hắn trong ngày thường cũng không thường tu luyện. Ta phản lại cảm thấy, so với hắn so với chú trọng dưỡng sinh, sinh hoạt cũng tương đối tùy ý, uy về bản tâm, thật ra khiến ta cực kỳ hâm mộ. Tỷ như, hắn ở trong môn, giờ hợi trước nhất định sẽ ngủ, mỗi ngày làm nhiều chuyện nhất chính là đọc sách. Hắn thích xem hai người đánh nhau sách, ta tương đối đần, chuyên chú tu hành cùng một, ngược lại không cùng hắn cùng nghiên cứu qua những sách kia. Đại sư Minh bất đồng, hay là chờ chính ngươi lúc lên núi sau khi đi xem một chút đi, sống chung đi xuống, ngươi nhất định sẽ cảm thấy đại sư Minh rất tốt. Đúng rồi, hắn còn thích ăn đồ vật, có thể có lẽ là bởi vì thân thể nguyên nhân đi, tựa hồ đói bụng đến nhanh. Nhị sư Minh đâu rồi, làm người có chút lạnh giá, cũng không thiện cùng người từng giao, lúc bình thường luôn là đắm chìm trong tu luyện, tựa hồ hắn có cái đặc biệt gì thân phận, ta cảm thấy được sư phụ đối với hắn giống như cũng thật đặc biệt. Cũng không cái gì, nhị sư Minh tính tình lạnh, có thể là thiên tính cho phép, nhưng gặp phải nguy hiểm, hắn nhất định sẽ hộ ta chu toàn. Nói đến chính mình hai người sư Minh, Thạch Phong giống như là mở ra máy hát, nhất thời thao thao bất tuyệt, thẳng thắn nói. Trầm Dạ nhiều lần cái miệng muốn đánh gãy Thạch Phong lời nói, nhưng là đều bị hắn thành công chặn lại, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là sau khi nghe xong. Từ Trần Mục đến Dạ Bạch, rồi đến cuối cùng Tiêu Giao Tử, cứ như vậy bị Thạch Phong cho nói đi qua, càng nói càng hăng say. Về phần Trầm Dạ, từ vừa mới bắt đầu bất đắc dĩ, dần dần biến thành một loại thú vui, càng nghe càng có hứng thú, cũng quên chính mình muốn biết nhất là cái đó thần bí khó lường đại sư Minh Trần Mục. Bất kể là giống như trích tiên một loại nhị sư Minh Dạ Bạch, hay hoặc là khiến nhân dở khóc dở cười Tiêu Giao Tử, Trầm Dạ đều có một đại khái biết. Có thể Trần Mục người như vậy, hắn nhưng vẫn là lần đầu tiên như vậy nghe nói, dĩ nhiên là có chút tò mò. Cho dù là hắn lúc trước không có tu luyện qua, lại sẽ hiếu kỳ, làm sao có thể sẽ có người 300 năm mà lại còn không cách nào ngưng kết kim đan. Cái này cũng rất bình thường, nói trắng ra là không chỉ là Trầm Dạ, rất nhiều người đều tò mò Trần Mục, nhưng bởi vì Tiêu Giao Sơn không thể tùy tiện bước vào, tài không hiểu tới. Vốn là khô khan lên núi chặng đường, lúc này lộ ra sinh động thú vị không ít, liên đối Trầm Dạ tâm tình cũng trở nên phi dương. Dựa theo Trầm Dạ ý tưởng, hắn bên trên Tiêu Giao phía sau núi, đi trước Tiêu Giao từ nơi đó bái sư, là có thể nhận biết Trần Mục cùng Dạ Bạch, sau đó hai cái này sư minh sẽ dạy dỗ hắn nhập môn tu luyện. Muốn hỏi tại sao không cân nhắc Thạch Phong, còn không phải là bởi vì hắn nhìn đần độn, có chút đần, nhìn sẽ không cường bộ dáng. Kết quả, vừa tới Tiêu Giao Sơn, Trầm Dạ liền bị Thạch Phong cho mang đi Tiêu Giao từ bên trong nhà, lại trong phòng cũng không có những người khác, ngay cả dẫn đường Thạch Phong cũng tự giác rời đi Tiêu Giao từ nhà. Vào lúc này Tiêu Giao từ chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn Trầm Dạ, lại có chút muốn nói lại thôi. Thật lâu, hắn mới mở miệng, "Vâng Dạ hạ, mẹ ngươi gần đây có được khỏe hay không?" Tiêu Giao Tử xoa xoa đôi bàn tay hỏi, nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện lỗ tai hắn có chút hồng, giữa hai lông mày còn giống như mơ hồ tổn chút ngượng ngùng. Mẫu thân, mẹ ta rất tốt, khoảng thời gian này nàng chỉ nói mình có chuyện quan trọng phải rời khỏi, cũng không báo cho ta biết đi phương nào, chẳng qua là dùng linh điệu báo cho biết cùng ngươi, cho ngươi thu ta làm đồ đệ, mang theo Tiêu Giao Sơn. Trầm Dạ thành thật trả lời, đợi nàng trở lại sẽ gặp tới đón ta. Nghe vậy, Tiêu Giao Tử có chút thất vọng, không hỏi được Trầm Dạ mẹ tin tức, cũng không biết nàng đi phương nào. Bất quá biết rõ cũng vô dụng, hắn không dám đi, còn chưa phải là chỉ có thể nhịn, cho nên hắn rất nhanh thì khôi phục bình thường. Như thế, vậy ngươi liền cho ta dập đầu ba cái cấu đầu, trở thành ta cái thứ tư đệ tử. Tiêu Giao Tử mặt đầy nghiêm túc. Trầm Dạ cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đùng một tiếng quỳ xuống, kết kết thật thật cho Tiêu Giao Tử dập đầu ba cái. Đông 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 ba tiếng sau, Trầm Dạ hai tay ôm quyền, Đỗ Nhi gặp qua sư phụ. Tiêu Giao Tử khẽ mỉm cười, luôn cảm thấy ở Trầm Dạ trên người thấy được hắn mâu thân bóng dáng, hắn tiến lên đỡ dậy Trầm Dạ, ngự trọng tâm trường mở miệng. Vâng dạ, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử ta rồi, sư phụ cũng không có cái gì tốt lễ bái sư cho ngươi. Vừa vặn vài ngày trước thầy cho đại sư minh của ngươi vấn luyện không ít đan dược, bên trong có một viên tẩy tủy đan thích hợp ngươi. Thừa dịp dược liệu vẫn còn ở cao nhất thời điểm, ngươi lại ăn vào, phạt mau tẩy tủy, là sau này tu luyện đánh hạn đệ cơ sở. Dù sao ngươi tuổi tác ở chỗ này, đã thua ở hàng bắt đầu rồi. Có thể, ta không có gì vĩ đại nguyện vọng, chỉ là muốn. Không lý tưởng. Cuối cùng ba chữ, Trầm Dạ không kịp nói ra, trong miệng liền bị nhét một viên thuốc. Dược hoàn vị đắng trong nháy mắt ở trong miệng tản ra, khổ Trầm Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nắm chặt ở cùng một chỗ. Này vẫn chưa xong, Trầm Dạ nhất thời cảm giác tự bụng dâng lên một dòng nước ấm, lan tràn tới tứ chi bách hải, hắn không nhịn được nhắm mắt lại, tự giác ngồi tính toán. Tiêu Giao Tử theo tay bung lên, bố trí một cái kết giới, hài lòng gật đầu, đứng dậy rời đi căn phòng. Hắn tướng căn phòng nhường cho Trầm Dạ, hắn ở lại chỗ này luôn là không tiện lắm. Ngay tại Tiêu Giao Tử dự định đi xem Trần Mục luyện công lúc, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, nhớ lại một món bị hắn quên mất chuyện. Tệ hại, hắn lại quên mất trọng yếu như vậy sự tình. Chương 21, biết ngươi là trúc cơ Tiêu Giao phía sau núi sơn, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, có một cái dương tràng đường mòn quanh có tới trong sân ao, nơi đó có một nơi ước chừng nhị một không mở trong suốt ao nước. Ao nước trong suốt, lúc này chính khói mù lờ, nóng hổi, tản mát ra một cổ nhàn nhạt hơi nóng, nguyên lai là nhất phương suối nước nóng. Này suối nước nóng cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là ban đầu Tiêu Giao Tử dựa theo Trần Mục cách nói xây. Hắn dẫn vào trong núi thiên nhiên nước suối, cộng thêm một ít chất bảo, hao tốn không ít tâm tư, tài lấy được Trần Mục hài lòng suối nước nóng chỉ. Nhiều năm qua, Trần Mục luôn là 3 năm không thời cơ đến tắm một cái, hóa giải một chút một ngày trước ban đêm xuống núi trừ ma khổ cực. Giống như Tiêu Giao Tử như vậy tu vi, hắn cũng không nguyện ý tốn thời gian tới hưởng thụ cái này. Phàm là có chút thời gian, hắn đều cống hiến cho rồi nhìn bản chép tay, như thế nào khiến Trần Mục kết đan, hoặc là dạy dỗ Dạ Bạch cùng Thạch Phong tu luyện, cũng không lúc rảnh rỗi, cũng liền từ tương lai ngâm qua. Dạ Bạch thỉnh thoảng sẽ đến, chuyện này với hắn tu luyện có trợ giúp, nhưng tổng hội chọn Trần Mục không có ở đây thời điểm, hắn không thích cùng người cùng tắm. Cho dù là hắn sống chung nhiều năm, như thân nhân một loại đại sư minh, Thạch Phong là sẽ không tới, hắn là sợ chính mình sẽ ô nhiễm này nước suối, còn cũng là bởi vì hắn nhị sư minh. Cái này Bạch Ngọc công tử quá phiêu phiêu dục tiên rồi, hoàn toàn sẽ không giống như một phàm nhân, rõ ràng chính là cùng không dính khói bụi trần gian tiên nhân. Dạ Bạch muốn dùng cái gì, nếu là bị hắn dùng rồi, hắn sẽ có tội ác cảm giác. Lúc này, Dạ Bạch rút đi toàn thân quần áo, tướng cả người ngâm trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu tới. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, cũng là đang vận chuyển toàn thân linh lực, không ngừng tu bổ có chút vất vả mà sinh bệnh kinh mạch, thủy ở trên mặt sôi trào, hắn lông mày rất nhanh bị sương lạnh bao trùm. Dạ Bạch có như bây giờ tu vi, còn có cái kia Nam Châu một trong 4 công tử mỹ danh, cũng không phải là hữu danh vô thực, đây đều là hắn từng bước tu luyện đến đây, mặc dù hắn cũng không thèm để ý những thứ kia hư danh. Bởi vì Dạ Bạch luôn là quá độ tu luyện, mà bản thân hắn công pháp lại cùng khí lạnh có liên quan, cho nên mới đưa đến hắn yêu cầu suối nước nóng tới khôi phục mạch lạc. Ngay tại Dạ Bạch linh lực vừa mới vận chuyển hai cái chu thiên đang lúc, một trận tất tất tốt tốt thanh âm chuyển tới, ngay sau đó lại vừa là phốc thông một chút, mặt nước một trận hỗn loạn, còn kèm theo một cái thanh âm quen thuộc. "Hả, nước này thật đặc biệt sao lạnh?" Dạ Bạch vội vàng mở mắt ra, đập vào mắt chính là Trần Mục cánh tay trần ngồi ở trong nước, còn cố gắng hết sức chê địa lấy tay khuấy đều một chút ao nước. "Ngươi tới làm chi?" Dạ Bạch cau mày. Đang khi nói chuyện, Dạ Bạch hay lại là thu hồi chính mình linh lực, không vui nhìn Trần Mục. "Ta tìm ngươi khắp nơi không thấy nhân, phỏng đoán ngươi nhất định là ở chỗ này, cái này không, ta vừa tới, thấy ngươi tựa hồ đang hưởng thụ, cho nên cũng xuống thử một chút. Còn không có cùng ngươi chung nhau ngâm qua, ta ở thời điểm ngươi trùng kỳ đang tu luyện, hôm nay như vậy ngẫu nhiên, liền đi thử một chút, vậy mà ngươi này nhiệt độ thấp như vậy." Trần Mục lần nữa nổ nước bọt. Dạ Bạch thân thể tự trong nước bay lên trời, cả người tốc độ cao xoay tròn mấy vòng, bởi vì xoay tròn mà văng lên nước. Thấy hắn mũi chân điểm nhẹ, người đã rơi xuống đất, lại đưa lưng về phía Trần Mục, vung tay phải lên. Một bên gấp lại chỉnh tề áo quần bay về phía Dạ Bạch thân thể, đợi hắn xoay người đang lúc, quần áo đã mặc chỉnh tề, chỉ còn lại giày ống còn chưa mặc xong. "Vì chuyện gì?" Dạ Bạch trên mặt mang theo chút tức giận. "Tiết Sương, Trần Mục gặp Dạ Bạch lên mở, cũng mất thu vui." Trần Mục cũng dung thong thả từ trong nước đứng dậy, lộ ra vóc người mà mỹ, Dạ Bạch theo bản năng xoay người. "Hả? Không phải là ta có việc, là sư phó khiến ba người chúng ta đi một chuyến, hắn ở đá trong phòng chờ chúng ta, bảo là muốn chúng ta đi tham gia một cái gì tới." Trần Mục ngẩng đầu, suy tư chốc lát, đột nhiên hết sức nghiêm túc nhìn Dạ Bạch. Dạ Bạch nhất thời cũng biến thành nghiêm túc, chẳng lẽ là Hà đại sự? Vậy mà Trần Mục lắc đầu một cái, mí môi chậm rãi phun ra ba chữ, "Ta không biết." Dạ Bạch đi lặng, xoay người liền hướng Thạch Phong căn phòng chạy tới. Hắn sợ, nếu là đợi tiếp nữa lời nói, hôm nay này suối nước nóng chỉ sẽ dính vào Trần Mục huyết. Trần Mục nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đi theo Dạ Bạch phía sau đi trở về. Được rồi, ta là thật không biết, sư phó còn chưa nói. Dạ Bạch như cũ không nói, chẳng qua là bước nhanh hơn. Có chút tức giận hắn, cũng không chú ý tới, mới vừa Trần Mục đến gần lúc, hắn lại không có phát hiện. Cho đến Trần Mục cởi quần áo nhảy xuống nước cùng hắn cùng ngâm suối nước nóng, gây ra âm thanh, hắn mới biết Trần Mục tới. Hai người tới Thạch Phong căn phòng lúc, Thạch Phong chính ngoan ngoãn quỳ ngồi trên mặt đất trên nệm mềm, Tiêu Giao Tử chính tại giáo dục hắn trong tu luyện gặp được vấn đề, đàm luận hắn chỗ thiếu sót. Thấy Trần Mục cùng Dạ Bạch một trước một sau đi vào phòng, hắn mới ngừng lại. Các ngươi đã tới, tốt lắm, khiến ba người các ngươi tới nơi này, là có chuyện muốn nói cùng các ngươi. Chuyện thứ nhất, là các ngươi kể từ hôm nay, liền nhiều hơn một cái tiểu sư đệ, hắn tên cứ gọi Trầm Dạ, các ngươi đều có thể gọi hắn Dạ Dạ. Lần này không cùng các ngươi gặp nhau, kỳ thực là đang ở ta trong phòng, bên ta tải cho hắn ăn tẩy tùy đan, cho hắn đánh tốt cơ sở. Cũng, chúng ta lại tăng thêm người mới miệng sao? Kia lúc nhàn rỗi lúc, chúng ta cho hắn làm một phòng nhỏ, cũng coi là các sư huynh lễ ra mắt. Trần Mục đội vàng trên miệng. Đối với có người mới gia nhập, hắn vẫn là rất vui vẻ, mang sư đệ thật tốt, có nhiều thú. Đương nhiên, là người sư muội thì tốt hơn. Có lẽ là nghĩ tới lúc trước mang Dạ Bạch cùng Thạch Phong, Trần Mục khỏe miệng đột nhiên treo lên một vệt cười đế ức, hắn tựa như có lẽ đã có thể dự thấy mình phong phú sinh sống. Tiêu Giao Tử lập tức trừng mắt một cái Trần Mục, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, không cho cho ngươi sư đệ quán thâu kỳ quái tư tưởng, ngươi tam sư đệ liền là bị ngươi dạy toa, bị ngươi cho ảnh hưởng. Trần Mục quả quyết mím môi ý miệng, tay trái ở trên môi làm một cái kéo lên động tác, biểu thị chính mình không nói lời nào. Thấy Trần Mục phản ứng, Tiêu Giao Tử vừa bực mình vừa buồn cười, tài tiếp tục nói, chuyện thứ hai, chính là các ngươi ba cái, lập tức lên đường. Đi dẫn Thần Tông đi tham gia ngũ đại tiên môn bên trong so với. Bên trong so với. Trần Mục kêu lên, sư phó, ta tài trúc cơ hạ, đi làm gì? Thạch Phong yếu ớt nhìn thoáng qua nhà mình đại sư minh, dám trực tiếp như vậy đối sư phó, hắn tuyệt đối là duy nhất một. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút hâm mộ. Biết ngươi là trúc cơ, không ảnh hưởng. Lần này ngũ đại tiên môn tham gia bên trong so với vốn là có trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Thấp một cấp tu vi có thể vượt cấp khiêu chiến cấp cao nhất, nhưng cấp cao nhất không thể chủ động khiêu chiến thấp một cấp. Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại cách nói, nếu là thấp một cấp nguyện ý, đó cũng là có thể. Nếu không, Trần Mục ngươi đi thử một chút khiêu chiến tu sĩ kim đan. Tiêu Giao Tử đống nhiên cười có thâm ý khác, nhìn đến Trần Mục nhất thời phát rét. Trần Mục giật mình, sư phó, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta có chút sợ. Sợ cái rắm, các ngươi ba vội vàng cút ra ngoài cho lão tử. Nếu là không bắt được số một, cũng đừng trở lại. Ba người trố mắt nhìn nhau, quả quyết đi ra khỏi cửa phòng. Chương 22, Tam Quan đi theo ngũ quan chạy Nam Châu Hải Long Trấn đi ở phồn hoa trên đường, cho dù bây giờ nhiệt độ rất cao. Nhưng thắng ở Thái Dương dần dần xuống núi, cũng tất nhiên không thể nóng gian. Dư vi phổ vẩy vào này khắp mắt đều là xanh miếng ngói tường đỏ giữa, mái cong đột ngột hình ra, nhìn xuống là thật cao đồng bình cửa hàng bảng hiệu cơ hiệu, hai bên đường phố là trà lâu, tử quán, cửa hàng, xưởng. Lăn tăn tới xe ngựa, còn có kia qua lại không dứt người đi đường. Tương tự một đạm bạc thích ý nụ cười, không một không làm nổi bật ra biển lòng chấn đại chúng đối với bây giờ sinh hoạt thỏa mãn. Quá náo nhiệt, đây mới là thị tập nên có dáng vẻ, Tiểu Bạch, chúng ta có muốn hay không khắp nơi đi dạo một chút, ta mới vừa nhìn lối vào nơi đó có một nhà thư trai. Chúng ta chậm hơn đi qua nhìn một chút. Trần Mục trong tay nắm một túi lậu phộng, tràn đầy phấn khởi địa nhìn khắp nơi. Trần Mục đi ở Dạ Bạch cùng Thạch Phong trung gian, ba người chậm chạp đi trước, bởi vì nhiều người duyên cớ, Dạ Bạch cùng Thạch Phong cũng cẩn thận che chở Trần Mục. Nếu không phải thời cơ không đúng, Trần Mục chỉ muốn một bình ít rượu, nằm ở trên nguyên tháp, cầm trong tay có ý tứ thoại bản, tự nhiên tự tại địa hưởng thụ. Đừng nói, này bách vị đậu phộng mùi vị không tệ, có thể nói đồ nhắm thực phẩm. Không đi. Dạ Bạch cũng không cần nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Thạch Phong không biết Trần Mục nhìn là cái gì sách, nhưng là Dạ Bạch lại biết. Không đến liền không đi đi, ngược lại các ngươi nơi này họa sư cũng không có gì đặc biệt, vẽ ra tới không có chút nào đủ cao thành. Trần Mục nổ nước bọn, đi, ta mang hai người các ngươi đi vui á vui a. Nói xong, Trần Mục một cái ôm Thạch Phong bay, đưa hắn hướng trên người mình mang. Thạch Phong theo bản năng đẩy ra Trần Mục, đại sư huynh, khát chơi, chúng ta còn phải chạy tới dẫn thần tông báo cáo đây. Đối với sư huynh mình không đáng tin cậy, Thạch Phong cũng có nhất định nhận biết. Ngược lại ở bên ngoài, đi theo nhị sư huynh là không thành vấn đề, về phần đại sư huynh, hoàn toàn không cần cân nhắc. Hán, chung quy là có chút, không thể tầm thường so sánh. Thật không có tinh thần sức lực, sư minh ta hảo ý mang bọn ngươi đi được thêm kiến thức, lại không để ý tới ta, thôi thôi, chúng ta hay là trực tiếp đi dẫn thần tông đi. Cũng không biết này dẫn thần tông nghĩ như thế nào, rõ ràng là cái tiên môn, nhưng phải xây cất ở nơi này trong chợ. Chẳng lẽ ứng câu tiên ngạn ngữ, tiểu ẩn tại hoang dã miền quê, đại ẩn ở thành phố. Trong tình huống thông thường tiên môn thật giống như cũng ở trong núi, dù sao linh khí phong phú, cũng tương đối an tĩnh, dẫn thần tông ngược lại có chút loại khác. Kết giới, an tĩnh. Dạ Bạch trả lời. Thạch Phong sờ một cái, nhị sư minh ý là, cái này dẫn thần tông thiết trí kết giới. Cho dù là tại thị tập bên trong cũng sẽ không lộ ra huyền áo. Là cái ý này sao? Dạ Bạch gật đầu, khẽ lên tiếng, ừm. Vậy chúng ta đi nhanh lên, đi xem một chút này dẫn thần tông. Trần Mục lôi Thạch Phong, đội vàng đi về phía trước. Về phần Dạ Bạch, chính là đi theo phía sau hai người, nhưng là bước nhanh hơn. Sở dĩ không có trực tiếp ngự kiếm đến dẫn thần tông trước cửa, muốn từ thị tập đi ngang qua, là bởi vì dẫn thần tông địa vị siêu quần. Bọn họ tông môn nơi ở, không cho phép có tu sĩ ngự kiếm từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, nếu không bọn họ liền sẽ xuất thủ tập kích. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, ba người song song dừng bước, đập vào mắt là một mặt to lớn sơn đỏ kim sắc vòng cửa đại môn, trên tấm bảng viết ngang ngược ba cái kim sắc đánh chữ, dẫn thần tông. Lúc này đại môn rộng mở, hai bên trạm không ít nhân, đều tại xếp hàng. Đến, không nên gấp gáp, từng bước ghi danh, trước khi trời tối nhất định có thể vào ta dẫn thần tông. Đứng ở cửa một vị lớn tuổi lão giả nhắc nhở, nhìn kỹ một chút, hắn là kim đan kỳ tu vi. Thú vị, dẫn thần tông ngay cả cái coi cửa ghi danh đại gia, đều là kim đan kỳ tu sĩ, xem ra thật là cao môn. Từng cái tiên môn đều có thuộc về mình bên trong cửa tín vật, bây giờ ở chỗ này xếp hàng, tất cả là vì tham gia ngũ đại tiên môn bên trong so với người, bọn họ dùng cũng là mình tông môn tín vật ghi danh. Đương nhiên, còn sẽ có còn lại hơi lớn một chút tiên môn tới xem cuộc chiến, là vì học tập. Một loại một cái tông môn cũng sẽ phái cái 30 người đến, về phần tiêu giao tiên môn, chỉ có như vậy cô Linh Linh ba người. Trần Mục ngược lại không có cảm giác gì, xếp hàng chuyện này, ở bây giờ là thường gặp nhất. Cho nên thứ nhất đi tới tự nhiên cũng là Trần Mục, hắn đi tới xếp hàng kia một nhóm người cuối cùng đứng phía sau định, hướng về phía Dạ Bạch phất phất tay. Sau lưng hắn đi theo Thạch Phong rất tự giác đi theo Trần Mục. Dạ Bạch cao mày, cũng không thích nhiều người, bất quá vẫn là đi xếp hàng. Cũng may, mặc dù nhiều người, lại cũng không thấy có cái gì mùi kỳ quái. Mọi người đều là tu sĩ, trên người kèm theo linh khí, cũng không thế nào xuất mồ hôi, thậm chí mơ hồ còn có chút thanh nhã khí. Đồng nhiên, một làn gió thơm đánh tới, toàn bộ xếp hàng nhân cũng quay đầu nhìn lại. Tê tiếng hít hơi không ngừng, còn kèm theo tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Ngay cả Trần Mục cùng Thạch Phong cũng không nhịn được quay đầu nhìn, chỉ có Dạ Bạch một người đứng nghiêm, không có ghé mắt. Là Quỳnh Hoa cung người đến, ta trời ạ, quá đẹp. Chính là hả, thật sự muốn đi Quỳnh Hoa cung làm khách một đêm, chính là để cho ta chết sớm 10 năm ta đều nguyện ý. Trần Mục hơi kinh ngạc, không phải là dáng dấp còn có thể, những người này làm sao giống như là mấy trăm năm chưa thấy qua nữ tử một loại. Hắn vội vàng xé một cái Thạch Phong tay áo, thấp giọng hỏi, "Đá, Quỳnh Hoa cung tình huống gì? Làm sao người chung quanh đều là loại phản ứng này?" Nghe vậy, Thạch Phong sắc mặt cổ quái nhìn Trần Mục, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, liền rất nhanh bình thường trở lại. "Quỳnh Hoa cung đô thị nữ tử ngươi hẳn biết chứ?" Trần Mục gật đầu một cái, tỏ ý Thạch Phong tiếp tục. "Nhưng phàm là Quỳnh Hoa cung nữ tử, các nàng cũng sẽ tu luyện các nàng một loại công pháp, loại này công sẽ đưa đến thân thể phát ra dị hương, tu vi rất cao. Nhưng nếu là lập gia đình, chính mình tu vi sẽ gặp ở đêm tân hôn bị nam tử cướp đi, trừ phi các nàng đặc biệt yêu say đắm người đàn ông này. Có thể, vấn đề chính là, toàn bộ Quỳnh Hoa cung nữ tử, cơ hồ đều là bị nam tử vứt bỏ, hoặc là đối với nam tử có oán hận nữ tử. Cho nên, từ Quỳnh Hoa cung sáng lập tới, cho dù là không có bất kỳ quy định không thể lập gia đình, nhưng chưa bao giờ có nữ tử lập gia đình." Nói xong, Thạch Phong trong đầu chợt nhớ tới lần trước ở Vọng Quy Lâu, người kể chuyện kia một ngày trước nói. Theo hắn nói, Quỳnh Hoa cung cung chủ có quan hệ rất tốt, cũng không biết là thật hay giả. Nghe đến đó, Trần Mục trong nháy mắt sáng tỏ, hắn là thấy qua này chắc ký. Nhân chính là như vậy, càng có phải hay không, thì càng lòng ngưỡng ấy, khó trách sẽ có nhiều phản ứng. Xách xách xách, phí của trời, nhiều như vậy mỹ nhân nhi, như thế này mà lãng phí, thật là đáng xấu hổ. Trần Mục đúng trọng tâm địa đánh giá. Lại nói, có người nguyện ý chết sớm 10 năm, cũng nguyện ý đi làm khách một đêm, trên thực tế chính là vì Xuân Phong nhất độ chứ. Trần Mục thu hồi ánh mắt, ngược lại không có coi lại. Người nào nói thật, hắn là cảm thấy, những cô gái này đẹp là đẹp vậy, chính là nhân tạo vết tích có chút trọng, không có ý gì, đại khái là cùng với các nàng công pháp có liên quan. Quỳnh Hoa cung ước chừng 30 người đàn bà, các nàng trực tiếp vượt qua xếp hàng tu sĩ, từ đại môn mà bảo, lúc trước phụ trách ghi danh láo giả, trực tiếp đưa các nàng cho dẫn tiến vào. Trời sinh, bất luận kẻ nào cũng không có không vui, ngược lại đưa mắt nhìn các nàng vào bên trong, mặt đầy hâm mộ. Đầu năm nay, quả nhiên tam quan đi theo ngũ con chạy, bọn họ còn đang cực khổ xếp hàng đây. Chương 23, Dạ Bạch cơn giận ở làm xong hết thảy thủ tục sau, Trần Mục ba người rốt cuộc vào dẫn thần tông bên trong, hơn nữa một người một gian phòng nghỉ ngơi. Ba người căn phòng là sát nhau, đây cũng là dẫn thần tông tông môn an bài. Bọn họ sẽ đem cùng một cái tông môn nhân ưu an bài trước một nơi, là bên trong tông môn bộ giữa chiều ứng lẫn nhau, dùng cái này lấy được mỹ danh. Vào đêm hơi lạnh, ban đêm cùng ban ngày độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, bất quá đối với tu sĩ mà nói, không cũng không khác biệt gì. Giờ hợi đến một cái, Trần Mục vốn là ở trên giường hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Hắn đối với dẫn thần tông kết giới rất là tò mò, cho nên đang xác định Dạ Bạch cùng Thạch Phong nghỉ ngơi sau, liền có nhiều ý tưởng, dự định khắp nơi vòng vo một chút. Trọng yếu nhất là, nhìn xem có thể hay không đột phá kết giới chạy ra ngoài. Chủ yếu là đã nhiều ngày cần được ngay tại dẫn thần tông bên trong, cái này bên trong so với khả năng cũng phải tìm chút thời giờ. Ít nhất cũng là 7 ngày chuyện, nếu là không thể đi ra ngoài, Tiểu Lục há chẳng phải là được đói bụng. Tiểu Lục chỉ cần 3 ngày không hấp thu thai hoặc khí, biến sẽ mất sắc phụng dưỡng cha mẹ cho Trần Mục linh khí cũng thì ít đi nhiều chút, đây cũng không phải là hắn bằng lòng gặp đến. Tiểu Lục là hắn linh lực nguồn, nếu không phải là bởi vì Tiểu Lục, nhưng dựa vào tiêu giao tử cho linh đan diệu dược, hắn cũng không cách nào 300 năm vĩnh trú thanh xuân. Không biết sao, Tiểu Lục linh khí luôn là mang theo nhiều sinh cơ. Thu thập một phen, Trần Mục đổi lại một thân quần áo màu đen, tìm một cái dùng màu đen miên bố tự chế khăn trùm đầu, đeo lên sau chỉ lộ ra hai cái lỗ tròn, đúng lúc là một đôi mắt vị trí. Còn phải may mà hiện đại những thứ kia cố gắng hết sức không đầu nào phim truyền hình, đã biết là giả. Ngẫm lại xem, người ta liền che lại dưới ánh mắt mặt, đối thủ sống chết không nhìn ra, là mù mắt sao? Thật là không nói gì. Cho nên tình cờ đang lúc lấy được một bộ y phục dạ hành sau, hắn liền mình làm một cái đầu bộ, dự định để phòng bất cứ tình huống nào. Cái này không, chính dễ dàng phái thượng dụng chàng phải không? Từ nhỏ xanh nơi đó mượn điểm linh lực sau, Trần Mục liền thu liêm khí tức, lén lén lưu ra khỏi phòng, thuấn di tới lúc tới đại môn. Hắn đã cố ý quan sát qua, bất kể là nơi nào cửa sau cũng phòng bị nghiêm, ngược lại thì đại môn phòng bị hơi chút mỏng yếu một ít. Nghĩ đến, là có cái gì dựa vào, tại như vậy không có sợ hay chứ? Trần Mục toàn thân áo đen, hoàn toàn tràn vào trong màn đêm, tự quan sát kỹ đại môn tình huống. Hiện nay đại môn là rộng mở, cửa có một mặt màn sáng, ban ngày phụ trách tiếp đãi cái đó kim đan kỳ lao giả không có ở đây, chỉ còn lại 8 cái luyện khí tu sĩ phân chia hai hàng đứng đại môn tả hữu hai bên. Nhưng, đại môn cũng không phải là kết giới, chân chính kết giới là cả dẫn thần tông vòng ngoài bức tường. Đó là một cái to lớn màn hào quang, thành hình ban cầu, đem chọn cái dẫn thần tông bảo vệ ở trong đó. Màn hào quang bích lũy vừa vặn cùng vách tường trọng hợp, không có khe gián bảo. Giản thật, Trần Mục Từ chưa dùng qua tiểu lục linh khí đi phá cái gì kết giới, duy nhất chỗ dùng chính là tới che giấu chính mình khí tức. Hôm nay có cơ hội này, chính dễ dàng thí nghiệm một phen. Có được hay không, thử một lần liền biết. Nếu là dầu gì, mấy người như vậy mà thôi, hắn còn có thể trực tiếp đánh ngã, lại chạy ra ngoài. Nghĩ tới đây, Trần Mục hơi tập trung, cướp đến môn lương thượng. Làm Trần Mục trên người màu xanh nhạt kết giới cùng dẫn thần tông kết giới đụng vào nhau lúc, Trần Mục đã làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Nhưng mà, lại không nghĩ tới, Trần Mục màu xanh nhạt kết giới cứ như vậy lâm vào dẫn thần tông kết giới kia tựa như một vùng biển mênh mông đại hải tướng Trần Mục kết giới nuốt vào trong bụng, lại đem hắn ép ra ngoài. Chờ Trần Mục kịp phản ứng đang lúc, hắn đã ra kết giới, đặt chân ở bên ngoài kết giới môn lương thượng, cứ như vậy đường hoàng nhảy xuống. Đứng ở dẫn thần tông ngoài cửa lớn, Trần Mục cũng còn có một loại giống như cách một đời ảo giác, thậm chí có nhiều không phản ứng kịp. Chuyện này, liền đi ra. Không có động tĩnh gì địa đi ra. Lúc này Trần Mục không có tò mò kết giới là người nào bày ra, càng hiếu kỳ hơn là tiểu lục thân phận. Hắn quyết định, nhất định phải để cho tiểu lục cái này ở ngoài khỏe lớn lên. Nếu đi ra, lúc này không đi tìm tai họa, còn đợi khi nào? Bất quá nói tới nói lui, Trần Mục nhưng vẫn là chạy thật là xa mới tìm được 2-3 trích cấp thấp tai họa. Quả nhiên hả, có đại tông môn địa phương, tai họa đều biết tránh. Trở về thời điểm, Trần Mục liền lộ ra khinh xa thủ lộ, hay là dùng đi ra thời điểm phương pháp, hướng chính mình sân đi tới. Mới vừa đi đến cửa miệng, Trần Mục một cái kéo xuống bộ trên đầu màu đen che đầu, nhét vào trong túi càn khôn, liền dự định đẩy cửa. Chẳng qua là khi hắn tướng khí tức ngoại phóng lúc, hắn đẩy cửa tay liền dừng tại giữ không trung bên trong. Hắn trong phòng, có người, ngạch, là người quen. Còn không tiến vào. Thanh âm quen thuộc vang lên. Trần Mục đẩy cửa vào, "Tiểu Bạch, hơn nửa đêm không ngủ, tới ta trong phòng làm gì? Người muốn làm cái gì?" Lần này Dạ Bạch cũng không có nói nhiều, mà là lặng lặng nhìn Trần Mục, thấy hắn toàn thân áo đen, có chút cau mày, "Ngươi lối ăn mặc này." "Hả? Ngươi nói cái này hả? Giữa ban ngày không phải là gặp Quỳnh Hoa cùng một đám tiên tử? Ta chỉ phải đi nhìn một chút, nhìn nàng một cái môn có cái gì không có phương tiện địa phương, có thể hay không cần người trợ giúp. Yên tâm đi, không có ai phát hiện ta, coi như phát hiện, ta cũng sẽ không thừa nhận ta là Tiêu Giao Tiên môn đệ tử." Trần Mục khoát tay một cái, đặt mông ngồi xuống, nhấc lên trên bàn trà này ấm, rót cho mình một ly nước trà. Đừng xem bây giờ Trần Mục mặt đầy ổn định bộ dáng, trên thực tế, trong lòng của hắn hoảng cực kỳ, cũng không biết Dạ Bạch là lúc nào tới. Thật là kỳ quái, trong ngày thường Dạ Bạch giấc ngủ rất tốt, giờ tuất đã ngủ say. Nhưng là bây giờ, không biết làm sao, lại sẽ đến hắn nhà ngăn hắn, chuyện gì xảy ra? Lời này là thật. Dạ Bạch sắc mặt mơ hồ có chút hiện lên thanh, không nghĩ ngươi coi là thật làm chuyện sai lầm. Chuyện sai lầm? Chuyện sai lầm gì? Tha thứ hắn mới trở về, căn bản không biết chuyện gì xảy ra thật sao? Đêm này Bạch cũng thật là, giống như một khó hiểu như thế, có lời gì lại không nói thẳng ra, nói chuyện giấu một nửa, thật là làm cho nhân lòng ngưỡng ấy, sau đó còn không giải thích được. Dạ Bạch tay trái nắm quyền, nặng nghê đập ở trên bàn, ngươi mình làm cái gì tâm lý còn không rõ ràng lắm. Ngươi cũng thừa nhận. Lần đầu, Trần Mục thấy Dạ Bạch tức giận như vậy, hắn cái trán gân đều phải nổ lên đến, cả người giống như một quả sắp cho lựu đạn nổ, rất có thể sẽ trực tiếp nổ tung. Tựa hồ hắn chính là cái điều dây dẫn. Hết lần này tới lần khác, hắn căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại nói nha, làm sao lại nói một nửa? Trần Mục sờ một cái sau gáy, nhìn Dạ Bạch biểu tình không giống làm giả, hắn rất tức giận dáng vẻ. Chẳng lẽ nói, hắn len lén chạy ra ngoài, cho nên Dạ Hưởng Công tức giận. Dạ Bạch lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Mục, ngay sau đó đứng lên, chớ có buộc ta thế sư phụ thanh lý môn hộ. Nói xong lời này, Dạ Bạch liền trực tiếp đi tới cửa, không muốn lưu lại. Nhìn hắn biểu tình, biết hắn rất là thất vọng. Trần Mục thật là không tìm được manh mối, người nào nói cho hắn biết, hắn làm cái gì chuyện? Bất quá bây giờ Trần Mục cũng không danh chiếu cố đến rất nhiều, mà là vội vàng bố trí một cái kết giới, tướng thu thập tai họa cho Tiểu Lục hấp thu, cũng đem Dạ Bạch tức giận quên ở sau. Ngày mai liền nhất định sẽ không bình thường. Chương 24, Quỳnh Hoa cung xảy ra chuyện sáng sớm, Trần Mục bị một trận tiếng huyên náo đánh thức, hắn mắt lim dim buồn ngủ địa rủi rủi mắt, ngoài nhà thạch phong thanh âm truyền vào. Đại sư Minh, ngươi đã tỉnh chưa? Nhị sư Minh để cho ta tới gọi ngươi thức dậy, thu thập xong chúng ta liền phải đi ra ngoài rồi, hôm nay thật giống như có chút không tầm thường đại sự. Biết, ta liền lên. Trần Mục ngáp một cái, vén lên chăn đứng dậy. Nếu là hắn muốn nghe rõ bên ngoài đàm luận sự tình, rất dễ dàng liền có thể làm được. Chẳng qua là bây giờ, hắn căn bản không nghĩ động. Chưa tỉnh ngủ nhân, cũng không có hồi hồn. Một phen thu thập đi qua, Trần Mục mở cửa phòng, đi ra ngoài, vừa vặn Dạ Bạch cũng đi ra. Không biết có phải hay không là Trần Mục cảm giác, hắn phát hiện Dạ Bạch sắc mặt có chút chìm, so với ngày xưa càng lạnh giá. Thạch Phong từ một bên lại gần, đến gần Trần Mục, nhỏ giọng mở miệng hỏi, "Đại sư Minh, chẳng lẽ là ngươi chọc nhị sư Minh rồi hả?" Hôm nay sáng sớm bắt đầu, hắn liền vẫn luôn như vậy, sắc mặt chìm được tích được ra nước. Cùng hắn nói chuyện, càng không dánh để ý rồi. Ta? Tại sao nghĩ đến là ta? Trần Mục chỉ chính mình, cảm thấy rất oan uổng. Đông nhiên trong đầu hắn một cái ý niệm thoáng qua, chẳng lẽ nói là tối hôm qua, hắn không cẩn thận chọc giận Dạ Bạch. Có thể, cho dù là cho tới bây giờ, hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra hả? Tính toán một chút, bây giờ không phải là nói những khi này, vừa mới dẫn thần tông đệ tử nói, muốn mọi người lập tức đi bên trong so với sân nơi đó báo danh, đang lúc bọn hắn dẫn thần tông bên dưới tế đàn bên. Thạch Phong kéo một cái chân mục, đi theo Dạ Bạch tiếp tục đi. Chân mục bị động đi theo, trong lòng vẫn là rất nghi ngờ, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bây giờ nghĩ lại, tối hôm qua Dạ Bạch phản ứng tựa hồ rất thất vọng, đối với hắn rất tức giận còn có không hiểu. Lại liên tưởng sáng sớm hôm nay có rồi động tĩnh gì, xem ra là tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Nghĩ liền tới này, Trần Mục không lên tiếng nữa, Trần Tĩnh cùng theo một lúc đi đến chỗ tập hợp. Rất nhanh, ba người liền đi tới dẫn thần tông tế đàn địa phương. Cái này cái gọi là tế đàn, là đất bằng phẳng sửa chữa một cái thạch đài to lớn, thạch đài ước chừng 100 bình mét, phía dưới là một cái quảng trường khổng lồ, có thể chứa hơn ngàn người. Mà quảng trường cùng thạch đài dùng 99 bước nấc thang liên kết, tượng trưng cửu cửu quý nhất. Này nấc thang cũng không bình thường, mỗi một thê cũng so với bình thường lớn nhỏ nấc thang cao hơn gấp 3 tới. Bây giờ ở đó trên thạch đài, bày 3 tấm sa hoa hồng chiếc ghế gỗ, phân biệt ngồi 3 người. Hai nam một nữ, hai nam tử nhìn bộ dáng là người trung niên. Nữ tử nhìn ngược lại tương đối tuổi trẻ, nhưng là nàng nếu có thể ngồi ở vị trí đầu, nghĩ đến thân phận cũng không đơn giản. Đàn bà này ngồi trên lớn nhất bên tay phải trên ghế, bộ dáng thượng thừa, lúc này trên mặt nàng tràn đầy vẻ giận dữ, một đôi mắt đẹp đang ở phun lửa. Trần Mục ba người căn cứ dẫn thần tông đệ tử chỉ thị, lấy Trần Mục cầm đầu, đứng thành dựng lên, tĩnh tĩnh chờ đợi những người khác trình diện. Nhân rốt cuộc đến đông đủ, ngồi ở chính giữa bệ đá nam tử đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc mở miệng. Các vị đường xa mà tới tham gia này ngũ đại tiên môn bên trong so với, Đồ Âu cảm kích khôn cùng, suy nghĩ nhất định phải khiến các vị cảm thấy xem như ở nhà. Đồ Âu sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nhưng là, tối hôm qua ban đêm, lại có hạng người xấu, lại xông vào Quỳnh Hoa cung đệ tử vị trí, lại làm ra loại chuyện đó, vốn là định ở sau 3 ngày bên trong so với, trước thời hạn bắt đầu. Lời này vừa nói ra, chung quanh xôn xao, toàn bộ đều xì xào bàn tán. Trần Mục nhất thời cả người cũng không tốt, cho dù Đồ Âu không có trực tiếp nói rõ, nhưng nhìn thần sắc hắn, cũng biết có người đối với Quỳnh Hoa cung đệ tử làm cái gì thâu hương thiết ngọc chuyện, hoặc là nghiêm trọng hơn một chút, mới khiến cho Quỳnh Hoa cung nhân đều tới. Rất hiển nhiên, cái đó ngồi ở vị trí đầu nữ tử, chính là Quỳnh Hoa cung có quyền người. Ít nhất nhìn nàng quần áo ăn mặc, liền rất không bình thường. Nàng hôm qua cũng không xuất hiện, dự đoán là Quỳnh Hoa cung tối hôm qua xảy ra chuyện, nàng tại chạy tới. Nay đều không phải là trọng điểm là Trần Mục cuối cùng nhớ ra tối hôm qua tại sao Dạ Bạch sẽ kích động như vậy. Hắn lúc ấy từ bên ngoài trở lại, hồ siêu một cái câu đi Quỳnh Hoa cung. Lại liên tưởng đến Quỳnh Hoa cung tối hôm qua xảy ra đại sự, Dạ Bạch cái này đến thời gian đi nằm ngủ thấy nhân đều dậy, hiển nhiên là bị kinh động. Khó trách Dạ Bạch sẽ nổi giận như vậy. Giống như hắn như vậy chính nhân quân tử, biết rõ cùng sư môn đại sư huynh đi Quỳnh Hoa cung, còn làm ra người người đoán trách chuyện, làm sao có thể không tức. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản cũng không có đi hạ, thậm chí cũng không biết Quỳnh Hoa cung đệ tử ở địa phương nào. Này đặc biệt sao thật là lớn một cái hắc qua, cứ như vậy cho hắn đè ép xuống, trời sinh hắn bây giờ còn không cách nào cùng Dạ Bạch giải thích, chỉ có thể mặc cho Dạ Bạch dùng khí lạnh đông hắn. Tê Dại Đản, đến tột cùng là cái nào tiểu vương 8 dê con làm ra giải quyết, lúc này hắn còn bị khấu trừ cái bộ địa tử, càng nghĩ càng giận. Trần Mục trong lòng thầm mắng đang lúc, trên thạch đài Đồ Ô tiếp tục mở miệng rồi. Tại sao lại trước thời hạn trong tiến hành so với, cũng có nguyên nhân, tạm thời vẫn không thể công bố, Quỳnh Hoa cung đại trưởng lão Liên Y ở chỗ này, sẽ chú ý quan sát các vị, mong rằng các vị đừng nói nhiều tình ngay lý gian chuyện đi ra. Đồ Ô mặt đầy nghiêm túc, tới xem cuộc chiến học tập, đến lúc đó cũng có sắp xếp khác, hôm nay bắt đầu, dẫn thần tông cấm chỉ bất luận kẻ nào rời đi, không phải là phải tìm được này hạng người xấu không thể. Thật ra thì này Đồ Ô sắc mặt so với Quỳnh Hoa cung đại trưởng lão Liên Y Liễu, cũng không thấy quá tốt rồi bao nhiêu. Cũng không phải là, nhớ hắn đường đường dẫn thần tông, Nam Châu ngũ đại tiên môn một trong, mơ hồ chiếm cứ vị trí đầu bảng. Lần này còn rộng rãi mở tổ tiệp, khiến người đến bên trong so với, xin nhiều như vậy cấp thấp tiên môn tới học hỏi. Kết quả ở nơi này giờ phút quan trọng mà ra loại sự tình này, hắn làm sao có thể không tức giận? Nếu là xử lý chưa tới mức, hắn cái này dẫn thần tông tông tộc cũng không cần biết người, trực tiếp tại chỗ trốn đi. Quỳnh Hoa cung đại trưởng lão đột nhiên đứng lên, mặt như sương lạnh, nếu làm, là người đàn ông phải có đảm đường, bây giờ cho ngươi cái cơ hội thừa nhận, nếu không phải nhận thức, bị ta tra được, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Liên Y Liễu một thân vàng nhạt quần lụa mỏng, nàng ống tay áo vung lên, một cổ khí lãng lan tràn ra, thẳng tắp bay về phía thạch đài bên cạnh thực vật. Những thực vật này bị Liên Y Liễu linh khí gây thương tích, chẳng ngang gậy, nhìn nổi mặt nhân cũng kinh hồn bạt vía. Nữ nhân vốn là đáng sợ, huống chi còn là một tính khí không nữ nhân tốt, thật nguy hiểm. Dưới thạch đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều im miệng không nói. Bên trái nhất người đàn ông trung niên cũng đứng lên, hắn mặt đầy đủ cười, lần này ta Linh Vân Tông dĩ nhiên là toàn lực phối hợp, bên trong bệ tỷ trước bắt đầu cũng không kém, chúng ta tông môn tất nhiên chống lại kiểm nghiệm. Trần Mục Thiêu Mi theo bản năng nhìn lướt qua bên phải, bên cạnh hắn một nhóm là vàng đen quần áo, mới vừa nghe được giới thiệu nói là Dược Tiên Cốc. Ngay tại Dược Tiên Cốc bên cạnh chính là kia Linh Vân Tông đệ tử, vị kia Nam Châu một trong 4 công tử Sở Lưu Vân, sau lưng còn đi theo vài người, trong đó không thiếu có cái đó bị Dạ Bạch bị thương tay mạnh hoan. Linh Vân Tông tông chủ lần này khẳng định như vậy nhà mình học trò, sợ là những người này cũng không bảo hắn biết liên quan tới Ngọc Phượng Trấn chuyện. Lần này, Linh Vân Tông tông chủ sợ là sẽ phải bị đệ tử mình đánh mặt rồi. Chương 25, bàn về tiêu giao tiên môn đại đệ tử địa vị, Trần Mục khẽ mỉm cười, nhất thời cảm thấy, lần này bên trong so với, nhất định rất thú vị. Tựa hồ là cảm thấy Trần Mục ánh mắt, Linh Vân Tông mấy cái cùng hắn cùng Dạ Bạch gặp qua đệ tử, tất cả đều cặp mắt phun lửa điệu theo dõi hắn. Mà kia Mạnh Hoan chính là nghiêng đầu, cặp mắt nhìn thẳng phía trước, trên mặt không hiện, để ở bên người tay phải âm thầm hướng Trần Mục giơ ngón tay cái lên, lại lộn ngược, khinh bỉ ý rất rõ ràng, những người khác rối rít nói theo. Thật ra thì Trần Mục không nghĩ làm người khác chú ý cũng không dễ dàng, so với những tiên môn khác, bọn họ tiêu giao tiên môn nhân thật sự là quá ít. Hơn nữa vì ăn mặc thống nhất, tam sư huynh đệ đều mặc quần áo màu xanh lam. Bất quá, đối với Linh Vân Tông đệ tử khiêu khích, Trần Mục chút nào cũng không thèm để ý, hắn toét miệng cười một tiếng, không nhìn bọn hắn nữa. Đồ Ô nhìn lướt qua dưới thạch đại nhân, nếu bắt đầu, chúng ta liền bắt đầu giới thiệu một chút bên trong so với quy tắc. Này ngăn hồ sơ miệng, canh giữ ở trên bậc thang một cái dẫn thần tông đệ tử liền cầm một tấm thủ cáo, bắt đầu tuyên đọc trận đấu cặn kẽ quy tắc. Hôm nay ngũ đại tiên môn bên trong so với, không hạn chế tổng số người, tổng cộng ngũ đại tiên môn. Chia ra làm, dẫn thần tông, Linh Vân Tông, Quỳnh Hoa Cung, Dược Tiên Cốc, Tiêu Giao Tiên Môn. Bên trong tỷ số là 3 trận, chương thứ nhất trúc cơ kỳ trong các đệ tử so với, trận thứ 2 kim đan kỳ trong các đệ tử so với, trận thứ 3 nguyên anh kỳ trong các đệ tử so với. Không có đặc định yêu cầu, chỉ cần cuối cùng lưu ở trên đài 3 người, chính là tam giáp, cuối cùng lại tiến hành hạng. Nếu là trúc cơ kỳ tam giáp, có thể hướng kim đan kỳ tu sĩ tiến hành khiêu chiến, mà kim đan kỳ tam giáp, giống vậy có thể khiêu chiến nguyên anh kỳ. Đương nhiên rồi, nếu kim đan kỳ tu sĩ chủ động muốn cùng trúc cơ kỳ tam giáp luật bàn, trúc cơ kỳ tu sĩ đồng ý, cũng có thể. Bên trong so với là vì biết rõ mình thiếu hụt ở nơi nào, cũng không phải là vì tranh cường hào thắng. Hết thảy, lấy cánh mạng không lo là tiền đề. Nghe xong những thứ này, mọi người rối rít gật đầu một cái, này quy tắc vẫn là có thể. Một cái tông môn đệ tử, mỗi một cái cấp bậc cũng không cao hơn 10 người, cho dù là cùng tiến lên, cũng bất quá là 40 mấy nhân hôn chiến. Về phần vì sao là 40 mấy nhân? Nguyên nhân mà, tiêu giao tiên môn nơi đó cô linh linh ba người, đại biểu ba đẳng cấp, có lại chỉ có một người. Cho nên, còn lại tứ đại tiên môn nhân, ánh mắt đều đặt ở Trần Mục trên người bọn họ, rất là chú ý chính là Trần Mục. Bọn họ cũng là lần đầu thấy cái tin đồn này bên trong, 300 năm không có kết đan tiêu giao tiên môn đại đệ tử. Mọi người suy đoán Trần Mục phải làm là Bạch Phát lão giả, cho dù là tay chân linh hoạt, nhưng cũng hai bên tóc mai hòa dầm bộ dáng. Lúc này ngược lại không nghĩ tới, Trần Mục cuối cùng trẻ tuổi như vậy, hơn nữa mặt mũi xuất sắc như vậy, so với hắn nêu cao tên tuổi bên ngoài sư đệ Bạch Ngọc công tử, cũng không kém chút nào. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn đẹp trai đi nữa khí, cũng chỉ là một chút cơ kỳ, không so được hắn nhị sư đệ Dạ Bạch. Tất cả mọi người ánh mắt lại từ trên người Trần Mục rời đi, thả vào Dạ Bạch trên người. Dạ Bạch sắc mặt tâm trầm, rũ xuống mi mắt, cũng không thèm để ý những người đó ánh mắt. Vậy, tiếp theo liền mời ngũ đại tiên môn đệ tử lên lôi đài. Đồ Âu mở miệng nói. Trần Mục xoay người, đối mặt Dạ Bạch, "Tiểu Bạch, thật ra thì sự tình không phải là như ngươi tưởng tượng như vậy, ta là dạng gì nhân, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Chờ ta đoạt được danh hiệu đệ nhất, trở về trở lại giải thích với ngươi." Nghe vậy, Dạ Bạch sắc mặt như cũ khó coi, nhưng vẫn là đáp một tiếng, "Ừm. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho chúng ta tiêu giao tiên môn mất mặt." Trần Mục cười một tiếng, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Dạ Bạch hoàn nguyện ý phản ứng đến hắn, đã nói lên hắn vẫn nguyện ý nghe chính mình giải thích. Nào ngờ, một màn này trong mắt của mọi người cũng có chút có thâm ý khác rồi. Tiêu giao tiên môn đại đệ tử bởi vì 300 năm không cách nào kết đan, cho nên ở nhị đệ tử Bạch Ngọc công tử trước mặt không có chút nào địa vị. Xách xách xách, thật là đáng thương hả? Mọi người nhìn về phía Trần Mục ánh mắt đều mang nhiều thương hại, thậm chí có nhiều chút cơ kỳ tu sĩ quyết định chờ lát nữa tỉ thí thời điểm, cho Trần Mục một chút mặt mũi, chứ không muốn ra tay với hắn, chờ cuối cùng còn dư mấy cái nhân sau, lại ra tay với hắn. 40 mấy nhân đi lên đài, lúc trước Linh Vân Tông tông chủ, Đồ Ô cùng Liên Ý Liệt đều chuyển tới một bên khác khán đài. Đá này đài có thể dùng đến làm dẫn thần tông tế đàn, cũng tương tự có thể coi như lôi đài tỷ võ. Bây giờ Trần Mục theo đại chúng đồng thời bước vào thạch đài, chờ toàn bộ tại chỗ có chút cơ kỳ đệ tử đi lên sau, thạch trung quanh đài đột nhiên dâng lên một mặt màn sáng, tướng thạch đài vây quanh, đem các đệ tử vòng ở bên trong. Trần Mục âm thầm suy nghĩ, này dẫn thần tông tựa hồ thật giỏi kết giới, chẳng lẽ đây chính là bọn họ lập phái căn bản? Bắt đầu tỉ thí, nhân thua lập tức bị truyền đưa ra, ngã xuống đất không nổi vượt qua một cái chớp mắt tức, cũng sẽ bị truyền đưa ra. Cho nên, cơ hội chỉ có một lần, mọi người bắt được. Một cái dẫn thần tông đệ tử giống to một câu. Theo một tiếng ra lệnh này, ngoài ra tứ đại tiên môn nhân cũng bắt đầu dục dịch, bọn họ cũng đang suy tư nên hướng người nào hạ thủ. Cũng chỉ là muốn mà thôi, người nào cũng không hề động thủ, bởi vì cho mọi người tâm lý cũng rất rõ, xuống tay trước nhân, dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Ngoại trừ Trần Mục đại biểu tiêu giao tiên môn là một người trở ra, Dược Tiên Cốc, Linh Vân Tông, dẫn thần tông đều là 10 tên trúc cơ kỳ đệ tử, còn lại Quỳnh Hoa cung chỉ có 8 gã. Nhưng mà, người nào cũng không nghĩ tới, Quỳnh Hoa cung kia bắt người đàn bà Bạch Y Lìa Thắng Tuyết đứng ở sân cố gắng hết sức dễ thấy, lại cướp trước một bước độc thủ. Các nàng mỗi cái trên mặt cũng tràn đầy tức giận, thấy những tông môn khác đệ tử liền trực tiếp độc thủ. Trần Mục không nhịn được chắc lưỡi hít hà, Quỳnh Hoa cung tuy nói đều là nữ tử, nhưng những cô gái này tù vi cũng không yếu. Cho dù là trúc cơ kỳ, đều sẽ có sự phân chia mạnh yếu, không nghi ngờ chút nào, này bắt người đàn bà tuyệt đối coi như là cường. Chẳng qua là, ngoài ra ba cái tông môn đệ tử cũng không thấy nhiều yếu, bọn họ rất nhanh kịp phản ứng, cho ngăn cản trở về. Bây giờ hỗn loạn bắt đầu, Trần Mục đứng ở một bên làm một cái người xem bọn hắn đánh nhau. Cũng không biết có phải hay không là đều biết hắn là tiêu giao tiên môn cái đó mặt trái tài liệu rằng dạy, chính là đánh thắng cũng không mẹ bàng, cho nên còn thật không có nhân xuống tay với hắn, khiến hắn ở một bên lặng lặng làm khán giả. Linh Vân Tông đệ tử ngược lại là muốn tới thu thập Trần Mục, đáng tiếc bây giờ bị Quỳnh Hoa cung cùng dẫn thần tông đệ tử quân lấy, không thoát thân được. Về phần Dược Tiên Cốc đệ tử, hạ thủ liền tương đối ôn nhu, nhất là đối với Quỳnh Hoa cung, cho tới Dược Tiên Cốc rất mau mau liền bị loại bỏ rồi 4-5 người. Tài nhanh như vậy, liền hao tổn một nửa, nhưng không thấy trên mặt bọn hắn có gì không vui, mỗi một người đều cố gắng hết sức lạnh nhạt, tựa hồ không có chút nào quan tâm thắng thua. Trần Mục lắc đầu một cái, Dược Tiên Cốc cũng chính là Nam Châu này chữa bệnh cốc, tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều là thần y, hỏi bọn hắn dược lý, phòng trường ai cũng có thể nhất chi độc tú. Nhưng nếu là muốn bọn họ đánh nhau, đúng là khó khăn vì bọn họ rồi. Những thứ này thần y nguyện ý tới đi cái đi ngang qua sân khấu, đều đã coi là cho dẫn thần tông mặt mũi. Bị loại bỏ nhân, vỗ một cái trên người cho bụi, từ trong túi càn khôn móc ra một chai đan dược, đổ ra một viên, nuốt vào sau liền ở một bên ngồi tĩnh tọa đi. Loại này thổ hào cách làm, nhìn đến những tông môn khác đệ tử chỉ có thể hâm mộ. Chương 26, khi hắn không tồn tại Trần Mục gặp không có mình chuyện gì, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, hai tay chống cằm, ngáp một cái, tiếp tục xem cuộc chiến. Trận đấu nhân ngược lại không thế nào chú ý Trần Mục, dưới thạch đài người và khán đài nhân lại chú ý tới hắn. Tiểu tử này là Tiêu Giao Tiên môn cái đó vô dụng đệ tử. Tiêu Giao tử thế nào còn không có đem hắn trục xuất sư môn? Linh Vân Tông tông chủ cười hỏi. Liên Y Lìa lạnh lùng nhìn thoáng qua Linh Vân Tông tông chủ, Sở Hằng, người khác chuyện ít quản, ta xem các ngươi Linh Vân Tông đệ tử cũng không có gì đặc biệt, ngươi người tông chủ này làm sao lại không có đem ngươi các đệ tử cũng trục xuất sư môn? Quỳnh Hoa cung đại trưởng lão là đã ra tên gọi tính tình nóng nảy, trời sinh tu vi không tầm thường, lại cực độ chán ghét nam tử, cho nên đối lên nam tử không chút nương tay. Nàng cũng không phải là đứng ở Trần Mục lập trường nói chuyện cho hắn, chỉ là đơn thuần chán ghét nam tử thôi. Sở Hằng bị Liên Y Lìa lời nói ngăn được gương mặt đỏ bừng, nếu là biến thành người khác mà nói đệ tử của hắn chưa ra hình dáng gì, hắn thật đúng là sẽ giang bên trên, dù sao hắn con trai ruột Sở Lưu Vân, cũng là Nam Châu một trong 4 công tử Linh Vân công tử. Có thể, Quỳnh Hoa cung hết lần này tới lần khác là một ngoại lệ. Chớ xem thường như vậy một đám nữ tử, nhưng mỗi cái cũng tu vi rất cao, nếu là bọn họ thánh nữ đi ra, đừng nói con của hắn, chính là bản thân hắn, cũng phải đứng giữa bên. Đại trưởng lão nói không giả, không giả, ha ha ha. Sở Hằng cũng chỉ có thể cười khan hai tiếng. Mà ngồi ở trung gian đồ Âu vốn là muốn nói vài lời Trần Mục không phải là, nhưng khi nhìn đến Sở Hằng như vậy bị đối, hắn liền không lên tiếng. Liên Y Di thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía bên trong so với sân. Lúc này Quỳnh Hoa cung nữ tử thật là sở hướng phi mỹ, ở tạo thành còn lại 3 cái bên trong tông môn loạn sau, nhân cơ hội chèn ép. Khoan hay nói, hiệu quả rõ rệt, trên sân lập tức cũng chỉ còn lại có 20 nhân, Quỳnh Hoa cung đệ tử chỉ tổn thất 2 cái, còn có 6 cái. Trần Mục là nhìn trợn mắt hốt mồm, những nữ nhân này là thật là khủng bố. Nếu là tiếp tục như thế, sợ rằng Tiền Tam Giáp có 2 người đều là các nàng Quỳnh Hoa cung đệ tử, dù sao Dược Tiên Cốc chỉ còn người kế tiếp. Nhìn đến đây, Liên Y Liễu hài lòng, tâm tình cũng khá hơn một chút. Dược lão hôm nay tại sao không đến? Tiêu Giao Tử không đến, đó là hắn vốn là không có chuyện làm ở tiên môn bên trong đạo cổ, vốn là người chuyên gây họa, không đến vậy tốt. Chẳng qua là, bây giờ Dược lão không đến, ngược lại có chút không thú vị. Đồ Âu gật đầu, Dược lão chắc là vì chuyện kia làm chuẩn bị, chúng ta bây giờ tới bên trong so với, không cũng là vì sự kiện kia sao? Cũng đúng, không biết là kia cựu người đệ tử thắng được. Liên Y Liễu gật đầu. Chúng ta Nam Châu đệ tử, cũng không biết có thể hay không có cơ hội đi. Sở Hằng ở một bên lời cũng không dám nói, nữ nhân này trở mặt thật là còn nhanh hơn là sách. Vừa mới còn nổi trận lôi đình, muốn ăn thịt người bộ dáng, bây giờ lại một phó ôn nhu như nước. Thế đáng sợ. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ có đệ tử đi, cũng là thời điểm để cho chúng ta Nam Châu đi ra xem một chút rồi. Mấy năm nay, chúng ta quy định phạm vi hoạt động, khổ tự mình, cũng khổ chúng ta đệ tử. Đồ Âu thở dài. Bỏ ra giữa các môn phái bất hòa không nói, thật ra thì bọn họ cũng là trên một cái thuyền nhân. Thôi, xem trước đi. Đến lúc đó 9 người kia, chúng ta phải làm ra một phần lực, mọi người cũng đừng giấu giếm, Dược lão cũng có chuẩn bị đại lễ. Liên Y Lìa nhìn một cái hai bên trái phải nhân, thần sắc nghiêm túc. Đồ Âu gật đầu, tự nhiên. Trận đấu vẫn còn tiếp tục, khán đài nhân cũng còn khá, cứ như vậy 3 cái. Mà đây tớ, chính là vô cùng quái dị địa nhìn chằm chằm Dạ Bạch cùng Thạch Phong. Thạch Phong bị nhìn thấy cố gắng hết sức không được tự nhiên, có chút đến gần Dạ Bạch, lại cùng hắn giữ bước tương đối an toàn khoảng cách. Nhị sư minh, chúng ta đại sư minh như vậy, có phải hay không không tốt lắm à? Không nói muốn hắn đi gây chuyện, nhưng là liền ngồi như vậy xem người ta đánh nhau, có phải hay không có chút mất mặt xấu hổ ạ? Chúng ta có muốn hay không nhắc nhở một chút hắn? Thật ra thì Thạch Phong lời này đều nói được tương đối là ít nội danh rồi, trên thực tế, dưới đài nhân nhìn Trần Mục nhắc quang, đã không phải là mất mặt, mà là chán ghét. Dạ Bạch mâu quang khẽ nhúc đích, ở Trần Mục thân bên trên nhìn một cái, lắc đầu, không cần. Nhìn Trần Mục cái này trong lòng có dự tính bộ dáng, thì biết do hắn sẽ không lỗ lạ. Thạch Phong còn muốn nói điều gì, người chung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán rồi. Các ngươi nói, cái này kêu Trần Mục Tiêu Giao Tiên môn đại đệ tử, tu vi yếu như vậy, còn so ra kém chính mình 2 cái sư đệ, cả ngày chơi bời lêu lổng, ngươi xem lên đài tỉ thí cũng như vậy, hắn kết quả sẽ không biết đánh nhau à? Thấy thế nào, cũng chỉ là cái khán giả, tới xem náo nhiệt. Cái gì kết quả có thể hay không, tự tin điểm, theo ta thấy hả, hắn căn bản cũng sẽ không, trừ ăn uống ra vui đùa, hắn còn biết cái gì? Như thế, vậy chúng ta chờ lát nữa sẽ nhìn một chút, hắn là thế nào bị vứt ra, không biết có khóc hay không. Có phải hay không các người suy nghĩ nhiều, nếu là hắn nhận thua, kia liền trực tiếp bị chuyển đưa ra, còn ném cái giám hả? Trong lúc nhất thời, dưới đài nhân cũng bắt đầu tranh luận rồi. Bất quá mở miệng chẳng qua là tham gia bên trong so với đệ tử, những thứ kia cấp thấp tiên môn đệ tử chỉ có thể nhìn một chút, không dám lên tiếng. Bọn họ bản thân cũng chưa có nhiều tu vi cao, tới xem cuộc chiến, cao nhất cũng mới kim đan kỳ, kết đan lúc còn cũng không có vượt qua tam vân kim đan, căn bản cũng không có nói chuyện đường sống. Nhìn có thể lên đài Trần Mục, cho dù là không ra tay, cũng đủ bọn họ hâm mộ. Mà người chung quanh nghị luận Trần Mục, Thạch Phong cũng âm thầm ghi nhớ những thứ kia mở miệng nhân. Với bạn, phần lớn đều là kim đan kỳ tu sĩ, còn lại nguyên anh kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ có người thu thập, bọn họ tiêu giao tiên môn luôn luôn bao che đến đáng sợ, chờ xem đi. Trên đài tỷ thí đã bạch nhược hóa, còn lại số người, cộng thêm Trần Mục chỉ có 9 người. Dược Tiên Cốc đã toàn bộ bị loại, Quỳnh Hoa Cung còn dư lại 4 cô gái, Linh Vân Tông còn lại 2 người, Dẫn Thần Tông cũng còn lại 2 người. Nhìn cho tới bây giờ cục diện, tất cả mọi người rất rõ, tiền tam giáp vị trí, Quỳnh Hoa Cung ít nhất có thể chiếm 2 cái, còn dư lại người kế tiếp chính là Linh Vân Tông cùng Dẫn Thần Tông giữa nội đấu. Về phần từ bắt đầu bên trong so với đến bây giờ một mực an tĩnh ngồi ở xó xỉnh Trần Mục, là bị người mang tính lựa chọn quên mất. Tất cả mọi người nhìn rất rõ ràng, Trần Mục chẳng qua là ở chỗ này đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, sau này chân chính bắt đầu quyết ra tiền tam giáp thời điểm, chính là Trần Mục rời đi thạch đài lúc, bây giờ chẳng qua là khiến hắn có chút trận đấu thể nghiệm thôi. Vào lúc này, tất cả mọi người ngừng tay đến, không động thủ nữa, khôi phục chính mình linh lực. Quỳnh Hoa cung nữ tử ngược lại vẫn được, có 4 người, có thể thay phiên khôi phục linh lực. Dẫn Thần Tông cùng Linh Vân Tông nhân liền tương đối thảm, bọn họ phân biệt đều chỉ có 2 người, còn phải phòng ngừa ngoài ra 2 cái tiên môn nhân đánh lén, thật là nội tâm vô cùng phát khổ. Làm người ta cố gắng hết sức ngoài ý muốn là, 8 người này đều đang không có một người đưa ánh mắt đặt ở Trần Mục trên người. Đối với lần này, Trần Mục tâm tư hơi có chút phức tạp. Những người này, liền thật coi hắn không tồn tại sao? Hắn đều ở chỗ này ngồi rồi lâu như vậy rồi, liền không có một người suy nghĩ muốn tới khiêu chiến một chút hắn. Nghĩ đến Tiêu Giao Tử lời nói, Trần Mục chậm rãi đứng dậy, ho khan một cái. Trần Mục ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái, nhìn trước mặt 8 người. Chương 27, Trúc Cơ kỳ nhân tùy tiện tới trên khán đài 31 trưởng bối mặt đầy dấu hỏi, chố mắt nhìn nhau, không biết Trần Mục đây là muốn làm gì. Chẳng lẽ, hắn là không nhìn nổi, cho nên dự định muốn nhận thua sao? Dưới đài nhân xôn xao, bọn họ cũng rối rít suy đoán, Trần Mục hẳn là muốn nhận thua. Thạch Phong chính là bỗng nhiên một cái kéo lấy Dạ Bạch tay áo, "Nhị sư huynh, đại sư huynh đứng lên." "Buông ra." Dạ Bạch lạnh lùng nhìn thoáng qua Thạch Phong thả tại chính mình tay áo vào tay. Nghe vậy, Thạch Phong sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đem Dạ Bạch buông ra, hắn còn không muốn tráng niên mất sớm. Hắn bị nhị sư huynh này ghét nhất nhân đụng chạm, thế gian sợ rằng chỉ có đại sư huynh cái loại này không sợ chết tính tình dám đi đụng. Tất cả mọi người cho là Trần Mục biết lái miệng nói muốn nhận thua thời điểm, Trần Mục thấy tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn, rốt cuộc mở miệng. "Các vị, các ngươi có người hay không khiêu chiến ta? Hoặc là nếu không các ngươi thương lượng một chút, tất cả đều cùng tiến lên. Là phải khiêm tốn cùng nhường nhượng, nhưng là cũng không trở thành nói cùng thời kỳ đệ tử cũng đánh không thắng đi. Dẫu gì hắn là như vậy lăn lộn 300 năm trúc cơ kỳ nhân, cũng không thể khiến Tiêu Giao Tiên môn quá mức mất thể diện phải không? Tiêu Giao Tử vì hắn làm nhiều như vậy, lần này yêu cầu bọn họ cầm đứng đầu bảng, hắn tự mình hoàn thành, không thể để cho Tiêu Giao Tử quá thất vọng." Đại khái là không có ai nghĩ đến Trần Mục sẽ nói như vậy, lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, vốn là huyên náo sân an tĩnh lại. Chẳng lẽ là, nay Trần Mục 300 năm không cách nào kết đan, nhìn đến đây nhiều như vậy đệ tử ưu tú, bị kích thích. Mọi người mang nghi lỗ thai mình có vấn đề, có phải hay không nghe lầm rồi, hay lại là Trần Mục thật ra thì nói là nhận thua mới đúng. Mà Trần Mục thần sắc nhưng là vẻ mặt thành thật, tiếp tục mở miệng, "Các ngươi không cùng lúc lên sao? Mọi người bây giờ cố gắng hết sức chắc chắn, người này nhất định là điên rồi." Tiếp lấy liền cảm giác đây là tới tự Trần Mục miệt thị. Bởi vì Trần Mục lời nói, có người thậm chí căm tức nhìn Thạch Phong, bọn họ cũng bị bà lây. Về phần Dạ Bạch, mọi người không hẹn mà cùng không để mắt đến, dù sao hắn tu vi sắp xếp ở chỗ này, khí chẳng cũng đủ cường đại. Thạch Phong khỏe miệng giật một cái, hắn đại sư minh thật là đang làm chết hả? Trên đài còn thừa lại 8 người, nhất thời cảm giác mình bị một cái bọn họ căn bản không coi vào đâu, Tiêu Giao Tiên môn 300 năm đều không cách nào kết đan phế vật cho vũ đủ. "Ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì?" Quỳnh Hoa cung cầm đầu nữ tử lạnh lùng nhìn Trần Mục. Nàng cũng là Quỳnh Hoa cung trúc cơ kỳ tu vi cao nhất một cái, đã mơ hồ tiếp xúc được kim đan kỳ ngưỡng cửa. Sở dĩ sẽ đến bên trong so với, chính là vì tìm tới đột phá khẩu. Trần Mục nghiêm túc gật đầu, "Ta biết ta đang nói gì, yên tâm đi, các ngươi cùng lên đi. Không phải là ta nói, trúc cơ kỳ nhân tùy tiện đến, ta còn thực sự không sợ." Linh Vân Tông đệ tử trước không kiên nhẫn, hai người kia thật đúng là hướng thẳng đến Trần Mục xuất thủ. Hai người một tả một hữu đồng thời hướng Trần Mục công kích đi qua, trong tay bọn họ bội kiếm hướng Trần Mục lóe hàn quang. Trần Mục không tránh không né, tay trái lột, Trường Sinh nơi tay, trực tiếp phất tay đi lên. Khanh bang vang chen. Hai tiếng vang, Trường Sinh cùng kia hai gã Linh Vân Tông đệ tử bội kiếm đụng vào nhau. Khiến mọi người cảm thấy vô cùng châm chọc là, kia hai gã Linh Vân Tông đệ tử kể cả bội kiếm liền trực tiếp như vậy bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều không thể tin được chính mình con mắt, Tiêu Giao Tiên môn phế vật kia làm cái gì? Không đúng, nhất định là Linh Vân Tông kia hai người đệ tử mới vừa hao phí linh lực, lúc này có chút mệt mỏi, cho nên mới bị Trần Mục một đòn trúng mục tiêu. Bọn hắn bây giờ thân thể đã bị chuyển ra thạch đài, thua. Dẫn Thần Tông hai tên đệ tử nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Ngay sau đó, hai người gật đầu một cái, cũng hướng Trần Mục công kích đi qua. Bọn họ cũng cho là, mới vừa rồi kia hai gã Linh Vân Tông đệ tử, nhất định là tiêu hao quá nhiều, không có kịp thời khôi phục, mới có thể bị Trần Mục cảm toán, bọn họ có thể muôn ngàn lần không thể như thế. Dẫn Thần Tông này hai tên đệ tử tự mình ăn ủi, đồng thời cũng tự quan sát kỹ Trần Mục, nhìn hắn kết quả có khác biệt gì. Trần Mục nhếch miệng lên, linh lực vận chuyển, thân thể bay lên trời, nhanh chóng xoay tròn, thẳng tắp bay về phía kia hai cái Dẫn Thần Tông nhân. Trên đài nhân chỉ cảm thấy một cổ cường đại linh khí lan tràn, ngay sau đó, dẫn thần tông đệ tử cũng bay ra ngoài, lập tức bị chuyển ra thạch đài. Quỳnh Hoa cung bốn người nữ đệ tử cao mày, thử quan sát kỹ Trần Mục động tác, lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Trần Mục tu vi đúng là trúc cơ kỳ không giả, một chút không có vàng đàn khí tức, chẳng qua là so với trúc cơ tu sĩ linh khí, bàng bạc không ít, nhưng cũng không phải sẽ là phản ứng như vậy mới đúng. Lúc này trên đài còn lại bốn cô gái, làm sao cũng không đoán được, Trần Mục căn bản cũng không phải là sử xuất toàn lực, hắn dùng sức mạnh chỉ có 2-3 phần 10 mà thôi. Phen này cảnh tượng, thật ra khiến khán đài cùng dưới đài nhân cũng trợn mắt hốt mồm. Trần Mục kết quả là chuyện gì xảy ra? Dạ Bạch khỏe miệng có chút bên trên giường, đáng tiếc không có một người nhìn thấy, tất cả mọi người ánh mắt đều tại Trần Mục trên người. Nhị sư minh, ngươi thấy được sao? Ta cũng biết chúng ta đại sư minh không phải là phế vật, ngươi xem đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn họ ở sư minh trong tay không chiếm được một chút chỗ tốt. Thạch Phong vui vẻ kêu gào. Ừm. Dạ Bạch đáp một tiếng. Đối với Dạ Bạch lãnh đạm phản ứng, Thạch Phong một chút cũng không để ở trong lòng, mà là chuyên tâm nhìn về phía thạch đài. Vào lúc này Trần Mục cùng Quỳnh Hoa cung kia bốn người đàn bà đối mặt. Bốn người đàn bà xếp thành một hàng, đứng ở Trần Mục đối diện, các nàng phân biệt tay cầm trường kiếm. Trần Mục giống vậy bên phải tay nắm chặt trường sinh, mũi chân điểm nhẹ, hướng bốn cô gái bay đi. Chút nào không ngoài suy đoán, thật chặt chẳng qua là một chiều, liền bay ra ngoài hai người, chỉ còn lại Quỳnh Hoa cung trúc cơ kỳ cái đó cầm đầu nữ tử cùng bên người nàng một vị. Hai người đều không sức tái chiến, chẳng qua là Quỳnh Hoa cung đàn bà kia hơn một chút, trở thành hàng nhì, một cái khác chỉ có thể là đệ tam. Nói cách khác, lần này bên trong so với trúc cơ kỳ tu sĩ tiền tam giáp đã sinh ra. Bên cạnh thanh âm rất nhanh vang lên, chúc mừng Tiêu Giao Tiên môn cùng Quỳnh Hoa cung đệ tử vào tam giáp, hạng nhất Trần Mục, hạng nhì cùng hạng ba đều vì Quỳnh Hoa cung đệ tử. Lúc này nguyên bản là an tĩnh không khí, trở nên có chút quỷ dị. Không có tiếng vỗ tay, không có hoan hô. Linh Vân Tông cùng Dẫn Thần Tông đệ tử, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bất kể nói thế nào, bại bởi Trần Mục, còn không bằng bại bởi mấy người nữ nhân, ít nhất các nàng vốn là mạnh, sẽ không như vậy mất thể diện. Có thể, Trần Mục người này, thật sự là thật là làm cho người ta khó chịu. Sở Hằng cùng Đồ Âu coi như Linh Vân Tông cùng Dẫn Thần Tông tông chủ, đối với cái kết quả này, dĩ nhiên là khó chịu dị thường. Nhất là Dẫn Thần Tông, nơi này giàu gì là Dẫn Thần Tông địa bàn, hắn coi như đội chủ nhà, không thể tưởng ở trận đấu bên trong so với liền thua, tức giận sâu hơn. Tiêu Giao Tử lão già kia, kết quả khiến Trần Mục tu luyện thế nào? Liên Y thì có chút hiếu kỳ. Sở Hằng nhiều âm dương quái khí mở miệng, bất kể thế nào tu luyện, còn chưa phải là trúc cơ kỳ, 300 năm kết không được đan, Tiêu Giao Tử cũng không thế nào. Lời này hắn không có tận lực hạ thấp giọng, toàn trường vốn là an tĩnh, cho nên mỗi người cũng có thể nghe được. Trần Mục từ trên đài đi xuống, như có điều suy nghĩ nhìn một cái Sở Hằng, cũng không nói cái gì, liền trở lại Dạ Bạch cùng Thạch Phong đứng nơi. Có một số việc, không cần phải gấp, từ từ đi. Chương 28, mọi việc làm theo khả năng ngũ đại tiên môn bên trong so với trận đầu, liên quan tới trúc cơ kỳ tu sĩ tỷ thí, hôm nay thuận tiện lấy Trần Mục con ngựa đen này dễ ra, hơn nữa đoạt được đầu chủ vẽ lên rồi hoàn mỹ chấm hết. Ngày mai chính là Kim Đan kỳ tu sĩ tỷ thí, mọi người cũng trở về chính mình chỗ ở phương. Theo lý thuyết, Trần Mục hôm nay ở bên trong so sánh với rực rỡ hào quang, hiếu kỳ về hắn nhân hẳn rất nhiều mới được. Kết quả cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ, lại không có ai tới tìm hắn. Bên trong phòng, Trần Mục cùng Dạ Bạch mặt ngồi đối diện nhau, bầu không khí có chút lạnh ngừng, chủ yếu vẫn là bởi vì Dạ Bạch sắc mặt có chút chìm. Trần Mục thở dài, biết do nếu là không giải thích rõ ràng lời nói, hắn người sư đệ này sợ là muốn bị tức chết rồi. Tiểu Bạch, tối hôm qua chuyện, không phải là ngươi nghĩ như vậy. Thật ra thì, ta cũng không biết Quỳnh Hoa cung đệ tử nơi ở, ta cũng chưa từng đi, càng không biết Quỳnh Hoa cung các đệ tử kết quả chuyện gì xảy ra. Trần Mục nghiêm túc nhìn Dạ Bạch. Dạ Bạch chẳng qua là nhìn một cái Trần Mục, nhưng không có lên tiếng, ý là ngươi tiếp tục. Ta tối hôm qua là len lén chạy ra ngoài, ở Hải Long trấn trên dừng lại một ít thời gian mới trở về. Ta lúc trở về, vừa vặn ngươi trong phòng chờ ta. Nhưng là, ta thể, ta tuyệt đối không có đi Quỳnh Hoa cung đệ tử địa phương. Ừ, ta biết. Dạ Bạch gật đầu. Thật ra thì tối hôm qua Trần Mục tài lúc trở về, lại nghe được Trần Mục giải thích, thêm nữa Trần Mục trong ngày thường liền ca nhõng, hắn mới có thể hiểu lầm Trần Mục đi Quỳnh Hoa cung đệ tử địa phương, làm chuyện xấu. Cũng là nguyên nhân này, hắn mới có thể phát lớn như vậy một hồi tinh khí. Nhưng là, trở lại bên trong phòng sau, Dạ Bạch rất nhanh thì kịp phản ứng, phải làm là hắn hiểu lầm Trần Mục. Trần Mục người này tuy nói không được mức độ, nhưng việc không phải vi phạm pháp lệnh hạng người, hắn tâm địa cũng rất hiền lành, những chuyện kia không làm được. Vô luận như thế nào, hắn tam quan rất chính. Biết do ngươi còn tức giận như vậy. Trần Mục hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Dạ Bạch là thật sự cho rằng hắn làm rồi chuyện sai lầm gì. Làm hại hắn vội vàng với hắn giải thích, chỉ sợ hắn hiểu lầm. Dạ Bạch dừng một chút, thở dài, này mới chậm rãi nói tới. Ta khí ngươi chẳng nó ngàng gì tới, lén đi ra ngoài, biết rõ chính mình tu vi thấp, trốn đi cũng không báo cho ta biết. Bạn vừa gặp phải rồi nguy hiểm gì, hắn liền làm muốn cứu hắn, đều là hữu tâm vô lực. Không chừng Trần Mục gặp phải nguy hiểm gì, ngay cả cầu cứu cũng không kịp, nhân trực tiếp mất, cũng là khả năng. Nguyên lai là như vậy, thấy Dạ Bạch thần sắc, Trần Mục trong lòng ấm áp. Người sư đệ này, thật là coi hắn là thân nhân đi, không đúng vậy sẽ không như thế lo lắng hắn an nguy. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi. Trần Mục đống nhiên mở miệng nói một câu. Dạ Bạch bị Trần Mục như vậy đứng đắn cảm tạ có chút hụ được, hắn không được tự nhiên tránh ánh mắt, ngược lại trầm giọng nói. Phàm là làm theo khả năng, không thể xung động. Rốt cuộc ai mới là đại sư Minh Hà? Tại sao thật giống như Dạ Bạch so với Trần Mục trưng chặt nhiều? Ta biết rồi. Trần Mục nặng nề gật đầu, ngay sau đó, hắn nghèo đầu, liền nghĩ tới một món rất trọng yếu chuyện. Đúng rồi, Tiểu Bạch, hôm nay bên trong so với lúc, ngươi có không có cảm thấy ta là lạ ở chỗ nào? Đây là Trần Mục cố ý hỏi, hắn cũng muốn biết, giống như Dạ Bạch như vậy tu vi, có thể hay không nhìn ra hắn vấn đề. Nếu là có thể, vậy hắn sau này muốn càng chú ý một điểm, Nguyên Anh kỳ tu sĩ ở Nam Châu không là rất nhiều, có thể vạn nhất xảy ra Nam Châu đây, hay hoặc giả là có cao nhân đi ngang qua Nam Châu, nhìn thấu thân thể của hắn có cái gì không đúng, có thể gặp phiền toái. Ngươi linh lực tương đối ngưng tụ, so với bình thường trúc cơ kỳ đệ tử tu vi cao hơn không ít. Dạ Bạch tự nhiên tự quan sát kỹ qua, nhưng cùng Kim Đan kỳ linh lực lại bất đồng, nghĩ đến, hay lại là cùng ngươi không kết đan có liên quan. Trần Mục gật đầu nói phải, xác thực giống như Dạ Bạch suy đoán như vậy. Không sai, liền là như thế, ta đây 300 năm mặc dù vẫn luôn ở trúc cơ kỳ, nhưng là ta linh khí cũng không mỏng manh. Có thể nói, chính là cùng đá giao thủ, ta cũng sẽ không rơi vu hạ thừa. Vậy, ngươi có phát hiện hay không ta linh khí có cái gì không giống nhau? Cũng không. Dạ Bạch lắc đầu. Nếu là sớm nhìn ra, hắn cũng không trở thành vẫn luôn cảm thấy Trần Mục cần người bảo vệ. Có lẽ, bọn họ cho tới bây giờ không có thật tốt nhận biết qua Trần Mục, trên người hắn khả năng giấu có bí mật gì. Quản hắn khỉ gió, không kết đan cũng không ngại. Trần Mục hai chân đông đưa, tràn đầy không thèm để ý, đúng rồi, hôm qua chúng ta vào cửa chẳng qua là, dẫn thần tông kết giới, ngươi biết chưa? Dựa theo ngươi tu vi, ngươi có thể ở không phá hư kết giới dưới tình huống đi ra ngoài sao? Không thể, đi ra ngoài chỉ có thể mở một lỗ hổng. Dạ Bạch nói thật. Ở hôm qua đi vào lúc, hắn liền nhìn kỹ. Đúng rồi, mới vừa Trần Mục nói hắn tối hôm qua là chạy ra ngoài, có thể dẫn thần tông kết giới cũng không tầm thường, dù hắn cũng làm không được thần không biết vì không hay từ bên trong kết giới rời đi, không kinh động bất luận kẻ nào. Có lẽ tất cả mọi người bọn họ cũng xem thường hắn cái này chỉ có chút cơ kỳ sư mình. Cuối cùng như vậy, kia vận khí ta thật tốt. Trần Mục cười khan hai tiếng, tâm lý lại vừa là ngoài ra tâm tư. Dạ Bạch mấp máy môi, đột nhiên đứng dậy, sớm đi nghỉ ngơi. Được, tên chúng ta đi xem trong viên đá so với đi, tranh thủ mỗi cá cấp bậc tiền tam giáp cũng là chúng ta tiêu giao tiên môn. Không, không phải là tranh thủ, là nhất định, ta rất tin tưởng ngươi cùng đá. Trần Mục rực rỡ cười một tiếng. Ừm. Dạ Bạch đứng dậy đi ra ngoài. Đợi Dạ Bạch sau khi rời đi, Trần Mục nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm, hắn nhắm mắt, ý niệm tiến vào tiểu lục thiên địa. Có lẽ là đã nhiều ngày hấp thu một chút thai hỏa lực, tiểu lục trên người lại dài ra một chiếc lá, đây là thứ 929 mảnh nhỏ, Trần Mục tỉ mỉ cho nó biên tốt số hiệu. Nhìn tiểu lục bản thể chuyển đổi linh khí cung cấp cho thân thể của hắn, Trần Mục trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Từ nhỏ xanh xuất hiện ở hắn đan điền, không có ai biết nó tồn tại, bất kể là tu luyện hay là nó tác dụng, đều là Trần Mục một chút xíu lục lọi ra tới. Nhưng là, đêm qua tiểu lục lực lượng có thể trực tiếp phá vỡ dẫn thần tông kết giới, khiến hắn không thể không lần nữa nhìn kỹ gốc cây này cây mây và dây leo. Dẫn thần tông kết giới cũng không phải là một loại đệ tử bày, cho dù là Dạ Bạch cái này Nguyên Anh kỳ tu vi, cũng không dám hứa chắc mình có thể như vậy đi ra ngoài, nhưng là tiểu lục linh khí lại có thể làm được. Như vậy, tiểu lục kết quả là vật gì? Đây không phải là Trần Mục lần đầu tiên quan sát bên trong đan điền phương tiên địa này cây mây và dây leo, nhưng thủy chung không có phát hiện gì thường gì. Tiểu lục tác dụng có thể ẩn nút hắn khí tức, trong đan điền tiến hành linh khí chuyển đổi, còn có tại hắn cùng thai họa thời điểm xuất thủ quấy nhiễu. Nhưng là rất kỳ quái, ngoại trừ đang đối mặt thai họa thời điểm, tiểu lục trên căn bản cũng chưa có chủ động xuất hiện qua. Hắn có thể đủ cảm giác tiểu lục hưng phấn cùng không vui, lại không làm được cùng nó câu thông. Chẳng lẽ là hắn bây giờ trúc cơ kỳ tu vi tần số còn thiếu rất nhiều, cho nên căn bản là chạm đến không được tiểu lục thân phận. Tiểu lục, ngươi đến tuột cùng là cái gì? Tiểu lục đưa ra một sợi dây leo, cọ sát Trần Mục cổ, không cách nào trả lời. Chương 29, có bản lãnh lặp lại lần nữa ngày thứ hai Trần Mục hiếm thấy nổi lên cái sớm, thật sự là bởi vì hôm nay là bên trong so với trận thứ hai, cũng chính là Thạch Phong tỷ thí. Làm Trần Mục ba người đến địa điểm tỷ thí thời điểm, kỳ hắn nhân đều đã đến. Những người này cùng ngày hôm qua cơ hồ là như thế, bất quá khi Trần Mục ba người lúc xuất hiện, bọn họ vẫn cảm nhận được những ánh mắt này nhìn kỹ. Có người bắt đầu xì xào bàn tán, sở đàm luận đối tượng là Trần Mục. Hôm qua cái đó Trần Mục lại rút ra đầu chủ, thật không biết là đi rồi vận cất chó gì rồi. Đó cũng không, này nha cũng là một âm hiểm tiểu nhân, không phải là phải đợi người nhà cũng đánh kiệt sức mới đi động thủ. Đúng vậy, nếu không một cái 300 năm đều không cách nào kết đan nhân, có thể có bản lĩnh này. Trần Mục ngược lại không có vấn đề, ngược lại tùy tiện người khác nghĩ như thế nào nói thế nào, càng đem hắn nói cái gì cũng sai càng tốt. Ngược lại, không nên đi chủ động gây phiền toái liền có thể. Nếu không phải đáp ứng Tiêu Giao Tử muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất, hắn căn bản cũng sẽ không động thủ, không chừng đi lên liền nhận thua. Hắn còn mơ hồ nhớ, Tiêu Giao Tử nói muốn bọn họ đoạt được danh hiệu đệ nhất thời điểm, trong mắt có chút khác đồ vật. Cho nên, lần này bên trong so với, nghĩ đến là có chút bất đồng. Trần Mục trong lòng cũng là xúc động, thêm nữa không nghĩ thẹn với Tiêu Giao Tử tâm huyết, tài sẽ xuất thủ. Lúc trước hắn còn lo lắng cho mình động thủ có thể hay không lộ ra sơ hở gì, cho nên cố ý đi kích thích đối thủ của hắn, khiến nhân coi thường chính hắn, cho là mình chỉ là một nói mạnh miệng người ngu ngốc, không đáng để lo. Kết quả, người ở đây tựa hồ cũng không có nhìn ra hắn có cái gì bất đồng, Trần Mục là hoàn toàn yên tâm. Bên trong so với rất nhanh bắt đầu, Thạch Phong xách chính mình bộ phòng, trầm mặt hướng thạch đài đi lên. Lúc trước trong tối nói Trần Mục nhân, hắn cũng đều ghi nhớ, chờ lát nữa, tái hảo hảo trả lại bọn họ. Bắt đầu tranh tài, Trần Mục đứng ở dưới đài, tràn đầy phấn khởi địa nhìn Thạch Phong đánh nhau. Mọi người ánh mắt không để ý nữa Trần Mục, mà là thả ở trên bãi đá. So với Trần Mục ngày hôm qua bên trong so với, mọi người quan tâm hơn là Kim Đan kỳ tu sĩ tỷ thí. Trần Mục cho dù là không còn cùng, cũng chỉ là một trúc cơ tu sĩ, dĩ nhiên là không bằng Kim Đan kỳ tu sĩ để người chú ý rồi. Đương nhiên rồi, Quỳnh Hoa cung các nữ đệ tử, ánh mắt hay lại là hướng Trần Mục cùng Dạ Bạch trên người liếc. Chủ yếu là hai người kia đứng chung một chỗ, quá để người chú ý rồi, thật giống như kèm theo hào quang. Một cái lạnh lùng nói năng thật trọng, một cái cười rực rỡ không có tim không có phổi, như vậy tổ hợp lại bổ sung, dị thường cân đối. Ước chừng sau gần nửa giờ, trên đài vốn là 40 mấy nhân, cũng không kém chỉ có thể xuống 10 mấy nhân. Tiểu Bạch, ngươi nói đá có thể hay không vào tiền tam? Trần Mục đến gần Dạ Bạch, đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, kẹp Dạ Bạch ống tay áo hỏi một câu. Dạ Bạch lạnh lùng liếc mắt một cái chính mình tay áo bên trên kia hai ngón tay, cau mày, buông ra. À. Trần Mục lấy lại tinh thần, cười khan hai tiếng, buông lỏng Dạ Bạch tay áo, vậy ngươi cảm thấy hắn có thể hay không vào? Ngươi xem, tình huống bây giờ cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, Dược Tiên Cốc đã toàn thể bị loại, hay lại là Quỳnh Hoa Cung mơ hồ chiếm thượng phong. Chỉ bất quá bất đồng duy nhất là, ngày hôm qua hơn nửa hiệp ta toàn bộ hành trình ngồi xem cuộc vui, mà đã hôm nay lại đang đánh nhau bên trong. Hơn nữa rất không nói gì, Linh Vân Tông đệ tử tựa hồ liền nhìn đúng Thạch Phong, không phải là phải đối phó hắn không thể. Lần trước ở Ngọc Phượng trấn trên gặp phải Mạnh Hoan, ở nơi này một nhóm, bây giờ Linh Vân Tông còn dư 4 người, bọn họ cũng mặc kệ tông khác môn, chỉ để ý đối phó Thạch Phong. Ở Mạnh Hoan xem ra, 4 người đối phó Thạch Phong một người, phải làm là giải quyết rất dễ. Nếu là không thật tốt dạy dỗ một chút Tiêu Giao Tiên môn nhân, cũng có lỗi với chính mình sở thụ thương. Liên bị Dạ Bạch làm cho bị thương một chút, có thể đau đớn hắn chừng mấy ngày, sưởi ấm lò, cả người cũng ấm áp không đứng lên. "Sú tiểu tử, tiểu gia ta không đánh lại nhị sư minh ngươi, nhưng là thu thập một mình ngươi hay lại là dư giả." Mạnh Hoan mặt đầy đắc ý, "Còn ngươi nữa người đại sư kia mình, là cái thứ chó má gì, thực lực không làm sao, thủ đoạn nham hiểm còn nhiều hơn, đừng nói ngươi không biết các ngươi hôm qua tam giáp làm sao tới. Còn không phải là các ngươi cái đó bùi lợi đại sư minh, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, âm hiểm tiểu nhân, ta nhổ vào. Thật muốn có bản lãnh, còn về phần 300 năm đều kết không được kim đan, xấu hổ mất mặt." Mạnh Hoan không khách khí chút nào nhổ nước bọt Trần Mục, đưa hắn nói cái gì cũng sai. Lần trước hắn bị thương, liền trở về tông môn dưỡng thương. Về phần Sở Lưu Vân cùng mười mấy đệ tử đi cho hắn lấy lại danh dự chuyện, hắn cũng không biết. Sở Lưu Vân trên mặt không ánh sáng, đương nhiên sẽ không nói cho Mạnh Hoan, mình bị Dạ Bạch thu thập, những đệ tử khác cũng bị Trần Mục đánh. Đối với vây chặt Trần Mục cùng Dạ Bạch chuyện này, bọn họ toàn bộ đều ngậm miệng không nói, nát ở trong bụng. Cho tới bây giờ, Mạnh Hoan vẫn tin tưởng Sở Lưu Vân chính là hắn hậu trường. Khán đài ba một trưởng đối thần sắc hơi động, lại không có mở miệng, chỉ có Sở Hằng cái này Linh Vân Tông Tông chủ hài lòng sờ một cái. Dưới đại nhân nhìn về phía Trần Mục ánh mắt liền càng thêm kinh thường, dù sao người ta nói cũng là sự thật. Nói trắng ra là, đều không cảm thấy Trần Mục hôm qua là dựa vào thực lực của chính mình thắng phải tỷ thí. Chẳng qua là ở nghe nói như vậy thời điểm, Linh Vân Tông trận doanh Sở Lưu Vân, sắc mặt mơ hồ có chút không bình thường, hắn há to miệng muốn lên tiếng nói chút gì, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Cũng không thể nói, thật ra thì Tiêu Giao Tiên môn so với bọn hắn sở nhận thức những tin tình báo kia lợi hại hơn chứ. Đồ khốn, ngươi có bản lãnh lặp lại lần nữa. Thạch Phong bộ mặt tức giận, hoàn toàn bị Mạnh Hoan nâng lên tức giận. Bây giờ dẫn Thần Tông đệ tử cùng Quỳnh Hoa Cung đệ tử ở giao thủ, bọn họ cũng không đoái hoài tới Linh Vân Tông cùng Thạch Phong rồi. Mạnh Hoan bên người còn có 3 người, mà Thạch Phong chỉ có 1 người, cho nên Mạnh Hoan sức lực cũng chân, thì càng không đem Thạch Phong coi ra gì. Nói liền nói, ngươi còn tưởng rằng ta sợ ngươi à? Ta nói ngươi người đại sư kia minh chính là một rác dưới phế vật, 300 năm đều kết không được kim đan, các ngươi với hắn lăn lộn chung một chỗ, cũng là phế vật. Mạnh Hoan cười đắc ý, bên cạnh hắn nhân cũng cười theo lên. Thạch Phong bị tức mặt đầy đỏ bừng, tóc không gió mà bay, tay áo phiêu phiêu. Tay phải hắn vô phong đột nhiên bị hắn ném hướng giữa không trung, trên chuôi kiếm tiểu hoàng bị đong đưa theo gió, tựa hồ chính đang cười nhạo những thứ kia nói chuyện không trải qua suy nghĩ nhân. Không lấy ra chút bản lĩnh thật sự cho các ngươi nhìn một chút, còn thật cho là chúng ta Tiêu Giao Tiên môn không người đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, bất kể là đại sư huynh ta, nhị sư huynh, hay là ta cái này vô dụng tam sư đệ, chúng ta ở đồng đẳng cấp tu vi hạng, đều là các ngươi ngửa mặt trông lên tồn tại. Vừa dứt lời, Thạch Phong trong miệng mặc niệm mấy câu trừ cụ, vô phong đống nhiên khẽ rên một tiếng, kiếm phong lóe yêu dị hừng quang. Trần Mục không nhịn được tiêu mi, hắn lại cũng không có phát hiện Thạch Phong còn có chiêu này, điều này hiển nhiên là giải khai vô phong cấm chế gì. Lúc trước hắn còn rất kỳ quái cái này, tại sao Tiêu Giao Tử cho hắn cùng Dạ Bạch kiếm đều là hảo kiếm, lại chỉ cho Thạch Phong một cái không khai phong kiếm? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân căn bản nhất? Hắn nhìn về phía Dạ Bạch, phát hiện Dạ Bạch cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.